Chương 4, cuộc gặp gỡ dưới hoàng hôn lúc này, Phương Sâm Nham và gã da đen cũng đã tới sang gần hết năm khu vực, sau đó bắt đầu châm lửa. Họ cũng nghe thấy âm thanh khổng lồ truyền ra từ trong lòng núi, sắc mặt gã da đen biến đổi, nói, đó hẳn là tiếng vang do đứt gãy địa tầng trên sườn núi gây ra, e là chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Gã vừa nói vừa định tiếp tục châm lửa vào thùng xăng, nhưng đột nhiên, một luồng gió lạnh khó tả ập tới dữ dội. Cú tấn công này mãnh liệt đến mức những hạt mưa cũng biến thành vũ khí sắc bén, tát vào mặt gã da đen chăn chát, khiến da thịt đau rát, chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại. Thế nhưng, gã da đen phản ứng cũng cực nhanh. Khi đòn tấn công này ập đến, một hiện tượng rất kỳ lạ đã xảy ra. Gã da đen giống như một chiếc lông vũ trôi nổi trên mặt nước, nếu dùng nắm đấm đánh mạnh vào thì rất khó trúng đích, sóng xung kích lan ra ngược lại sẽ đẩy chiếc lông vũ sang một bên. Đòn tấn công này chỉ để lại vài vệt máu loang trong không khí, nhưng khẩu AK trong tay gã lại khai hỏa giòn giã vào thời khắc mấu chốt, hàng chục tia lửa sắc bén mang theo ánh sáng chói lòa bay đan xen trên không trung, tạo cảm giác như muốn xé toạc cả màn đêm. Những viên đạn bay lượn ngang dọc, trông có vẻ hỗn loạn nhưng lại khéo léo tạo thành một chiếc lồng giam, nhốt chặt bóng đen đang di chuyển như gió kia lại. Nó có vẻ bình thản, không hề sợ hãi đạn dược, nhưng một khi va phải, viên đạn liền phát nổ dữ dội. Ngọn lửa hừng hực bao trùm lấy nó, khiến thân hình không còn đường trốn chạy. Gã da đen tiếp tục lăn mình rồi nhảy về phía Phương Sâm Nham. Trong lúc chạy nhảy, gã lại bóc cỏ. Tạch 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 tạch. Như một thước phim quay chậm, 7-8 vỏ đạn từ từ bay ra, tiếp tục là 7-8 đường lửa đàn sen bay đi. Lần này, bóng đen kia không dám xem thường nữa. Nó đứng yên tại chỗ, tay phải khẽ vung lên, móng tay trên ngón trỏ đột nhiên lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Nó vẽ ra một đường thẳng, chém đôi từng viên đạn bay tới. Ngón tay nó không ngừng chuyển động, cuối cùng chém dụng toàn bộ số đạn của gã da đen xuống đất, rơi loảng xoảng. Thế nhưng, thứ bay tới ngay sau đó là một vật thể hình bầu dục đen ngòm được ném vào cung. Nó vừa định giơ tay ra lần nữa thì quả lựu đạn phóng từ súng đã được hẹn giờ đã nổ tung. Một quầng lửa vàng đỏ bùng lên trong bóng tối, tại chỗ thậm chí còn bốc lên một đám mây hình nấm nhỏ. Bóng đen rên lên một tiếng đau đớn, toàn thân bốc cháy lăn sang một bên, còn gã da đen sau khi lăn một vòng đắp xuống đất thì lập tức đứng dậy bằng tư thế chiến thuật quỳ một chân giơ súng cực kỳ tiêu chuẩn, tiếp tục bóc cỏ. Dù kẻ địch đã trốn vào góc chết bên cạnh, nhưng tia lửa vẫn bắn ra tung tóe. Món nghề sở trường của gã da đen lại xuất hiện, những viên đạn va chạm vào nhau trên không, liên tục thay đổi quỹ đạo, không ngừng bắn vào chỗ nấp. Tiểu tấn công trái quy luật thông thường này lập tức khiến trong góc chết vang lên một chuỗi tiếng kêu đau đớn đầy phẫn nộ. Nhưng gã da đen đông cứng đờ người, bởi gã kinh hãi cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt khó tả trên cổ mình từ lúc nào không hay. Năm ngón tay lạnh như tay người chết đang nhẹ nhàng đặt lên động mạch cổ của gã, móng tay sắc bén và cứng rắn như lưỡi dao kim loại. Một giọng nữ vang lên như lời thì thầm bên tai, một con người mạnh mẽ như vậy, thật hiếm thấy. Mùi vị của máu chắc chắn cũng sẽ thơm ngon lạ thường. Bỏ xuống xuống, người ngoài, nếu ngươi còn muốn sống, giọng nói vừa đến đây thì đột ngột im bặt, bởi người phụ nữ đang nói bỗng run lên bần bật. Một cảm giác khó tả truyền đến từ huyệt thái dương của cô ta, cảm giác nóng bỏng, nguy hiểm, thiếu đốt, như thể ánh mặt trời gay gắt bị cô đọc lại gấp vài lần. Thứ đang dí vào huyệt thái dương của cô ta là một khẩu súng cổ màu trắng bạc, mang theo uy nghiêm lạnh lẽo như pháo đài bạt tìm. Phương Sâm Nham không biết từ lúc nào đã nắm chặt khẩu phán quyết, dí mạnh vào thái dương của bóng đen bí ẩn đang khống chế gã da đen. Vì ngọn lửa bên cạnh đã bùng lên dữ dội, nên có thể thấy người bị khẩu phán quyết của Phương Sâm Nham chĩa vào đầu là một phụ nữ tóc ngắn màu nâu. Cô ta đang quỳ trên mặt đất theo một tư thế kỳ quái, khiến người ta liên tưởng đến loài rơi. Dưới ánh lửa, trán cô ta đẫm mồ hôi lạnh, răng trắng và nhọn hoắt. Vị trí bị họng súng của Phương Sâm Nham chĩa vào nổi đầy da gà, ngón tay cũng đang có giật. Rõ ràng, áp lực mà khẩu phán quyết gây ra cho cô đã đạt đến mức vô cùng đáng sợ. Đó là thứ gì? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong bóng tối, pha lẫn sự kinh hoàng và phẫn nộ. Chúng ta phải cứu Alin ra. Dừng lại. Anh muốn Alin chết à? Cô ấy chỉ cần bị bắn trúng thì không thể sống sót được đâu. Một giọng nói khác cũng đầy tức giận nhưng lý trí hơn vang lên. Lửa lúc này lại cháy to hơn một chút. Đồng tử Phương Sâm Nham hơi co lại, liền thấy một thanh niên cao lớn với làn da trắng bệnh tật đang đứng trong bóng tối. Ánh mắt anh lóe lên, lập tức thăm dò, ngài ẹ đùa cụ lần. Tôi không có ý định đối địch với bất kỳ ai, và cũng cho rằng mọi sinh vật trên thế giới đều có quyền được sống. Tình huống này hoàn toàn là hiểu lầm. Chàng thanh niên cao lớn, đẹp trai kinh ngạc nói, anh biết tên tôi. Phương Sâm Nham mỉm cười, để thể hiện thành ý, tôi có thể để em gái ngài, Alin cụ lần, đi trước. Nhưng tôi hy vọng có thể gặp người đứng đầu của các vị, ngài cắt lệ, càng sớm càng tốt, bởi vì thời gian đối với chúng tôi, thậm chí đối với mỗi cư dân trong thị trấn, đều rất quý giá. Tôi đã đến rồi. Một người đàn ông hòa nhã với ánh mắt hiền hòa, mái tóc vàng trải ngược ra sau xuất hiện. Phương Sâm Nham thu lại khẩu phán quyết, khiến vũ khí đầy uy hiếp đó biến mất không dấu vết ngay trước mặt họ. Alin Skullen, người bị khẩu phán quyết chế bảo, lập tức hét lên một tiếng vừa thảm thiết vừa như được giải thoát, nhanh như chớp lùi về phía gia tộc của mình. Phương Sâm Nham đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cắt Lệ, nói ngắn gọn thôi, cũng giống như các vị, tôi cũng là người sở hữu sức mạnh to lớn, và tôi quen dùng sức mạnh này để cứu người. Thị trấn này sẽ bị một trận lở đất kinh hoàng nuốt chửng trong vài phút nữa. Luôn có những kẻ ôm tâm lý may mắn không chịu sơ tán, nên tôi phải đốt nhà để ép họ ra ngoài. Sau khi cứu được dân làng, chúng tôi sẽ rời đi, không làm phiền đến cuộc sống yên bình của các vị. Cứ vậy đi, tiếp theo chúng tôi phải tiếp tục đốt lửa. Nếu các vị tán thành quan điểm của tôi không ngại có người giúp đỡ. Nếu các vị muốn khoanh tay đứng nhìn, tôi cũng rất sẵn lòng. Nhưng nếu có ai muốn cản đường tôi, thì chính là kẻ địch của tôi. Kể cả có là huyết tộc hùng mạnh đi nữa. Khi nói câu cuối cùng, ảo ảnh thái dương giai thê sau lưng Phương Sâm Nham lóe lên rồi biến mất. Sức mạnh hắc ám kinh hoàng đó điên cuồng lay động, như muốn che trời lấp đất. Sau đó, Phương Sâm Nham quay người, bật lửa, châm vào một ngôi nhà gần đó. Ma cả rồng nhà cũ lần tuy mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với kẻ địch có sức mạnh chưa rõ, họ ưu tiên thận trọng thay vì chiến đấu. Dù Edo cũ lần rất muốn thử sức, nhưng cha anh đã ngăn lại, nếu khai chiến với hai người này, dù có giết được họ, chúng ta cũng sẽ mất ít nhất hai người. Khẩu súng đó tuy cha chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói về vật phẩm tương tự, nhưng sự khắc chế của nó đối với tộc Hắc Ám chúng ta tuyệt đối không thua kém thánh vật được thờ phụng ngàn năm trong giáo hội. Con muốn vì một phút nóng giận mà quyết định sự sinh tử tồn vong của cả gia tộc sao? Huống hồ, điều quan trọng hơn là sức mạnh của họ không chỉ có hai người. Lúc này, trên núi lại vang lên một tiếng rắc rắc chói tai, âm thanh đó như tiếng vải bị xé toạc được phóng đại lên một lần. Với thị lực ưu việt của huyết tộc, họ có thể thấy những cây thông đỏ cao lớn hùng vĩ trên sườn núi xa xa bị vò nát như bột mì, điên cuồng lăn xuống. Dị tượng này cộng với lời khuyên của người cha đã khiến nhà cụ lần dập tắt ý định chiến đấu. Những tình nguyện viên cũng bắt đầu la hét và sơ tán khỏi hiện trường, họ đã làm hết sức mình. Tiếng ầm ầm như sấm rền vang vọng từ tận chân trời. Lũ bùn đá bắt đầu dần hình thành, từ không có gì đến có, từ hẹp đến rộng, đi đến đâu là cày nát mặt đất đến đó. Sức mạnh hủy diệt tất cả của nó gần như muốn càn quét cả đất trời. Đối mặt với thiên tai như vậy, mỗi người, thậm chí mỗi sinh vật, đều chỉ có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình, đó là cảm giác nhỏ bé như hạt cát giữa đại dương, không đáng kể. Nhưng lúc này trên quảng trường vẫn còn hơn 10 người dân thị trấn. Trước đó, họ còn đang co ro trong mưa gió, chửi tới, dùng những lời lẽ độc địa nhất để nguyền rủa những kẻ đã phá rối giấc ngủ và đốt nhà của họ. Nhưng bây giờ, tất cả đều mềm nhũn ra đất, đầu óc trống rỗng. Với tốc độ của trận lở đất, chỉ cần tối đa 2 phút nữa là toàn bộ thị trấn sẽ bị bao phủ, lúc này họ còn có thể chạy đi đâu? Đột nhiên, một chiếc pho dạng tỏ như manh thú lao tới trong đêm, phanh cách trước mặt họ. Tiếng phanh chói tai và khói bốc lên từ lốp xe vẫn hiện rõ trong cơn mưa tầm tã. Phương Sâm Nham và gã da đen nhảy xuống, ném những người sống sót đang ngây người ra đó vào thùng xe bán tải như ném bao tải. Dù có hơn 10 người, nhưng họ mỗi tay xách một người ném vào thùng xe, cũng chỉ mất khoảng 4-5 giây. Dù có người ngã đến đầu rơi máu chảy, lúc này cũng chẳng ai quan tâm được nữa. Chương 5, hành sự nghịch thiên, gã da đen nhanh như cắt nhảy lên buồng lái. Để cho nhanh gọn, gã thậm chí còn giật phăng cả cửa xe ra, rồi đạp lút chân ga. Động cơ của chiếc pho dạng to đột ngột gầm lên một tiếng kinh hoàng, ống xả phun ra từng luồng khói đen kịt. Bánh xe quay tít tại chỗ vì tăng tốc quá nhanh, tạo ra tiếng rít chói tai và bốc lên khói xanh mù mịt. Ngay sau đó, chiếc xe vọt thẳng về phía trước, bùn đất dính trên lốp xe thậm chí còn bị văng xa đến hơn chục mét. Ngay khoảnh khắc chiếc xe tăng tốc, Phương Sâm Nham như thể đã tính toán từ giây, ôm một ông lao đã ngất xỉu nhảy vào thùng xe. Dù khiến mọi thứ bên trong ngã rối rủi, nhưng anh cũng đã lên xe thành công. Theo tiếng hét lớn của anh, tất cả mọi người đều tìm được vật cố định rồi bám chặt lấy. Thế nhưng, trận lũ bùn đá kinh hoàng đã bắt đầu tràn vào rìa thị trấn, bằng một sức mạnh bình thản, ngoan cố, nhưng lại tuyệt đối không thể chống cự, nó kiên quyết tiến về phía trước. Những ngôi nhà trông có vẻ mục nát hay kiên cố đều hoàn toàn không thể ngăn cản được sức càn quét của nó. Tất cả sụp đổ chẳng khác gì những khối nhà gỗ. Kể từ khoảnh khắc đạp lút chân ga, bàn chân của gã da đen như bị hàn chết trên đó. Chiếc xe ban tải chở theo vận mệnh của mọi người lao đi như một con rồng giận dữ trên con đường nhỏ của thị trấn, bùn đất văng lên từ đuôi xe cao ít nhất cũng 2-3 mét. Động cơ gầm rú đến khản cả giọng, bất cứ chiếc xe nào cản đường phía trước đều bị húc văng một cách thô bạo. Đương nhiên, những cú va chạm dữ dội cũng khiến vài hành khách trong thùng xe nôn mửa kịch liệt, họ bắt đầu cố gắng buộc mình vào xe. Mặc dù nhìn từ xa, tốc độ của trận lũ bùn đá rất chậm, nhưng khi nó đến gần, người ta mới cảm nhận được đó là một cuộc chạy đua với từng giây từng phút. Lúc này trời đã hừng sáng, có thể thấy mỗi khi trận lũ hung hãn tiến thêm một chút, không gian sinh tồn của con người lại bị chèn ép thêm một chút. Đó thực sự là một cuộc chạy đua với tử thần. Khi trận lũ bùn đá đến gần, âm thanh đã đinh tai nhức óc. Nhìn những tảng đá nặng hàng trăm, hàng nghìn tấn ầm ầm lăn xuống trong dòng nước đục ngầu chẳng khác gì đồ chơi, cảnh tượng đó mang một vẻ uy nghiêm như thể trời đất sắp sụp đổ. Đến nỗi những cư dân thị trấn Phật Du đã thoát nạn và biết mình đang ở khu vực an toàn, vẫn la hét điên cuồng chạy ra xa hơn, dường như càng xa càng tốt. Trong mũi mọi người sộc lên mùi đất tanh nồng nặc và mùi thơm thoang thoảng của gỗ thông bị nghiền nát. Nhìn chiếc pho dạng tỏ ở phía xa đang lao tới đầy hiểm nguy như đang lướt sóng, tim không ít người đều thắt lại. Nơi mọi người đang đứng được xác định là khu vực an toàn vì ở đây có một khe vực sâu. Khe vực này rộng khoảng 20 mét, nhưng độ sâu trên lệch ít nhất cũng phải hơn 200 mét. Khi lũ bùn đá chảy đến đây, chiều rộng của nó đã đạt đến giới hạn. Dù thỉnh thoảng có những dòng chảy xiết xuất hiện, chúng cũng đều lăn tuột xuống vực sâu và trượng. Vì vậy, chỉ cần gã da đen có thể lái xe vượt qua cây cầu bắc qua khe vực này là có thể coi như an toàn. Tuy nhiên, cây cầu này trông thì có vẻ ổn, nhưng các trụ cầu thực chất đã xuất hiện vết nứt sau khi bị vài tảng đá khổng lồ va phải. Nếu không nhờ dị năng của Khố Lô đặc quả gia cố, lúc này nó đã lung lay sắp sập. May mắn là hiện tại, kỹ thuật lái xe và tốc độ đã được phát huy đến mức vô cùng điêu luyện, thường có thể tránh được nguy hiểm vào những thời khắc cực kỳ quan trọng. Đã có vài lần chiếc xe bị lũ cuốn vào, nhưng rồi lại vùng vây thoát ra khỏi lớp bùn đặc như một con tuấn mã bất ham. Chuyện này nghe có vẻ thần kỳ, nhưng đối với Mạc Căn Sa, người có thể tính toán được quỹ đạo bật lại của viên đạn, thì thị lực của gã để tránh những tảng đá cuốn theo trong dòng nước bùn cũng không có gì khó. Thậm chí, khi chỉ còn cách cây cầu chưa đầy 50 mét, gã còn biểu diễn một màn kỹ thuật lái xe có thể gọi là thần sầu, bất kỳ ai vào lúc này cũng sẽ đạp lút chân ga, nhưng Mạc Căn Sa lại chọn cách đạp phanh gấp. Trong tiếng phanh rít lên chói tai, gã mặc cho thân xe một lần nữa bị bùn lầy nhấn chìm. Cái giá phải trả là chiếc xe đã biến mất trong lớp bùn vài giây, nhưng lợi ích thu được còn rõ ràng hơn nếu chiếc xe không phanh lại trong vài giây đó, nó sẽ phải đối mặt trực diện với một tảng đá to ít nhất bằng một căn biệt thự 3 tầng đang lăn tới. Đứng trên một cây thông đỏ Alaska ở phía xa, Alins cụ lần không kìm được mà lẩm bẩm, thần kinh của tên khốn này chắc chắn được làm bằng dây thép. Người đứng đầu gia tộc của cô, Cắt Lệ cụ lần, lại nói với vẻ mặt nghiêm nghị, không, đây là một nhóm người thường xuyên phải đối mặt với cái chết. Chỉ có như vậy, họ mới có thể bình tĩnh đến thế vào thời khắc sinh tử. Hừm. Cắt Lệ cụ lần đột ngột quay đầu nhìn đi, ánh mắt của ông ta rất phiêu du, như thể đang nhìn mây trên trời, lại như đang dõi theo mưa trong không trung, hoặc đang quan sát vận mệnh hư vô. Thậm chí, sắc mặt của lão ma cà rồng đã sống từ năm 1640 đến nay trong phút chốc cũng trở nên trắng bệch. Kinh hãi, hoảng loạn. Thứ sức mạnh này lẽ nào là sức mạnh có thể thay đổi vận mệnh? Vừa mạnh mẽ, lại vừa đáng kính sợ đến thế. Thứ sức mạnh này, sao có thể xen lẫn ý chí của con người được chứ? Sau khi chờ đợi 2.3 giây, gã da đen lại đạp ga. Gã biết rằng nếu mình chậm 0.5 giây, một tảng đá to bằng cối xay đang lao xuống từ phía trên cũng đủ để gây ra thiệt hại nặng nề cho chiếc xe. Động cơ mạnh mẽ lại một lần nữa gầm lên, chiếc xe lại dữ dội phá tan lớp bùn lao ra, như một con tuấn mã không cam chịu số phận. Mắt thấy chỉ còn cách cây cầu chưa đầy 10 mét, đúng lúc này, thời gian như ngưng đọng lại. Ford Dạ Tỏ luôn là dòng xe bán tải kinh điển của hãng Ford, toàn bộ khung xe được dập từ thép cường độ cao, không chỉ nâng cao độ bền của thân xe mà còn đảm bảo an toàn hơn cho hành khách. Không chỉ vậy, với sự hỗ trợ của công nghệ ạt vạn trạm và ZSG, hệ thống kiểm soát ổn định chống lật, khả năng vượt địa hình của nó đạt đến mức hàng đầu, có thể sản sinh công suất tối đa 400 mã lực, mô men xoắn cực đại 400 tờ, hiệu suất tổng thể càng thêm mạnh mẽ, được mệnh danh là một trong những chiếc xe bán tải có khả năng vượt địa hình mạnh nhất thế giới. Thế nhưng, đúng lúc này, như thể là một sự trùng hợp, khi chiếc Ford Dạ Tỏ đang vật lộn để vượt qua cái hố khổng lồ do tảng đá trước đó tạo ra, một tảng đá dẹt cỡ chậu rửa mặt xoay tít rồi đập thẳng vào vũng bùn bên cạnh. Một lượng lớn bùn đất bắn tung tóe lên, nhưng thật trùng hợp là lúc này lại có một tảng đá khác chặn ngay trước những vệt bùn bắn ra đó. Do vấn đề góc độ, những vệt bùn này đã bị khúc xạ một cách kỳ lạ, vừa hay tránh được hệ thống chống nước được thiết kế tỉ mỉ của chiếc xe, rồi hào hào đổ hết vào ống xả của chiếc Ford Dạ Tỏ. Điều quan trọng là lúc này gã da đen lại vừa nhả ga để tránh một tảng đá phía trước, động cơ đang gầm rú đông chốc tắt lịm. Con quái vật chuyên dùng để đối phó với địa hình khắc nghiệt này từ từ trượt thêm 7-8 mét, động cơ phát ra những tiếng ho sặc sụa như một ông lao đang hấp hối, rồi chậm rãi dừng lại trong sự không cam lòng. Lúc này, chiếc Ford Dạ Tỏ chỉ còn cách cây cầu vỏn vẹn 5-6 mét. Điều đáng sợ hơn nữa là ngay phía trên chiếc xe bán tải, một tảng đá khổng lồ có đường kính hơn 5-6 mét đang ầm ầm lăn xuống, mang theo một lượng lớn bùn đất và đập thẳng xuống. Tất cả những chuyện này, quả thực giống như một âm mưu và cạm bẫy đã được sắp đặt từ lâu. Thậm chí có thể nói, đây chính là ý trời. Trong tình thế này, có lẽ Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa có thể trốn thoát, nhưng hơn chục người trên xe thì không thể. Thế nhưng, mọi người đã trải qua bao gian khổ mới đến được đây, giờ lại công cốc, sao có thể cam lòng? Nếu không cam lòng, có lẽ họ sẽ làm ra những chuyện mất hết lý trí. Ví dụ như Phương Sâm Nham bây giờ, anh ta vậy mà lại nhảy khỏi xe ngay trong giây đầu tiên nó chết máy. Anh giơ cao hai tay. Lẽ nào anh định hành sự người tiên? Từ hai bàn tay đó tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh thấm chói lòa, trong khoảnh khắc ấy gần như khiến cho đôi mắt của gia tộc Ma Cà Rồng cụ lần đau nhói, muốn mù đi. Rồi trên hai bàn tay đó xuất hiện một đôi găng tay cơ khí khổng lồ, các bộ phận của nó đang xoay tròn một cách kỳ dị theo những hướng khác nhau, phun ra khói đen, tóm lấy chiếc Ford Dạ Tỏ nặng đến 4 tấn, rồi ném thẳng về phía cây cầu. Chiếc xe bán tải khổng lồ bị ném xa hơn chục mét, phát ra tiếng ma sát chói tai, kịch liệt trước cây cầu, tóe lên một chuỗi tia lửa, cuối cùng dừng lại nằm ngang trên đó. Còn Phương Sâm Nham, vài giây sau khi ném chiếc xe đi, đã bị tảng đá khổng lồ trong dòng lũ bùn đá cuốn thẳng xuống dưới, biến mất trong dòng nước đục. Edo Cullen, Ma Cà Rồng mạnh nhất trong gia tộc Cullen, cuối cùng cũng thất thố, con người này sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, lại có thể vì đồng bào của mình mà hiến dâng cả tính mạng. Hành động này, e rằng ngay cả sứ đồ trong truyền thuyết cũng khó lòng làm được. Alin Skullen đột nhiên nói, trên cầu, trong chiếc xe bán tải có gì xa lìn, người phụ nữ đó không tệ, tôi phải đi cứu bà ấy. Theo hành động của cô, Cắt Lệ Cụ Lần cũng tham gia vào việc cứu người. Lúc này chiếc xe bán tải đã không thể lái được nữa, mà cây cầu cũng đang lung lay sắp sập. Muốn cứu người thì phải xông ra giữa cầu rồi đưa những người đã nửa tỉnh nửa mê lên. Thực tế, không phải ai cũng có can đảm đứng chờ ở đầu cầu bên này, vì nơi đây quả thực cũng rất nguy hiểm. Thỉnh thoảng có những mảnh vụn đá bay tới, đối với người thường thì sức sát thương của chúng cũng khá mạnh, bị một viên trúng đầu thì phần lớn là chấn động não. Vì vậy, những người dám xông ra cứu người chỉ có Tư, Tiểu Thạch, số 7 và Dẹ Mù Tạt. Nhưng với sự giúp đỡ của nhóm Ma Cà Rồng này, công tác cứu hộ cũng tiến triển thuận lợi. Khi người cuối cùng được Edo Cụ Lần đưa đến khu vực an toàn, gia tộc Ma Cà Rồng Cụ Lần lại phát hiện nhóm người bí ẩn kêu bông dưng bốc hơi tại chỗ, biến mất không một dấu vết. Chương 6, ẩn ý sâu xa. Những người cuối cùng ở lại trong làng đều là người già yếu, bệnh tật, thậm chí có người còn liệt nửa người trên giường. Họ thuộc tiếp người mà nếu lửa không cháy đến mông thì quyết không nhúc đích. Suốt quãng đường, họ bị chiếc xe sóc cho nửa sống nửa chết. Thêm vào đó, anh bạn da đen đã quả quyết dừng xe 2-3 lần giữa đường, khiến thùng sau chiếc bán tải chứa ít nhất nửa thùng bùn. Bị gió mưa lạnh buốt táp vào người, lại ngâm trong lớp bùn đặc quánh gần như đóng băng, tất cả gần như đều rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Vì vậy, hành động dũng cảm xả thân vì người của Phèn Xèn Nhỉ Ản cuối cùng chỉ có đám Ma Cà Rồng và nhóm của Di nhìn thấy, đúng là một tấm gương điển hình làm việc tốt không cần lưu danh. Thấy những người dân trong thị trấn cần cứu giúp khẩn cấp, mà gia tộc Cụ Lần cũng đã sống ở đây nhiều năm, bảo họ thấy chết không cứu thì thật khó xử. Bất đắc dĩ, họ đành phải ra tay. Ngược lại, Edo Cụ Lần lạnh lùng nói, không sao, tìm họ không khó. Tôi nhớ mùi máu của gã xạ thủ trong nhóm đó. dường như đích đến của họ là khe núi bên dưới, chắc là đi cứu cái gã đã ném chiếc ô tô. Nghe vậy, mọi người mới yên tâm cứu chữa. Cắt Lệ Cú Lần, tộc trưởng gia tộc Cú Lần, vốn đóng vai bác sĩ trong thị trấn, nên việc cứu người là trách nhiệm không thể chối từ cả về tình và lý. Lúc này, sắc mặt ông vô cùng nghiêm trọng, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại ý chí mạnh mẽ tựa như sự uy nghiêm của thiên nhiên kia. Alin Cú Lần kinh ngạc thốt lên, họ chạy xuống đó làm gì? Cứu người ư? Lệ chúa, dù là chúng ta bị cuốn vào đó cũng chắc chắn sẽ bị xé thành từng mảnh trong nháy mắt. Bùn và đá cuộn với tốc độ cao trong trận lũ chẳng khác nào một cái máy xay sinh tố chạy quá công suất, không một sinh vật nào có thể sống sót sau một đòn tấn công như vậy, huống chi còn có tảng đá khổng lồ nặng ít nhất mấy trăm tấn đè xuống. Cắt Lệ Cú Lần lại chậm rãi nói, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Ta đã thấy, lúc bị tảng đá va vào, người đó còn thực hiện một tư thế phòng ngự rất chuẩn. Trong khoảnh khắc va chạm, trên người cậu ta còn lóe lên một luồng sáng đen kỳ dị, trông như hình ảnh của lưỡi hái tử thần. Điều quan trọng nhất là, khi tảng đá khổng lồ đó đâm vào cậu ta, nó lại nứt ra làm đôi. Người nhà Cú Lần hít một hơi khí lạnh, và Cắt Lệ nói thêm với vẻ rất nghiêm túc, hơn nữa, lúc đó mọi chuyện rõ ràng đang rất suôn sẻ, tại sao chiếc xe bán tải Ford F-150 dạng tỏ đó lại đột ngột chết máy? Chuyện này trông như một tai nạn, nhưng ta có thể cảm nhận được, dường như có một thế lực vô hình nào đó đang thúc đẩy mọi việc xảy ra trong bóng tối mịt mù, bốn bề là sự bít bùng đến tuyệt vọng. Trước, sau, trái, phải, trên, dưới, tất cả đều là lớp bùn đặc quánh, bên trong lẫn cả những cảnh thông gãy vẫn còn xanh mướt, mặt cắt trắng bệnh của cảnh cây hiện ra rõ một. Ngay trước mắt Phèn Xén Nhị Ản, cách chưa đầy 10 cm, là đầu của một con tuần lộc liệu phật lần lơ lửng trong bùn. Bộ lông nhung mà nó từng tự hào, được các quý bà săn đón, giờ đã thấm đẫm bùn đất, cặp gạc lớn cũng đã gãy từ lâu, để lộ ra những nhánh xương nhuốm máu. Cả cái đầu trông như bị sói gặm, nham nhở một mảng máu thịt lớn. Nếu không có lớp ánh sáng màu vàng của liên kết sinh mệnh trông có vẻ yếu ớt nhưng thực chất lại vô cùng bền chắc bảo vệ xung quanh, thì tình cảnh của Phèn Xén Nhị Ản lúc này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: chôn sống. So với sức tàn phá kinh thiên động địa của trận lũ bùn đá ở trên, vị trí của Phèn Xén Nhị Ản bị chôn sâu ít nhất 30 mét dưới lớp bùn, có thể coi là sóng yên biển lặng. Anh chỉ có thể cảm nhận được những đợt va chạm dữ dội nối tiếp nhau từ sự rung động của lớp bùn xung quanh, chú như những chiếc đũa tạ đệm xuống, khiến lớp bùn quanh anh càng thêm cứng và đặc lại. Ngay sau khi bị tảng đá khổng lồ va vào lần đầu tiên, Phèn Xén Nhị Ản đã lập tức sử dụng thiên phú mới, lời than thở của tử thần. Thử tưởng tượng mà xem, tảng đá nặng hàng trăm tấn đó lao ầm ầm xuống trong dòng lũ bùn, đã tăng tốc được ít nhất 3-4 cây số, lực xung kích mà nó mang theo có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm. Bị thứ này đâm trúng trực diện, chỉ số phòng ngự và lượng máu mà Phèn Xén Nhị Ản vốn tự hào chỉ có thể được mô tả bằng 4 chữ, không đáng nhắc tới. May mắn là lời than thở của tử thần đã kích hoạt ngay lập tức. Máu của Phèn Xén Nhị Ản giảm xuống không trong nháy mắt, nhưng ngay tại thời điểm tử vong, lượng sát thương còn lại đã được chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu, hồi phục cho anh 50 máu. Nói một cách chính xác theo dữ liệu, thực chất tảng đá khổng lồ trong trận lũ bùn cũng chỉ đánh bay được 50 máu của Phèn Xén Nhị Ản, dĩ nhiên, nó cũng khiến lời than thở của tử thần rơi vào thời gian hồi chiều rất dài. Từ đó có thể thấy, lời than thở của tử thần mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi tránh được đòn chí mạng này, Phèn Xén Nhị Ản lập tức khởi động ánh sáng chữa lành để chống lại sát thương duy trì khi bị dòng lũ cuốn đi. Vấn đề ngạt thở mà người thường lo lắng nhất lại không phải là chuyện lớn đối với Phèn Xén Nhị Ản, chỉ cần được hít thở không khí trong lành trong vòng 1 giờ, anh hoàn toàn không gặp vấn đề gì về phương diện này. Tiếp theo, sát thương lớn hơn mà Phèn Xén Nhị Ản phải chịu là vào khoảnh khắc trận lũ bùn đá chạm đến đáy thung lũng, khiến anh lập tức rơi vào trạng thái hấp hối. Điều này cũng làm cho dị xỉ ở đầu kia của liên kết sinh mệnh mất đi một nửa máu trong nháy mắt, khiến anh ta giật mình đội vàng khởi động ánh sáng chữa lành để tăng tốc hồi phục. Tuy nhiên, khi Phèn Xén Nhị Ản bị chôn sâu hơn, sát thương nhận vào lại trở nên yếu và kéo dài, dị xỉ cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cả hai người đều chưa sử dụng thuốc danh dự, có thể coi đây là lá bài tẩy cuối cùng. Trong tình huống này, có lẽ họ có thể cầm cự được 2-3 giờ nữa. Lũ bùn đá đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nó đã lấp đầy hơn một nửa thung lũng bên dưới, còn thị trấn Fox thì không còn lại chút dấu vết nào từng tồn tại, rõ ràng đã trở thành một danh từ trong lịch sử. Phèn Xén Nhị Ản bị chôn sâu gần 30 mét dưới lớp bùn trong thung lũng. Nếu dùng các phương pháp cứu hộ thông thường thì về cơ bản là không cần tốn công vô ích, tổ chức lễ truy điệu là kết cục trực tiếp nhất. Lớp bùn đó, dù có dùng máy xúc, cứ đào lên một khối thì ngay lập tức một khối khác từ bên cạnh lại chảy vào lớp đầy. Trừ khi đào cạn cả thung lũng, hoặc đợi cho đất khô hẳn, nếu không thì đúng là bỏ tay. Lúc này, dĩ nhiên là đến lượt ngài Cụ Lũ Tỷ Gỗ ra tay. San Giải đương nhiên không thể tiếp tục ngủ say sưa được nữa, cậu ta đứng bên cạnh Cụ Lũ Tỷ Gỗ với đôi mắt hằn đầy tơ máu. Cụ Lũ Tỷ Gỗ lập tức biến thành hình dạng hung tợn của người khổng lồ, hai đầu một mắt, con mắt độc nhất bắn ra một luồng sáng màu xám mờ ảo. Lớp bùn bị tia sáng chiếu vào đồng co rúm lại một cách kỳ dị như động vật thân mềm, rồi hoảng sợ lùi về bốn phía, để lộ ra một đường hầm đen ngòm. Cú Lù ném một hạt óc chó đã bóc vỏ vào miệng, vừa nhai một cách ngon lành vừa chép miệng không ngừng, còn Tỷ Gỗ thì cúi đầu tỏ vẻ bất mãn với San Giải, "Chú à, sao mấy chuyện vặt vãnh này cũng bắt cháu làm?" Vì vậy, chưa đầy một phút sau, Phèn Xén Nhị Ản đã được ngài Cú Lù Tỷ Gỗ vác thẳng lên vai lôi ra ngoài. Dù trông anh có vẻ lấm lem, toàn thân đầy bùn đất, nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn. Lúc này, Dì đề nghị nên tìm một nơi khác để chữa thương trước, nhưng Phèn Xén Nhị Ản suy nghĩ một lúc rồi không đồng ý, mà quyết định dựng một khu trại tạm ngay dưới tảng đá gần đó để nghỉ ngơi. Vì lúc này vẫn còn những trận lũ bùn đá cục bộ, việc chờ đợi ở một nơi địa thế trũng thấp như vậy vẫn có nguy cơ gặp nguy hiểm, nên mọi người đều có chút khó hiểu. Tuy nhiên, thấy Phèn Xén Nhị Ản đã quyết, họ cũng không nói gì thêm. Sau khi thoát khỏi trạng thái hấp hối, Phèn Sen Nhi An lập tức đi tắm, gột sạch máu và vết bẩn trên người, rồi thoải mái mặc bộ đồ ngủ. Giữa lều có đặt một lò sưởi, lúc này anh mới nói, tôi chủ trương ở lại đây là vì trong lúc cứu thị trấn này, tôi đã phát hiện ra một vài chuyện thú vị. Cặp lông mày xinh đẹp của Di nhíu lại, xem ra anh cũng phát hiện rồi. Việc thị trấn này được gọi là Fort có ẩn ý sâu xa. Tôi đã thấy một cô gái vốn không nên xuất hiện trong thế giới này, vợ là Sơ Bản. Phèn Sen Nhi An gật đầu, còn tôi và Mộ Gẳng Xạ lúc đi phóng hỏa thì bị một nhóm ma cà rồng tấn công. Nhưng những ma cà rồng này không hề tà ác, họ giống như những ẩn sĩ, thuộc về một tổ chức gia đình tên là gia tộc Cù Lần. Thị trấn Fort, ma cà rồng gia tộc Cù Lần, vợ là Sơ Bản. Ba từ khóa này giống như một tam giác, vững chắc chống đỡ cho một bộ phim rất nổi tiếng khác, đó là Chặt Vạng. Cốt truyện của bộ phim này không phức tạp, chủ yếu kể về mối tình rắc rối giữa một cô gái loài người bình thường và một nhóm huyết tộc chỉ hút máu động vật và luôn tự kiềm chế bản thân. Trong thế giới phim 2012 lại có sự tồn tại của các nhân vật chính trong một bộ phim khác, chuyện này tôi chưa từng gặp bao giờ. Nhưng về mặt lý thuyết và logic, không thể phủ nhận rằng trong thế giới phim 2012 lại không thể có thị trấn Fox, không có ma cả rồng gia tộc Cú Lận, hay bở lạ Sơ Bản. Nói đến đây, Phèn Sen Nhi An bưng ly sô cô la nóng hổi đặt quăng trước mặt lên uống một ngụm, khoan khoái thở ra một hơi. Đông Anh lại thấy ngài Cú Lũ Tỷ Gỗ đang cắn móng tay, nước dai chảy ròng ròng bên cạnh, liền bật cười đưa cho nó một ly. Mọi người thử nghĩ xem, chúng ta đã dính líu đến thị trấn Fox trong hoàn cảnh nào? Anh bạn da đen lập tức nhíu mày, ừm. Chúng ta đã chọn cứu những người bị thương trên chiếc xe khách gặp nạn, rồi sau đó mới xảy ra hàng loạt chuyện này. Ý của sếp là, chỉ những ai ban đầu lựa chọn con đường cứu rỗi mới có thể tiếp xúc và liên quan đến những nhân vật chính của trạm bằng sao. Chương 7, đoàn kết là sức mạnh. Những người khác vừa nghe anh bạn ra đen nói, lập tức cảm thấy đúng là như vậy. Khi đối mặt với những người bị thương nặng, cho dù không ra tay giết người mà chỉ khoanh tay đứng nhìn, cốt truyện cũng không thể phát triển đến bước này. Chỉ có cứu sống hai người đó mới có thể chạm tới và khám phá ra tình tiết sâu xa hơn. Phèn Sen Nhi An gật đầu nghiêm túc, giọng nói rất trầm rãi, nhưng ý tứ lại vô cùng kiên quyết, anh nói đúng, bạn của tôi. Đây cũng là lý do tôi kiên quyết muốn cắm trại tạm thời ở đây, bởi vì nếu chúng ta rời đi, có thể gia tộc Cù Lần sẽ không tìm được chúng ta. Di ngạc nhiên hỏi, anh tìm họ làm gì? Tại sao lại nghĩ rằng những kẻ không hút máu người đó nhất định sẽ quan tâm đến sống chết của anh mà tìm đến đây? Anh lại chẳng phải thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa máu mang virus ai chắc cũng khó nuốt lắm nhỉ. Phèn Sen Nhi An mỉm cười, họ có thể không hứng thú với tôi, nhưng chắc chắn sẽ hứng thú với một món đồ trên người tôi. Dì ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy thanh phán quyết đeo ở vị trí nổi bật bên hông Phèn Sen Nhi An, cô liền bừng tỉnh ngộ. Quả thực, sức áp chế của món vũ khí thần thánh cực kỳ mạnh mẽ này đối với sinh vật bóng tối là vô cùng đáng kinh ngạc, về bản chất đã khắc chế chúng, có thể dễ dàng gây ra sát thương cực lớn. Tộc huyết hầu có thể phất lờ Phèn Sen Nhi An, nhưng tuyệt đối không thể phất lờ vũ khí phán quyết. Cho dù Phèn Sen Nhi An thật sự bị chôn vùi trong trận lở đất, họ cũng chắc chắn sẽ đào sâu ba thước để tìm cho bằng được. Điều này cũng giống như việc một chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ rơi trên lãnh thổ Trung Quốc chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tìm kiếm nó. Còn về việc tại sao chúng ta phải nói chuyện với họ Phèn Sen Nhi An trầm âm, tôi có một ý tưởng này đến từ thông báo của không gian trước đó, chính là thông báo trước khi vào thế giới. Thế giới này là thế giới phim thảm họa, sẽ không lưu lại tiến độ thế giới liên quan của bất kỳ ai, kể cả những khê được giả đã từng trải qua và vượt qua thế giới này. Tất cả cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ý nghĩa của câu này trước đây tôi hiểu là sau khi hoàn thành thế giới này, các mối quan hệ xã hội, mạng lưới quan hệ sẽ không được giữ lại, nhưng bây giờ xem ra nó còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Sẽ không lưu lại tiến độ thế giới liên quan của bất kỳ ai, cũng có thể hiểu là sẽ không lưu lại tiến độ thế giới liên quan của bất kỳ ai trước đó. Nói cách khác, nếu trước đây tôi đã từng trải qua thế giới chẳng bạn, dù là đồng minh hay kẻ thù của ma cà rồng nhà Cú Lần, thì ở thế giới này cũng vô dụng. Mọi thứ đều hoàn toàn mới như một tờ giấy trắng, từ lúc bước vào thế giới này, quan hệ giữa họ và tôi là trung lập tất nhiên, chỉ giới hạn trong thế giới này. Thấy mọi người vẫn còn vẻ không hiểu, lão Charlie đã nắm được ý tứ chưa nói hết trong lời của Phèn Sen Nhi An, tôi hiểu rồi, nếu chúng ta thật sự chọn con đường giải cứu, vậy thì để càng nhiều người sống sót trước thiên uy của ngày tận thế 2012, sống sót trước thảm họa mà sức mạnh cá nhân gần như nhỏ bé đến cực điểm này, sức mạnh của đội vương bài chúng ta vẫn còn quá mỏng manh. Nếu muốn cứu nhiều người hơn, nếu muốn tạo ra kỳ tích thật sự, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là đoàn kết tất cả các lực lượng có thể đoàn kết trên thế giới. Biến việc giải cứu thành tự cứu, đây mới là con đường duy nhất để thành công. Phèn Sen Nhi An hít một hơi thật sâu, anh nhắm mắt lại. Dòng suy nghĩ vốn đang sắp xếp của anh cũng được lao cha ly hệ thống hóa lại một cách mạch lạc, vì vậy anh rất hài lòng gật đầu, đúng vậy, đó chính là ý của tôi. Ông có thể tiện tay chuẩn bị cho tôi một số tài liệu liên quan đến ngày tận thế không? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, thưa chủ nhân. Lao cha ly khẽ cúi đầu. Phèn Sen Nhi An trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, nếu nhân vật trong cốt truyện Trạm Vạng đã xuất hiện trước mặt chúng ta, vậy thì nghĩ sâu hơn một chút, trên thế giới sắp bị hủy diệt này, tại sao chỉ có thể chứa đựng cốt truyện của một bộ phim là 2012? Nếu nó đồng thời chứa đựng cả gia tộc ma cà rồng Cú Lần, những người bị chính phủ phong tỏa tin tức và không biết gì cả, vậy tại sao không thể chứa đựng thêm cốt truyện và nhân vật chính của các bộ phim khác? Nếu đã có thị trấn Fox, tại sao không thể có bờ lạ? Sợ Spider-Man. Không thể có phù mọi người đều bị chấn động bởi suy luận của Phèn Sen Nhi An lúc này, nhưng nghĩ kỹ lại, ngoài sự khó tin, họ lại cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý. Còn câu nói cuối cùng của Phèn Sen Nhi An càng khiến tất cả mọi người chết lặng. Hồi lâu sau, gì mới khó khăn lên tiếng, được rồi, tư duy của anh nhảy vọt thật đáng sợ, nhưng anh, anh không thể nào định hợp tác với cả những kẻ biến thái khát máu đến cực điểm như Fuzzy và Jackson chứ. Fensenia nói rất nghiêm túc, về mặt lý thuyết, tại sao lại không thể? Hắn tuy tàn nhẫn khát máu, nhưng thế giới bị thanh tẩy thì có lợi gì cho hắn không? Phật Đi Cơ Hệ Gơ hẳn là vẫn còn một cô con gái đang sống, chẳng lẽ hắn muốn mình tuyệt chủng sao? Quan trọng hơn là, chẳng lẽ hắn muốn mình không còn giấc mơ nào để xâm nhập sao? Phải biết rằng, nguồn sức mạnh của Phật Đi chính là nỗi sợ hãi và ký ức của mọi người về hắn. Không ai nhớ đến hắn thì sẽ không ai sợ hãi hắn. Hắn cũng sẽ không còn sức mạnh. Nếu 2012 thật sự đến và hủy diệt nhân loại chỉ còn lại vài vạn người, vậy thì Phật Đi từ đó cũng sẽ là một phế vật. Tôi lại thấy có khả năng rất lớn có thể thuyết phục được hắn. Nhưng gã đó thì làm được gì chứ? Ngoài giết chóc, phá hoại, làm mọi thứ rối tung lên, hắn thì có liên quan gì đến việc giải cứu chứ? Dì cảm thấy khó chấp nhận, lớn tiếng nói. Fensenny An mỉm cười nhìn cô, "Dì thân mến, thế giới này là loại hình đoàn chiến, kẻ thù chúng ta phải đối mặt không chỉ có lũ lụt, núi lửa, động đất, mà còn có thể là tất cả các đội địch trong thế giới này. Nếu Fensenny chịu hợp tác với chúng ta, tôi thậm chí có thể khiến sức mạnh của hắn tăng vọt đến mức chưa từng có. Cô có thể cảm thấy tôi không từ thủ đoạn, được thôi, Fensenny Cờ Hệ Vợ đã giết bao nhiêu người? Cộng lại có đến 100 người không? Chắc là không. Thay vì nói hắn thích giết người, chi bằng nói hắn đang tận hưởng khoái cảm hành hạ người khác. Tôi dung túng hắn có thể khiến 100 người chết trong đau đớn, nhưng nếu đổi lại được sự sống cho 1.000, 1.000 người, vậy cô nói xem, việc tôi làm là chính nghĩa hay tà ác? Dì không nói gì nữa. Đúng lúc này, từ xa bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng mang chút u uất, tôi là Edward Cullen, tôi muốn nói chuyện với các vị. Lúc này, sinh mệnh của Fensenny An đã hồi phục hơn một nửa, đôi lông mày rậm của anh lập tức đứng lên, anh đứng dậy bước ra khỏi lều. Ngay lập tức, anh nhìn thấy Edward Cullen, gã ma cà rồng đẹp trai đến mức có phần yêu mị, đang đứng lộn ngược trên một nhánh cây thông đỏ Alaska cách đó 30 mét như một con cú mèo. Sau khi nhìn thấy Fensenny An, anh ta kinh ngạc nói, anh vậy mà thật sự không chết. Fensenny An mỉm cười, tôi chưa bao giờ làm chuyện mình không nắm chắc, ngài Edward. Thật ra, cho dù anh không đến tìm tôi cũng sẽ đến tìm các vị, bởi vì tôi có những lời rất quan trọng muốn nói với anh và tộc nhân của anh. Hơn nữa, thời gian của tôi vô cùng eo hẹp, vì vậy tôi hy vọng ngài có thể cùng tộc nhân của mình đến nghe tôi nói vài lời. Edward cú lần do dự nhìn Fensenny An vài lần, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời hú một tiếng chói tai. Âm thanh đó giống như tiếng kêu của cú mèo bay trong đêm, nhưng lại tụ thành một đường, không tan ra mà chuyển đi rất xa. Không lâu sau, người nhà cụ lần lượt kéo đến, không thiếu một ai. Ánh mắt họ nhìn nhóm người của Fensenny An vừa cảnh giác, vừa tôn trọng, lại xen lẫn một chút nghi hoặc. Fensenny An bước lên một bước, hành lễ với tộc trưởng gia tộc cú lần, cắt lễ cú lần, rồi nói một cách không kiêu ngạo cũng không tự ti, tôi không thể nói cho các vị biết tôi lấy thông tin về các vị từ đâu, cũng không thể giải thích lai lịch của chúng tôi. Ngay cả những lời tôi sắp nói đây, có thể ngay lập tức sẽ bị các vị chế nhạo, điểm ai, nhưng thời gian rồi sẽ nhanh chóng chứng minh sự đúng đắn của nó. Giọng điệu trầm nặng, trầm rãi của Fensenny An vô hình chung đã tạo ra một áp lực tâm lý nặng nề cho tất cả mọi người trong gia tộc cụ lần. Anh hất cầm về phía Lao Charlie, Lao Charlie lấy ra một chiếc máy chiếu 3D thu nhỏ, bắt đầu phát một loạt tư liệu hình ảnh, Ấn Độ, mỏ đồng mẹ Phà Đủ Tạ. Địa chỉ, thị trấn đảo Vẹn Dơ Dơ, Trịch Mạ Gạ Lũ, Cao Nguyên Đệ Ý Cản, Bang Mỹ Do Điện Thoại, dấu hiệu, tiến sĩ Ad Dì Ẩn Nhậm Sơ Ly, phó nghiên cứu viên địa chất của Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ, đến thăm. Bạn của ông, tiến sĩ Sơn Nam, cho ông biết nhiệt độ bề mặt tăng bất thường, mỏ đạt 49 độ, các mỏ trên khắp thế giới cũng tăng nhiệt độ tương tự. Nguyên nhân, mặt trời phát ra một lượng lớn liệu chi trổ, gây ra phản ứng vật lý, khiến nước ngầm sôi lên. Thấy đến đây, người nhà cụ lần vẫn chưa để tâm, nhưng ngay sau đó Lao Charlie bắt đầu phát tư liệu hình ảnh tiếp theo, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, công viên địa chất Rèn Lột Sơn, địa chỉ, góc tây bắc của bang ủy ổ mình điện thoại, dấu hiệu, hồ trong công viên đã biến thành vùng đất cắt cháy xém và đã bị nhà nước kiểm soát bí mật, California xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên mặt đất. Nguyên nhân, lời tiên tri của người Maya, kinh dịch và kinh thánh đều đã nói rằng thảm họa sẽ giáng xuống trái đất vào năm 2012. Do hệ mặt trời và các hành tinh thẳng hàng, một sự kiện xảy ra 640,000 năm một lần. Trái đất giống như một quả cam, mặt trời giải phóng một lượng lớn tia bức xạ, chúng là liệu chỉ trô, trái đất sẽ bắt đầu tan chảy từ bên trong, khiến cho vỏ trái đất có thể trôi nổi tự do. Chương 8, khởi đầu cứu rỗi. Nhìn đến đây, đôi tay của Cắt Lễ Cụ Lần bắt đầu khẽ run lên, nhưng ông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Rất nhanh, khung dữ liệu tiếp theo và hình ảnh lại được trình chiếu, Cộng hòa Pháp, Paris bảo tàng Louvre, địa chỉ, bờ bắc sông Sỉn, trung tâm thành phố Paris, điện thoại 20 phát 20, dấu hiệu, một loạt các báu vật quý hiếm, tiêu biểu là bức Mona Lisa, đều đã được chính phủ di rời. Những gì còn lại đều là hàng giả do chính phủ tạo ra, chỉ có thể xác nhận thật giả dưới tia hồng ngoại. Nguyên nhân, nhà nước đã đưa chúng vào con tàu loại được chế tạo đặc biệt để đối phó với thảm họa. Giám đốc bảo tàng quốc gia Pháp, Jolene, người phụ trách việc này, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi trong đường hầm ở Pháp, rõ ràng đã bị thủ tiêu. Thấy vậy, Alin cú lần không kìm được mà hét lên, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào, tôi sẽ gọi ngay cho bạn bè ở Pháp để họ xác nhận. Phương Sâm Nham thở dài một hơi, cô Alin, đây chính là lý do vì sao tôi đính kèm số điện thoại, số phát, cùng địa chỉ và tên người càng chi tiết càng tốt ở sau mỗi tài liệu, chính là để tiện cho bất cứ ai muốn kiểm chứng. Alin cú lần đã run rẩy, lập tức lấy điện thoại ra liên lạc. Nhưng lúc này, không thể phủ nhận rằng Phương Sâm Nham đã nắm bắt được trái tim của tất cả mọi người có mặt. Hắn im lặng một lúc, rồi lại hất cằm về phía Lao Charlie. Lần này, dữ liệu và hình ảnh từ từ hiện ra trước mắt những huyết tộc này. Tây Tạng, Trung Quốc Trác Minh Cốc, địa chỉ: huyện Định Kết, khu Nhật Khách Các, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, vĩ độ Bắc 28.396283, kinh độ Đông 90.206648. Điện thoại: tuyệt mật phát, tuyệt mật ghi chú, nơi này cực kỳ nguy hiểm, được bảo vệ bằng sức mạnh của cả quốc gia. Dấu hiệu: 46 quốc gia trên trái đất đã bắt đầu liên hợp chế tạo những con tàu nọa có thể sống sót qua ngày tận thế. Nhìn đến đây, tất cả ma cả rồng nhà cũ lần đều bị chấn động, và loạt dữ liệu tiếp theo càng khiến họ chết lặng. Một vẽ lên con tàu nọa có giá lên tới 1 tỷ euro một chỗ ngồi. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 chính là do các nhà tài phiệt toàn cầu rút vốn để mua vé tàu, đó là lý do tại sao Trung Quốc bị ảnh hưởng ít nhất. Khi ngày tận thế đến, đầu tiên vỏ trái đất sẽ dịch chuyển khoảng 30 độ. Những trận động đất kinh hoàng lan rộng toàn cầu, sau đó gây ra sóng thần, ngay cả đỉnh núi cao nhất thế giới là Hy Mã Lạ cũng sẽ bị nhấn chìm. Quá trình này sẽ kéo dài một tháng. Phương Sâm nhâm cho những huyết tộc này một khoảng thời gian để tiêu hóa, sau đó dùng một giọng điệu chậm rãi và bi thương nói: "Các bạn của tôi, với năng lực và mối quan hệ của các vị, việc kiểm chứng tính xác thực của những tài liệu tôi đưa ra hẳn là rất dễ dàng. Tôi không thể không đau buồn mà báo cho các vị biết, thế giới này tất cả những gì chúng ta quen thuộc sắp bị hủy diệt." Sau khi Phương Sâm nhâm dứt lời, xung quanh chìm vào một sự im lặng chết chóc. Đối với sinh mệnh dài đằng đẵng đến kinh ngạc của huyết tộc, có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, nhưng Phương Sâm nhâm lại tàn nhẫn bày ra mọi thứ trước mặt họ, một cách trần trụi và đẫm máu. Phương Sâm Nham im lặng một lúc, cho họ chút thời gian để bình tĩnh lại sau cơn choáng váng rồi nói: "Bây giờ các vị vẫn còn thời gian để đi kiểm chứng, để lật đổ tất cả những gì tôi vừa tiết lộ. Nhưng hãy nhớ, thời gian không còn nhiều. Nếu các vị không có cách nào lên được con tàu đọa, vậy thì 12 giờ đêm 3 ngày sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở công viên Lò Kẻ, thành phố New York. Tạm biệt các bạn của tôi. Chúng tôi còn phải đi gấp." Đợi đến khi nhóm người Phương Sâm Nham biến mất trong bóng tối, Cát Lệ Cụ lần mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ và hét lớn: "Vậy chúng tôi nên gọi các vị là gì?" Phương Sâm Nham suy nghĩ một chút, một danh từ chợt nảy ra trong đầu, giọng nói của hắn nhanh chóng phiêu đãng từ trong bóng tối vọng lại: "Nếu các vị muốn, hãy gọi chúng tôi là sứ đồ." Cả nhóm vừa rời khỏi gia tộc huyết tộc cũ lần đang còn ngây người được vài chục mét, đột nhiên lại cảm thấy mặt đất rung chuyển, thậm chí dưới lòng đất còn vang lên những tiếng ầm ầm vang dội, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Mặc dù chưa đến mức đứng không vững, nhưng sự chấn động từ sâu trong lòng đất vẫn mang lại cảm giác không thể chống cự, không thể trốn tránh. Lúc này, mọi người đã như chim sợ cành cong, tưởng rằng lại sắp có một trận lở đất. Họ đang ở dưới đáy thung lũng, một vị trí vô cùng bất lợi. Không ngờ cơn chấn động chỉ kéo dài chưa đầy 10 giây đã lắng xuống. Tuy nhiên, mặt đất bằng phẳng dưới chân họ đã xuất hiện vô số vết nứt ngang dọc rõ rệt, sâu không thấy đáy. Phương Sâm Nham lúc này vẫn đang suy nghĩ về chuyện của gia tộc cũ lần, không để ý gì, đột nhiên lão cha Ly khẽ nói: "Chủ nhân, những vết nứt kia có chút kỳ lạ." Phương Sâm Nham nhướng mày, lập tức trèo lên một chỗ cao. Ngay tức khắc, hắn đã nhìn ra bí ẩn bên trong, những vết nứt dưới đáy thung lũng kia lại hợp thành từng dòng chữ rõ ràng, tỷ lệ sống sót của cư dân thị trấn Phật đạt 90. Hành vi của các bạn đã thỏa mãn điều kiện liên quan. Các bạn đã chọn phe phái trong thế giới tận thế 2012, phe cứu rỗi. Đội bạc, vương bài, chào mừng đến với thế giới mộng hiểm. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến được giao trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ bị loại. Nhiệm vụ chính tuyến, khởi đầu cứu rỗi. Giới thiệu nhiệm vụ, cùng với sự đến gần của ngày tận thế, ngày càng có nhiều nhân vật tinh anh phát hiện ra một số dấu hiệu của ngày tận thế, tuy nhiên, hành vi của họ lại bị Cục An ninh Quốc gia Liên hợp trừng phạt. Vì vậy, các bạn phải cứu được càng nhiều người càng tốt khỏi danh sách tử thần. Hướng dẫn nhiệm vụ, các bạn có thể truy cập Internet ở bất kỳ nơi nào. Sau đó đăng nhập vào trang web 3.com để lấy danh sách tử thần. Các bạn phải cứu ít nhất 3 người, nếu không sẽ bị phạt giảm 5 điểm thuộc tính cao nhất và ngày tận thế sẽ đến sớm hơn 24 giờ. Gợi ý nhiệm vụ, khi số nhân vật tinh anh xã hội các bạn cứu được vượt quá 5 người, thì mỗi người được cứu thêm, ngày tận thế sẽ bị trì hoãn 8 giờ. Nếu các bạn có thể làm tốt hơn, cũng sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Gợi ý, bạn có thể nhận được các cột mốc sau trong thế giới này. Người may mắn, bạn đã trốn thoát thành công khỏi khu vực xảy ra động đất tận thế. Thành viên tàu đọa, bạn đã trở thành người được lên con tàu đọa. Pháo hoa kinh ngạc, bạn đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng núi lửa lớn nhất thế giới ở công viên rèn lột tuấn phun trào. Kẻ lơ là chính sự, bạn đã leo lên đỉnh lễ vợ rèn và chinh phục thành công trong thế giới này. Bình thản như không, bạn đã lặn xuống danh Mariana trong thế giới này và đạt đến độ sâu ít nhất 10.000 mét. Danh hiệu đồng, người tạo ra kỳ tích, bạn đồng thời sở hữu hai danh hiệu kẻ lơ là chính sự và bình thản như không. Do điểm công vân hoặc các điều kiện kích hoạt khác của bạn không đủ, nên bạn không thể xem các cột mốc còn lại. Cùng lúc đó, bên hai tất cả mọi người vang lên một thông báo rõ ràng: thời gian 8 giờ sáng ngày 5 tháng 12 năm 2012 công nguyên. Địa điểm: thị trấn Fox, Mỹ. Bối cảnh: chủ thể là thế giới tận thế 2012, thế giới này là một thế giới độc lập. Độ khó: S mức độ giảm đau, 50. Mức độ tăng cường năng lực cá nhân, không độ khám phá bối cảnh hiện tại, 013. Ghi chú bổ sung: bối cảnh này là bối cảnh chiến tranh giữa các đội. Bạn có thể sẽ chiến đấu với các đội khác. Bạn sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới này sẽ quên đi. Số lượng nhiệm vụ đã nhận, một ngoại hình và thân phận của bạn đã được xử lý, khi trở về thế giới thực sẽ tự động khôi phục. Bạn cũng có thể điều chỉnh các thiết lập liên quan đến ngoại hình trong không gian mộng hiểm. Nếu có thắc mắc, có thể thẩm nghiệm câu hỏi trong đầu để tra cứu qua ấn ký mộng hiểm, nếu đủ quyền hạn sẽ nhận được câu trả lời. Bạn hiện đã thiết lập mối quan hệ thân thiện với huyết tộc Cú Lần, một thế lực huyền thoại trong thế giới này. xét thấy hiện tại chỉ có đội Vương bài chọn phe cứu rồi, do đó các bạn nhận được thêm 72 giờ hành động. Các đội khác lúc này sẽ bị cố định ở các vị diện khác, tốc độ thời gian ở các vị diện đó nhanh hơn thế giới này nhiều lần, sau 72 giờ mới quay trở lại vị diện này. Đối với họ, thời gian chỉ trôi qua vài phút. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi nhìn thấy thông báo cuối cùng, Phương Sâm Nham thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phải nói rằng, dòng thông báo chỉ có đội Vương bài chọn phe cứu rỗi có sức sát thương vô cùng lớn. Phải biết rằng, đây vốn là một bộ phim thảm họa có kết cục đã định sẵn. Nếu đứng ở lập trường cứu rỗi, thì chỉ riêng áp lực từ tình tiết cốt truyện đã kinh khủng đến mức đáng sợ. Huống chi còn phải đối mặt với sự tấn công của một đám khế ước giả chuyên phá đám. Huống chi trong số những đội khế ước giả đó còn có bàn tay đen bí ẩn hùng mạnh kia. Lúc này, không gian có thể cho Phương Sâm Nham thêm 3 ngày để bố trí, thực sự có thể nói là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng điều này cũng là lẽ dĩ nhiên, nếu không, nhóm của Phương Sâm Nham căn bản không có lấy nửa phần trăm cơ hội chiến thắng. Lúc này, Tư đột nhiên nói, các cậu nói xem, đám huyết tộc kia sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Tiêu Thạch nói, trong chẳng bạn, họ sở hữu một loạt năng lực như đọc suy nghĩ, dự đoán tương lai, nhưng rõ ràng, họ không thể đọc được ký ức của chúng ta. Còn năng lực dự đoán tương lai của Alins thì lại có giới hạn, ngay cả tương lai của người sói cũng không thể thấy trước, huống chi là chuyện lớn như năm 2012. Tuy nhiên, họ chắc chắn đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ, vậy nên họ có thể sẽ chọn mua vé tàu thẳng. Không thể nào. Lao Cha Ly nhàn nhạt nói. Chương 9, gặp gỡ trong mơ nghe Lao Chát Lơ nói, mọi người kinh ngạc nhìn ông, nhưng ông chỉ thản nhiên đáp, chi phí để sản xuất một thứ gì đó chẳng qua chỉ có hai loại, chi phí nhân công và chi phí vật liệu. Việc chế tạo con tàu phường là do 48 quốc gia trên trái đất hợp tác, có thể nói dưới sự liên minh của một thế lực khổng lồ như vậy, vật liệu thiếu hụt chắc chắn không phải do vấn đề kinh tế mà là vấn đề về năng lực sản xuất. Hơn nữa, không một quốc gia nào có lý do để ăn bớt nguyên vật liệu hay lười biếng lãng công. Vì vậy, chi phí đóng tàu phường không lớn như chúng ta tưởng tượng. Mọi người nghe Lao Chát Lơ nói xong, vẻ mặt đều đăm chiêu, còn Lao Chát Lơ lại tiếp tục, vậy thì, trong tấm vé trị giá 10 tỷ euro, ước chừng chỉ có một nửa nhỏ là do thiếu tiền, còn phần lớn mục đích là để trói buộc những nhà tài phiệt lên tàu vào kế hoạch này, lợi dụng các mối quan hệ, nhân lực, vật lực và công nghệ của họ để dệt nên một tấm lưới lớn, giữ bí mật tin tức về ngày tận thế đối với dân chúng. Như vậy, với mạng lưới phong tỏa do chính phủ xây dựng làm chủ đạo, và mạng lưới do các siêu tài phiệt, những kẻ đầu sỏ địa phương này, xây dựng làm phụ trợ, có thể ngăn chặn tối đa việc bí mật bị lan truyền. Tiêu Thạch gật đầu nói, nếu đúng như vậy, thì không còn nghi ngờ gì nữa, gia tộc cụ lần dù có tiền cũng không thể lên tàu được. Tiền bạc đến một mức độ nào đó chỉ còn là con số, thế lực của họ ở các phương diện khác quá yếu, căn bản không thể đủ tiêu chuẩn. Phương Sâm Nham cũng nói, đúng vậy, vé tàu phường cũng không thể giống như vé xem hòa nhạc, chỉ cần cứ gọi điện quẹt thẻ là xong. Những người chế tạo cũng tuyệt đối không thể đến gõ cửa từng nhà để hỏi các tài phiệt có khả năng mua vé hay không. Tôi đoán rằng, những người có thể nhận được vé hẳn là đã trải qua một loạt các vòng sàng lọc phức tạp, sau đó được thông báo trực tiếp sự thật và buộc phải mua vé. Sự tự do của những kẻ được chọn, nhiều nhất cũng chỉ là được chọn số lượng vé muốn mua mà thôi. Vé tàu phường không phải cứ có tiền là mua được. Quan trọng hơn, trước khi lên tàu chắc chắn sẽ phải tiến hành kiểm tra sức khỏe cực kỳ nghiêm ngặt để tránh mang các bệnh truyền nhiễm lên phường. Bọn họ có thể qua được vòng kiểm tra sức khỏe này không? Một khi sự thật bị phơi bày, liệu loài người có chấp nhận cho huyết tộc lên tàu không? Kể cả gia tộc cũ lần ăn chay, chỉ hút máu động vật hoang dã, nhưng động vật trên phường đều dùng để tránh tuyệt chủng sinh học, còn lại nhiều nhất vẫn là con người. Chỉ riêng điểm này thôi, dù họ có chịu chi trăm tỷ, ngàn tỷ euro, cũng chẳng ai bán vé cho họ. Nói đến đây, trên mặt Phương Sâm Nham lộ ra nụ cười đầy tự tin, cho nên, người của gia tộc cũ lần nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Cả nhóm vừa phân tích, vừa tranh thủ thời gian nhanh chóng chạy ra đường quốc lộ. Không lâu sau, họ chặn được một chiếc Mitsubishi Pajero đi ngang qua, vô liêm sỉ đóng vai cướp một lần. Sau đó, anh bạn da đen lái xe theo bản đồ, nhanh chóng hướng đến thành phố Giặc Cùn, nơi có sân bay gần nhất. Lúc này, kỹ năng lái xe của anh bạn da đen ngày càng điêu luyện, quãng đường 80 km mà chỉ mất khoảng nửa tiếng, trong đó còn bao gồm cả thời gian cắt đuôi cảnh sát tuần tra cao tốc. Vì tạm thời không cần lo lắng về mối đe dọa từ những khế ước giả khác, nên ngay trên xe, Phương Sâm Nham đã phân công xong công việc cho mọi người. Xe vừa dừng lại, cả nhóm nhanh chóng chia nhau hành động, không ngoài việc cướp tiền cướp đồ tiếp tế. Còn Phương Sâm Nham thì đi vào một quán cà phê có mạng không dây gần nhất. Hắn là người điều phối kế hoạch tổng thể, phải lấy được danh sách đen trong thời gian sớm nhất. Nếu muốn bảo vệ những người sắp bị ám sát này, khó khăn lớn nhất mà họ phải đối mặt chính là thiếu nhân lực. Huống hồ trong 3 ngày này, Phương Sâm Nham còn phải thử tiếp xúc và thuyết phục các nhân vật, thế lực huyền thoại của thế giới này. Rất nhanh, bản danh sách đen đã được đặt trước mặt Phương Sâm Nham. Nhìn thấy danh sách này, Phương Sâm Nham lập tức nhíu mày, vì số người trong danh sách lên tới 27 người. Hơn nữa còn phân bố gần như khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, với tình hình hiện tại, họ bắt buộc phải có lựa chọn, có từ bỏ. Những người ở quá xa, chỉ đành phải bỏ mặc. Quan trọng hơn, liên minh các quốc gia chắc chắn sẽ không ra tay với cả 27 người này cùng một lúc, nhất định phải có trước có sau, và nguyên nhân cái chết cũng không thể giống hệt nhau. May mắn là trên danh sách này, thời gian ra tay và phương thức giết người đều đã được liệt kê chi tiết. Như vậy, ít nhất cũng giảm được hơn một nửa khối lượng công việc cho Phương Sâm Nham, đồng thời cũng có thể kiểm soát tình hình chính xác hơn. Vào lúc này, Lão Chát Lơ cũng giúp Phương Sâm Nham không ít, thuận lợi sắp xếp lịch trình tiếp theo cho mỗi người. Thế là mỗi thành viên của đội át chủ bài khi trở về đều nhận được một bảng lịch trình, trên đó ghi rất chi tiết họ phải đi đâu, làm gì trong thời gian tới, và phải hoàn thành trước thời điểm nào. Yêu cầu đôi khi còn khắt khe đến mức chính xác từng giây. mọi người đều cảm nhận được sự gấp gáp của thời gian, nên đều chọn cách chấp nhận vô điều kiện, không nói nhiều lời mà vội vã lên đường, ngay cả Tam Tử vẫn còn rất mệt mỏi cũng phải nhận nhiệm vụ. Nhưng đây cũng là chuyện đành chịu thôi. Nhiệm vụ của Phương Sâm Nham còn nặng nề hơn, vì hắn phải phụ trách nhiều việc cùng lúc, vừa phải đi cứu người, vừa phải điều phối kế hoạch tổng thể, cuối cùng còn phải thử tiếp xúc với các thế lực huyền thoại của thế giới này. Rất nhanh, Phương Sâm Nham đã ngồi trên chuyến tàu cao tốc đang rung lắc, rồi mở chiếc máy tính xách tay, nhập ba chữ Phù Âm vào Google Maps, rồi đột nhiên sững sờ, sao lại thế này? Không có kết quả tìm kiếm nào. Lao Chát Lơ liếc mắt qua, đột nhiên ghé sát hai hắn thì thầm, "Chủ nhân, ngài gõ thiếu một chữ cái rồi." Phương Sâm Nham vui vẻ nói, "Thôi được, tôi còn chưa tốt nghiệp cấp 2, gõ thiếu một chữ là giỏi lắm rồi." Dưới sự chỉ điểm của Lao Chát Lơ, Phương Sâm Nham cũng nhanh chóng tiếp thu ý kiến, cuối cùng cũng gõ đúng tên Phù Âm, nhưng lại ngay lập tức ngây người, đúng vậy, màn hình hiện ra hơn 1000 kết quả. "Thôi được, đành phải từ từ tìm vậy." Sau một hồi sàng lọc gian nan, cuối cùng hắn cũng xác định được nơi cần đến, thị trấn Sở Dĩnh Chủ, Bang Hồ. Đúng vậy, đó chính là Phù Âm, nơi câu chuyện kinh hoàng nhất xảy ra. Một nữ tu đã vô tình lạc vào nhà tù dơ bẩn, ô uế nhất, bị hơn 100 kẻ giết người, bệnh nhân tâm thần, kẻ biến thái cưỡng hiếp và hành hạ, sau đó sinh ra phật dục đỉ với tính cách dị dạng và méo mó. Gã này vào năm hơn 40 tuổi, vì quấy rối và giết hại trẻ em nên đã bị các bậc phụ huynh lén lút giết chết, từ đó biến thành con ác quỷ đáng sợ nhất. Đặc điểm nổi bật nhất của hắn là có thể giết người trong động. Hành vi của hắn nham hiểm, xảo quyệt, thậm chí có chút nghệ thuật, là một tổ hợp tà ác đầy bí ẩn. Tiếp đó, Phương Sâm Nham tiện thể tra cứu danh sách đen, tìm thấy một nhà khoa học và một nghị sĩ cần bảo vệ trong phạm vi 100 km xung quanh, cuối cùng cũng có thể tối đa hóa hiệu suất. Mục tiêu hàng đầu của Phương Sâm Nham không phải là cứu người, mà là tiếp tục đến Vô Ẩm, bởi vì nếu giả thuyết của hắn thành công, thì sức mạnh của tên ma vương biến thái và độc ác nhất trong lịch sử kia có thể trở thành một vũ khí hoàn toàn mới trong tay hắn. Vũ khí này dù tà ác đến cực điểm, nhưng đôi khi cũng có thể được dùng cho chính nghĩa. Dưới sự vung tiền đô la không tiếc tay, 40 phút sau khi xuống tàu, Phương Sâm Nham đã đứng trên con đường của Phù Âm. Phong cảnh nơi đây lại vô cùng xinh đẹp, những ngôi nhà cổ mang phong cách kiến trúc thế kỷ 19, ánh hoàng hôn vàng rực, chiếc xích đu trống không, cô bé nhảy dây ngân nga bài hát thiếu nhi, bầu không khí yên bình xen lẫn một sự hoang vắng đến giận người. Rõ ràng, việc Phương Sâm Nham cần làm bây giờ là xác định xem gã Phật Đi này đã phát triển đến mức độ nào. Theo tư liệu cốt truyện gốc, Phật Đi, kẻ được mệnh danh là oán linh kỳ dị và mạnh mẽ nhất, bắt đầu xuất hiện vào năm 1984. Trong khoảng thời gian này, dù nhiều lần bị đánh bại, hắn vẫn liên tục quay trở về từ địa ngục, lần xuất hiện cuối cùng hẳn là vào năm 2010. Tiếp theo, Phương Sâm Nham tìm kiếm một hồi hành động trong lúc này rất có thể đã vi phạm một số luật của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ rồi tại nơi được gợi ý trong phim, hắn tìm thấy một chiếc găng tay kỳ dị. Chiếc găng tay rất cũ, nhưng vị trí các ngón tay lại là những lưỡi dao cạo dị xét, thứ này rõ ràng là một hung khí cực kỳ độc ác khi còn sử dụng được. Sau đó, Phương Sâm Nham lại đến nơi Phật Đi bị thiêu sống năm xưa. Hơi thở tà ác ở đây vô cùng nồng đậm, rất nhanh hắn đã tìm thấy một bộ xương dị dạng, đen kịt và đáng sợ, đây hẳn là di cốt của ác ma Phật Đi. Hai món đồ này đối với ác ma Phật Đi đều vô cùng quan trọng, thậm chí có thể khiến hắn từ cõi chết sống lại. Phương Sâm Nham đặt chiếc găng tay kỳ dị vào tay bộ di cốt. Ngay lập tức, rõ ràng đang là hoàng hôn, mà bóng tối dường như đã ập xuống, gió mạnh gào thét như tiếng rên rỉ, xoáy thành từng cơn bão giá. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến dữ dội. Hắn thở ơ nhướng mày, thản nhiên ngồi xuống, tựa lưng vào lốp một chiếc ô tô gần đó rồi nhắm mắt lại. Hơi thở của hắn trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu ngay giữa khung cảnh này. Đúng vậy, muốn giao tiếp với ác ma Phật Di, chỉ có thể gặp trong mơ. Đối với Phương Sâm Nham, chỉ trong một thoáng chốc, dường như hắn đã tỉnh lại, vẫn ở trong bãi đỗ xe bỏ hoang nơi Phật Di bị thiêu sống, chỉ có điều xung quanh bị sương mù xám đặc bao phủ. Bên hai hắn dường như cũng truyền đến những âm thanh từ xa vọng lại, đó là tiếng móng đuốt thép cào sổ soạt trên bức tường xi măng. Dần dần, một gã đội mũ phớt, với khuôn mặt méo mó và xấu xí, đã đứng trước mặt Phương Sâm Nham. Hắn mặc một chiếc áo thun rách nát sọc đỏ xanh, đội một chiếc mũ nỉ mềm bẩn thỉu, che đi nửa khuôn mặt bị bỏng nặng. Những ngón tay của hắn là những lưỡi dao sắc bén, không ngừng cọ vào nhau tạo ra những âm thanh ghê rợn. "Thưa ngài, chào mừng đến với thế giới trong mơ thế giới của ta." Chương 10, Phật Đi đầu hàng trong suốt cuộc đời của ác quỷ Phật Đi, phản ứng của những người bị hắn kéo vào ác mộng vô cùng đa dạng, có kẻ khóc lóc thảm thiết, có kẻ không thể tin nổi, có kẻ chửi ầm lên, có kẻ lập tức quỳ xuống cầu nguyện, thậm chí có kẻ gào thét xin tha. Thế nhưng, phản ứng của người đàn ông trước mặt lúc này lại là sự bình tĩnh mà Phật Đi chưa từng thấy bao giờ. Anh cứ đứng đó một cách tùy ý, trong ánh mắt có chút tò mò, có chút lãnh đạm. Khi Phật Đi dùng sát khí và sự tà ác của mình xâm thực qua, hắn lại cảm thấy như đã chìm đáy biển, ngược lại còn cảm nhận được đối phương toát lên vẻ ung dung tự tại, một sự điềm tĩnh vững vàng như tuyết phủ đầy cung đao. Phương Sâm Nham từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, "Phật Đi, anh chính là ngài Phật Đi cờ hệ gờ phải không?" Vừa nói, anh vừa bước tới một bước, đưa tay ra về phía Phật Đi, mỉm cười, "Ừm, được gặp anh khiến tôi rất vui, anh có thể gọi tôi là thủy thủ." Phật Đi ngỡ ngàng, kinh ngạc, nhưng trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia hung độc. Hắn cười khằng khặc rồi bước tới nắm lấy tay Phương Sâm Nham. Đột nhiên, bàn tay Phật Đi đang nắm tay Phương Sâm Nham biến thành bàn tay vuốt đao kinh hoàng. Hắn đột ngột gào lên cười điên dại rồi kéo mạnh một cái, bàn tay của Phương Sâm Nham lập tức ra thịt nát bét, thậm chí lộ ra cả xương trắng nếu. Phật Đi cười như điên, mong chờ được nghe tiếng kêu la thảm thiết của đối phương, nhưng vẻ mặt của người này vẫn lãnh đạm như vậy, anh thật là nghịch ngầm đấy, ngài Phật Đi, đây có phải là lý do anh luôn thích chọn xâm nhập vào giấc mơ của trẻ con không? Nói rồi, Phương Sâm Nham nhìn bàn tay bị thương của mình, từ từ giơ lên, bây giờ tôi hẳn là đang nói chuyện với anh trong mơ nhỉ? Nếu đã là trong mơ, vậy thì những vết thương máu me này đều là ảo giác. Mà đã là ảo giác thì tự nhiên có thể làm theo ý mình, lật đổ quy tắc của thế giới thực. Phương Sâm Nham vừa nói, bàn tay anh vừa bắt đầu nhanh chóng lành lại, rất nhanh đã hồi phục như cũ. Phật Đi thấy cảnh tượng như vậy, cơ mặt co giật, biết rằng mình có lẽ đã gặp phải một kẻ địch rất đáng sợ. Phải biết rằng, mộng cảnh là sân nhà của Phật Đi, có thể nói hắn toàn năng trong thế giới giấc mơ, mọi phương diện đều được tăng cường đáng kinh ngạc. Thế nhưng người trước mặt lại dễ dàng phá vỡ xiềng xích của ảo cảnh, tùy ý phục hồi vết thương của mình, điều này cho thấy ý chí và thực lực cá nhân của anh ta đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Điều đáng kinh ngạc hơn là Phật Đi phát hiện mình chỉ có thể xâm nhập vào một vùng ký ức nhỏ trong đầu gã này, phần lớn ký ức còn lại như thể bị một chiếc khóa chặt, hoàn toàn không thể tiến vào. Dù có những ký ức có thể vào được, cũng giống như tiến vào một đầm lầy đầy sương mù, muốn xâm nhập có thể nói là vô cùng khó khăn. Điều khiến Phật Đi kinh hãi hơn nữa là trong ký ức đó còn có một mối nguy hiểm khiến hắn phải kinh hãi. Người rốt cuộc là ai? Phật Đi cờ hệ gờ không kìm được lùi lại một bước. Phương Sâm Nham mỉm cười lắc đầu, tôi là người có sức mạnh hủy diệt anh. Nói rồi, anh lật cổ tay, đặt thanh tài quyết phẳng trên lòng bàn tay, ánh bạc chói lòa rực rỡ lập tức chiếu vào khiến toàn thân Phật Đi co rúm lại một mảng, bước lên khói đen dày đặc. Phật Đi hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Lúc này hắn thực chất vẫn đang trong trạng thái vừa mới hồi sinh sau khi bị tiêu diệt, vô cùng yếu ớt. May mà Phương Sâm Nham kịp thời thu vũ khí lại, nếu không, Phật Đi sẽ vô cùng đau đớn. Dù vậy, sau khi Phương Sâm Nham thu hồi tài quyết, Phật Đi cũng gần như mềm nhũn ra đất, bị tường thở hổn hển, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Phương Sâm Nham xuề tay, thành khẩn nói, anh thấy đấy, tôi rõ ràng có thể giết anh, nhưng tôi đã không làm vậy, như thế đủ để chứng minh thành ý của tôi rồi chứ. Ngươi muốn làm gì? Phật Đi hỏi. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, tôi muốn cho anh xem một đoạn ký ức. Tiếp theo, dĩ nhiên là những tài liệu đã cho gia tộc cũ lần xem trước đó được chiếu lại một lần nữa. Sau khi xem xong, Phật Đi không cười điên dại nói rằng loài người chết sạch hay thế giới diệt vong thì liên quan quái gì đến ta, mà im lặng không nói gì. Đây chính là một trong hai lý do lớn mà Phương Sâm Nham tìm đến Phật Đi đầu tiên. Gã này tuy tàn nhẫn, độc ác, nhưng lại xảo quyệt. Xảo quyệt có nghĩa là giỏi suy nghĩ, mà đối với loại người giỏi suy nghĩ này thì lại càng dễ giao tiếp. Đây là thật sao? Ác quỷ Phật Đi chậm rãi nói. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, anh có thể đi điều tra xác minh. Và lại, anh thấy tôi trông giống một kẻ rảnh rỗi đến mức mạo hiểm bị anh giết chết chỉ để nói chuyện phim sao? Vậy thì, ngươi muốn gì? Ác quỷ Phật Đi hỏi. Sức mạnh của anh. Phương Sâm Nham nói thẳng, cách tấn công của anh vô cùng kỳ lạ, tuy hiện tại sức mạnh rất yếu, nhưng tôi có cách khiến nó trở nên mạnh hơn. Mục đích của tôi là cứu nhiều người hơn, trong quá trình đó, trở ngại gặp phải lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, tôi cần sức mạnh của anh giúp tôi giết người, để từ đó cứu được nhiều người hơn. Ngươi định cứu thế nào? Cũng xây dựng con thuyền sao? Ác quỷ Phật Đi tỏ ra hứng thú và tập trung chưa từng có vào vấn đề này. Nghe câu hỏi của hắn, Phương Sâm Nham thầm vui mừng. Phật Đi đã không còn là con người, hắn quan tâm đến việc cứu người, rõ ràng không liên quan gì đến bản thân hắn, mà là vì trên thế giới này có người mà hắn quan tâm. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chính là điểm yếu chí mạng của Phật Đi. Bất kể là con người, ác quỷ hay sinh vật nào khác, chỉ cần có điểm yếu thì có nghĩa là có thể khống chế. Ác quỷ Phật Đi từ đầu đến cuối đều phải thừa nhận hắn là một kẻ xấu, mà kẻ xấu thì đồng nghĩa với bội tín bội nghĩa, lật mặt vô tình. Nếu có thể nắm được điểm yếu con người của gã này, thì cho dù Phương Sâm Nham có cường hóa năng lực của hắn thế nào đi nữa, cũng có thể yên tâm. Xây dựng con thuyền đúng là một con đường khả thi, nhưng bắt đầu xây dựng vào thời điểm này thì đã quá muộn. Dốc sức cả nước trong 3 năm cũng chỉ xây được 4 chiếc, chúng ta không còn thời gian nữa. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói. Vì vậy, khi ngày tận thế 2012 ập đến, động đất sóng thần, nơi duy nhất tương đối an toàn chính là bầu trời. Đây chỉ là ý tưởng cơ bản của tôi, cần một nhóm chuyên gia để chứng minh, nhưng tôi tin rằng con đường này khả thi. Quan trọng hơn là, Phật Đi, nếu chúng ta làm thì có khả năng thành công, còn nếu không làm gì cả, thì chỉ có thể chờ chết. Ác quỷ Phật Đi chìm vào suy tư, chỉ có tiếng dao cạo trên tay hắn cọ vào nhau ken két, phát ra âm thanh gỉ sét khó nghe, dường như cũng báo hiệu tâm trạng đang dao động của hắn. Hắn đột nhiên hỏi lại, ngươi định tăng cường sức mạnh của ta thế nào? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, sức mạnh của anh không phải đến từ nỗi sợ hãi sao? Càng nhiều người sợ anh, sức mạnh của anh càng lớn. Vậy thì, chỉ cần quay lại quá trình giết người của anh rồi đăng lên mạng cho mọi người xem, sau đó thuê người lằng xê một chút, sức mạnh của anh đương nhiên sẽ tăng vọt. Phật Đi suy nghĩ kỹ một lúc, rồi nở một nụ cười giận người, vậy được thôi, ngài thủy thủ, ngài đã thuyết phục được tôi. Nhưng hoạt động linh hồn của tôi bị hạn chế nhất định, không thể rời khỏi di vật của ta trong phạm vi 50 km. Vì vậy, nếu muốn tôi phục vụ cho ngài, thì ngài phải mang theo sắt và dao cạo của tôi. Phương Sâm Nham gật đầu, hiểu rồi. Còn nữa, ngài Phật Đi, tôi cho rằng từ bây giờ anh nên thay đổi cách chiến đấu của mình. Phật Đi khó chịu nói, vậy sao? Phương Sâm Nham nghiêm túc đáp, đúng vậy, bởi vì kẻ địch của anh không còn là những đứa trẻ bình thường nữa, có thể sẽ xuất hiện những đối thủ mạnh hơn cả tôi. Nếu anh vẫn quen dùng tiểu xuất hiện trong phim kinh dị mà mình yêu thích, thì không nghi ngờ gì nữa, đó chẳng khác nào cho người ta cơ hội để cao cảnh giác. Anh muốn một trận quyết đấu công bằng rồi thảm bại, hay một trận chiến bị ổi vô liêm sỉ nhưng thắng lợi hà hê? Nghe Phương Sâm Nham nói xong, Phật Đi ra vẻ đăm chiêu, Phương Sâm Nham liền thuận nước đẩy thuyền, vì vậy, tôi có vài đề nghị rất quan trọng 2 giờ sau, vùng cớ lệ vệ lẻn, bang hồ, Mỹ. Một con đường thẳng tắp trải dài trên cánh đồng thưa thớt, hai bên là khu vực được ngăn cách để chống cát bay, đã có không ít cây chịu hạn, cùng những cánh đồng lúa mạch đen, cỏ ba lá trắng và cỏ linh lang khô, nhấp nhô như sóng gợn trong gió nhẹ. Nông nghiệp ở đây đều dùng máy bay phun thuốc, thu hoạch hoàn toàn bằng máy móc, nên hai bên đường vô cùng hoang vắng, không một bóng người. Phía sau một con đèo, có một chiếc xe Việt giá hiệu bị đang đỗ. Trên xe có ba người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, thắt cà vạt, đang ngồi bên cạnh tán gẫu vì quá rảnh rỗi, hy vọng mục tiêu không đến muộn. Trời tối ở cái nơi quỷ quái này nhiệt độ giảm đột ngột, khó chịu lắm đấy. Yên tâm, thông tin ghi rất rõ, mục tiêu rất đúng giờ. Hơn nữa lần này là do hiệu trưởng đại học hẹn gặp, chắc sẽ đến sớm thôi. Sếp, lạ thật đấy, người này không thể nào là gián điệp nước ngoài được. Quan trọng hơn, nếu cô ta là gián điệp thì càng nên bắt sống để tra hỏi cấp trên và cấp dưới, tại sao lại phải thủ tiêu chứ? Lời của đặc vụ này vừa nói ra, gã lập tức nhận thấy đội trưởng đang nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm khắc, cậu quên điều lệnh bảo mật rồi hả? Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ, cả ba người cùng lúc dựa vào lưng ghế không nói gì. Nhưng điều kỳ lạ là, họ đồng thời cảm thấy một cơn buồn ngủ lạ thường, cơ thể hoàn toàn không thể chống cự lại, lần lượt nhắm mắt lại. Trong số đó, ý chí của đội trưởng là mạnh nhất, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ, đồng thời lớn tiếng gọi tên hai cấp dưới bên cạnh, nhưng đáp lại anh ta chỉ là tiếng ấy. Gã này lập tức cảm thấy sự việc càng thêm kỳ quái, nghiến răng rút một con dao găm từ trong ống giày ra, định đâm vào đùi mình. Đáng tiếc, con dao mới đâm được nửa đường thì đã tuột khỏi tay, rơi xuống đệm ghế, bởi vì trước khi đâm con dao xuống, đội trưởng cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Chương 11, ác quỷ tiến hóa. Đối với ba đặc vụ FBI, giấc ngủ sâu ấy lại là giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại. Trong ba đặc vụ đang ngủ, gã nhiều lời nhất có một giấc mơ vô cùng nóng bỏng. Không biết từ lúc nào, gã đã đến quán bar quen thuộc của mình, tiếng kèn saxophone du dương bản nhạc gã yêu thích nhất. Gã gọi thêm một ly whisky đá, tâm trạng lập tức thả lỏng hoàn toàn. Đột nhiên, một làn hương thoảng qua, nhưng mùi hương ấy rất kỳ lạ. Mới ngửi thì giống nước hoa mùi cam, ngửi kỹ lại thì biến thành mùi rượu vang quyện với bít tết. Nhưng gã đặc vụ không nghĩ nhiều, vì bên cạnh gã đột nhiên có một người phụ nữ ngồi xuống. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đen bó sát, trông hệt như Angelina Jolie mà gã mê mẩn, mỉm cười quyến rũ với gã. Gã này tim lập tức đập thình thịch, nói thật đã lâu lắm rồi gã không có cảm giác bối rối sao xuyên thế này. Gã cúi đầu, thậm chí có chút luống cuống tay chân. Đột nhiên, một khuôn mặt tuyệt đẹp kề sát mặt gã, nũng nịu nói, "Cương à, chán quá đi, sao chúng ta không làm gì đó kích thích nhỉ?" Gã trai tơ lập tức đỏ mặt, chuyện gì kích thích cơ? Thì ra tay cô nàng đã luồn vào giữa hai chân gã, khẽ búng một cái. Gã trai tơ toàn thân cứng đờ, rồi cảm nhận bàn tay mềm mại kia đang nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp quần. Gã liền nhắm mắt lại, thở dốc nặng nề. Dần dần, gã cảm thấy Jolie từ từ bước xuống ghế, vì một nửa trước mặt gã. Cô ta cởi thắt lưng của gã ra, rồi nở nụ cười ma mị, lẹ chiếc lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ môi, tràn đầy vẻ mời gọi. Gã trai tơ lập tức thở hổn hển, "Cương ơi, nhanh lên, làm ngay đi." Không còn nghi ngờ gì nữa, phần dưới của gã đã cương cứng dựng đứng. Nhưng đúng lúc này, miệng của Jolie đột nhiên nứt ra, biến thành một cái miệng ký sinh đáng sợ hệt như zombie trong rẻ xì đèn đệ bịu năm mà gã vừa chơi. Bên trong cái miệng màu đỏ sẫm đó là những chiếc răng sắc nhọn, xoay tròn chậm chậm như lưỡi cưa. "Á!" Gã trai tơ hét lên một tiếng thảm thiết nhất từ trước đến nay, vội vàng luống cuống tìm cách bỏ chạy. Nhưng nữ thần đang quỳ giữa hai chân gã đã làm điều mà gã mong đợi 3 giây trước, cúi đầu xuống. Máu tươi lập tức phun ra dữ dội cùng với những mảnh thịt vụn, mô và đám lông đen bị nghiền nát. Đặc vụ ít nói tên là Carter. Thực ra gã không phải kiểu người trầm mặc, mà là loại ngấm ngầm. Sở thích của gã là tưởng tượng. Ví dụ, khi thấy cô nàng chịt mông to đi lượn lờ, cầm tài liệu vào văn phòng giám đốc, suy nghĩ đầu tiên của gã chắc chắn là giám đốc đang kéo khóa quần. Hay như lúc bị tổ trưởng mắng, gã thường tưởng tượng mình đá bay tổ trưởng rồi chùi đế giày lên mặt hắn. Vì vậy, lúc này gã lại thấy tổ trưởng đang mắng mình xối xả. Mỗi câu chửi đều như dao đâm vào tim gan, khiến gã đau đớn vô cùng. Điều chết người hơn là, không biết tại sao, mấy cô nàng hậu cần mà gã thầm thương trộm nhớ cũng đang đứng bây xem. Dần dần, sức chịu đựng của Carter đã đến giới hạn. Gã hét lớn một tiếng, tung chân đá mạnh ra, đá bay tổ trưởng. Cú đá này uy lực kinh người, tổ trưởng bay xa tít tắp, đâm vỡ cả vách ngăn văn phòng phía sau, làm sập bức tường ván ép được dựng lên lúc trang trí, khiến toàn bộ cảnh tượng bên trong văn phòng lộ ra hết. Cảnh tượng vừa truy lạc vừa bạo lực hiện ra, giống hệt như Carter thường tưởng tượng, cô nàng chịt mông to đang quỳ trước mặt giám đốc đã kéo khóa quần. Chứng kiến cảnh này, Carter đang hừng hực khí thế bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhận ra hậu quả kinh khủng nghiêm trọng của việc mình vừa làm, lập tức toàn thân run rẩy. Đây là FBI đấy. Nếu anh từ chức ở một công ty trong top 500 toàn cầu, ông chủ cũng chẳng làm gì được anh, nhưng FBI chỉ cần bịa ra một tội danh là có thể khiến anh sống không bằng chết. Carter lý trí lập tức bị nỗi sợ hãi khổng lồ đánh gục, liền mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, khóc lóc nhận sai. Giám đốc và tổ trưởng bước đến trước mặt gã, lạnh lùng nói, "Để chúng tao đá một cái thì sẽ tha cho mày, nhưng mày không được chống cự, không được phòng thủ." Carter lúc này đã bị nỗi sợ hãi khống chế, gã lập tức mừng như điên, được, rồi lập tức nằm rạp xuống đất. Sau đó, trên mặt giám đốc và tổ trưởng đột nhiên lộ ra nụ cười méo mó và tà ác, họ tung một cú đá vào mông gã. Carter lập tức cảm thấy mông đau điếng, rồi lăn về phía trước, hai tay chống vào lan can. Nhưng lan can đột nhiên gãy, Carter lập tức ngã nhào xuống. Đây là tầng 50 đấy. Carter hét lên một tiếng thảm thiết tột cùng, nhìn mặt đất đang xoay tít và lao đến ngày một gần, trái tim đã bị nỗi sợ hãi dày vò đến mức sắp vỡ tung. Tổ trưởng là một người nghiêm nghị, ít nói cười. Ông ta rất mạnh mẽ, một người đàn ông cứng rắn điển hình, không có thói quen xấu nào, giỏi suy luận, khả năng tư duy logic rất mạnh. Ông có một gia đình hạnh phúc và rất yêu thương cô con gái do người vợ quá cố để lại. Ông kết hợp tình yêu và nỗi nhớ dành cho vợ cùng với tình phụ tử, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì con bé. Lúc tổ trưởng vừa chìm vào giấc mơ, ông vẫn rất cảnh giác. Ông phát hiện mình đang đứng trên đường phố, xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại. Phía xa có một chiếc xe tải hạng nặng đang gầm rú nhả khói đen lao tới. Tổ trưởng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vì theo luật giao thông, loại xe tải hạng nặng này không thể vào thành phố vào thời điểm này. Trong lòng ông bất giác dấy lên một tia nghi ngờ. Tia nghi ngờ này giống như một vết nứt trên kính, rất có thể sẽ nhanh chóng lan ra thành ngàn vạn vết. Tuy nhiên, tổ trưởng lập tức không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Tim ông thắt lại, vì cô con gái thiên thần nhỏ mà ông yêu thương nhất lại chạy ra ngoài đúng lúc này, tung tăng đuổi theo một chú chó nhỏ dễ thương ra giữa đường. Và chiếc xe tải kinh hoàng kia lại lao thẳng về phía con gái ông. Không! Người đàn ông cứng rắn hét lên điên cuồng. Ông lập tức buộc phát tốc độ kinh người lao tới đẩy con gái ra. Nhưng chiếc xe tải kinh hoàng đã tàn nhẫn nghiền qua cơ thể ông. Lúc ra tay, tổ trưởng đã biết mình khó lòng sống sót sau cú va chạm này, nhưng trên mặt ông lại nở nụ cười hạnh phúc, mà không hề để ý rằng trên khuôn mặt cô bé bị đẩy ra lại lộ ra nụ cười dị và méo mó của Fuzzy. Làm tốt lắm rồi. Người nói chuyện không ai khác chính là lão Charlie. Ông ta trông như đang lẩm bẩm một mình, nhưng nhìn vào con ngươi của ông ta thì có thể thấy con ngươi bên trái bình thường, nhưng trong con ngươi bên phải lại là hình ảnh méo mó của Fuzzy. Thì ra sau khi Phương Sâm Nham rời khỏi phố ổng, lão Charlie đã chủ động yêu cầu mang theo Fuzzy. Phương Sâm Nham lúc này đã biết, trước khi trở thành người nhân tạo, lão Charlie chắc chắn không phải người thường, nhưng nghĩ đến cơ số dân số khổng lồ của đế quốc tương lai, xuất hiện vài kẻ biến thái thì có gì to tát. Vì vậy anh đã đồng ý yêu cầu của lão Charlie. Điểm yếu chí mạng nhất của Fuzzy là hiện thân trong thế giới thực, lúc đó hắn cực kỳ dễ bị giết. Hắn đã nhiều lần bị tiêu diệt chính là do bị kéo từ trong mộng ra thế giới thực. Vì vậy, có thể ở trong đầu lão Charlie tương đương với việc xuất hiện ở trạng thái mạnh nhất, dĩ nhiên là hắn vô cùng sẵn lòng. Như vậy, Fuzzy cũng nhờ đó mà có thể trao đổi với lão Charlie bất cứ lúc nào. Lão cáo giả lão Charlie này không biết đã dùng cách gì mà rất nhanh đã trò chuyện được với Fuzzy. Mà thử nghĩ mà xem, nếu trước đây lão Charlie từng có một cuộc đời vô cùng lẫy lừng, cuối cùng lại lưu lạc đến mức trở thành một người nhân tạo hèn mọn, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn ngoan cường sống sót, lay lắt bám hữu, quyết không chịu chết, thì tâm trí của ông ta kiên định như sắt thép, ý chí ngoan cường đến mức nào có thể tưởng tượng được. Do đó, dù lão Charlie không có năng lực chiến đấu, nhưng ảnh hưởng từ năng lực của Fuzzy đối với ông ta tự nhiên sẽ bị suy yếu đến mức kinh người. Có lẽ chính vì lý do này mà thái độ của Fuzzy đối với lão Charlie khá tôn trọng, vì vậy cũng dễ nghe lời lão Charlie hơn. Mà kiểu suy nghĩ lạnh lùng đến tận cùng, tất cả đều ưu tiên lợi ích của lão Charlie, lại vô hình trùng có thêm một kẻ chấp hành đáng sợ. Ác quỷ Fuzzy trong con ngươi của lão Charlie cười khà khà quái dị, liếm máu tươi trên móng vuốt sắt nói, thú vị thật đấy. Cách này mạnh hơn nhiều so với việc chỉ làm cho người ta sợ hãi đến chết. Đúng vậy, ta thích vẻ mặt không thể tin nổi của chúng trước khi chết, ta thích nỗi sợ hãi trên mặt chúng khi đột ngột rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Con gã cứng rắn cuối cùng, ha ha ha, lúc chết hắn ta lại mãn nguyện và hạnh phúc, ôi. Thật kích thích, thật phấn khích, thì ra còn có cách giết người như thế này, một nghệ thuật tuyệt diệu như vậy. Nhưng ngươi vẫn có một lỗ hổng. Lão Charlie nhàn nhạt nói, ngươi biết là gì không? Ác quỷ Fuzzy đi nhanh chóng đáp, là chiếc xe tải hạng nặng không nên chạy ở trung tâm thành phố chứ gì. Cái này không thể trách ta được, lúc ta chết luật này còn chưa được ban hành đâu. Lão Charlie lạnh lùng nói, nếu hắn cảm thấy bất thường, nhận ra mình đang ở trong mơ, vậy thì sẽ cực kỳ bất lợi cho ngươi. Khi chúng chưa nhận ra mình đang ở trong mơ, nhờ năng lực đặc biệt của ngươi, chúng chỉ cần cảm thấy mình đã chết thì trong thế giới thực cũng sẽ chết theo. Nếu nhận ra được điều đó, thì phải dựa vào sức mạnh linh hồn và ý chí để giết đối thủ. Biến trận chiến tốc quyết thành trận chiến kéo dài. Thôi được, cứ cho là bỏ qua độ khó của trận chiến, ta hỏi ngươi, thế còn cứ gọi là nghệ thuật giết người nữa không? Ngươi còn muốn quay lại cuộc sống giết người ngu xuẩn, hạ đẳng như trước kia nữa không? Ngươi còn có thể có được niềm vui sướng và cảm ngộ tinh diệu như vậy nữa không? Ác quỷ Fuzzy ngây người một lúc, rồi gật đầu nói, ông nói đúng, vậy ta nên làm gì? Việc ngươi cần làm bây giờ là ổ. Chương 12, hiệu trưởng. Phèn Sen Nhi An nhìn lão Charlie, thật lòng mà nói, hắn cũng không ngờ ông ta lại có thể gián tiếp khống chế được ác quỷ Fuzzy. Đây quả là một thu hoạch bất ngờ. Quan trọng hơn, điều này có nghĩa là ở một mức độ nào đó, lão Charlie cũng đã sở hữu sức mạnh của ác quỷ Fuzzy. Đối với Phèn Sen Nhi An đang thiếu nhân lực, đây càng là một tin tức cực kỳ tốt. Hắn lập tức rút điện thoại di động ra, vì đã xác định được 3 ngày an toàn nên trong khoảng thời gian này, hắn cũng dám tự do sử dụng các phương tiện giao thông của thế giới này. Gì, cô không cần đến mục tiêu tiếp theo nữa. Ừ, đúng rồi, San Giải, lộ trình của cậu có thay đổi. GLC cứu được mấy người rồi. Ok, tốt, du thuyền cậu không cần đến nữa. Cuối cùng, Phèn Sen Nhi An đứng trước mặt lão Charlie và đưa cho ông ta một tấm bản đồ lộ trình. Ông hẳn là hiểu ý của tôi rồi chứ? Lão Charlie khẽ cúi đầu. Được phục vụ và san sẻ lo âu cho chủ nhân là vinh hạnh của tôi. Ác quỷ Fuzzy trong con ngươi bên phải của lão Charlie đã cười lên điên dại đầy phấn khích, lên đường thôi nào, ta thích nghệ thuật giết chóc, một nghệ thuật hoàn mỹ. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi. 15 phút sau, Phèn Sen Nhi An cuối cùng cũng đợi được một chiếc xe AV màu đen, hắn nhấn mạnh chân ga, chiếc xe vọt đi rồi chặn ngang giữa đường một cách không hề khách sáo. Hành động này đương nhiên rất dễ ăn đòn, vì vậy tài xế xe AV lập tức nhảy xuống, tay còn cầm một khẩu súng lục cổ quay, lớn tiếng chửi rủa, mày muốn nếm thử mùi đạn à? Phèn Sen Nhi An không thèm để ý đến gã, thản nhiên nói, tôi đến tìm bà Cu Mặt Ly. Bà ấy là một giáo sư đại học. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi mặc bộ váy công sở màu xanh xạ phải bước xuống xe. Bà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Phèn Sen Nhi An và nói, tôi chính là bà ấy. Phèn Sen Nhi An đột nhiên ra tay, đánh ngất tài xế và một hành khách bên cạnh, sau đó nhìn giáo sư Lý nói, thưa giáo sư, tôi đánh ngất họ là vì muốn tốt cho họ. Xin hãy đi theo tôi. Bà đã đánh giá quá thấp mức độ tàn độc và vô liêm sỉ của chính phủ rồi. Giáo sư Lý kinh ngạc nhìn Phèn Sẹn Nhi Ản và những người đã ngất đi, tao mày hỏi, cậu đang nói gì vậy? Phèn Sẹn Nhi Ản thản nhiên đáp, ngày tận thế năm 2012, giáo sư Lý, bà có kế hoạch công bố luận điệu này trước công chúng đúng không? Giáo sư Lý đau đớn nhắm mắt lại, hóa ra cậu cũng là người trong cuộc. Đúng vậy, tôi cho rằng tất cả mọi người đều có quyền được biết. Mỗi người đều có quyền biết khi nào mình sẽ chết. Đó chính là lý do bà bị thủ tiêu. Phèn Sẹn Nhi Ản dẫn bà đến bên chiếc xe của FBI ở phía xa. Ba đặc vụ FBI đó đều đã chết. Nguyên nhân cái chết là tim ngừng đập, nhưng biểu cảm trước khi chết của mỗi người lại khác nhau. Tổ trưởng thì hạnh phúc, Carter thì kinh hãi méo mó, còn người cuối cùng thì vô cùng đau đớn. Phèn Sẹn Nhi Ản lục ra giấy tờ của ba người này rồi ném cho giáo sư Lee, sau đó chỉ về con đường phía trước, bà có biết họ làm gì ở đây không? Chính là để chờ xe AV của bà đi qua, và sau đó, Phèn Sẹn Nhi Ản giơ một chiếc điều khiển từ xa bên cạnh lên rồi nhấn nút. Một vụ nổ dữ dội lập tức xảy ra trên con đường phía xa, tạo ra một cái hố lớn đáng kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù là một chiếc xe tăng cũng chắc chắn sẽ bị phá hủy, huống hồ là một chiếc xe AV. Giáo sư Lee, nếu không có tôi can thiệp, bây giờ bà đã chết rồi. Phèn Sẹn Nhi Ản bình thản đưa ra kết luận. Sắc mặt giáo sư Lý vô cùng khó coi. Dù sao thì không phải ai cũng có thể bình thản đối mặt với cái chết, huống chi động cơ công bố ngày tận thế của giáo sư Lý cũng không hề trong sáng. Mục đích thực sự của bà ta là vẽ lên tàu, không ngờ thứ mà chính phủ định cho bà ta cuối cùng lại là một quả bom. Nhìn bộ dạng ngây dại của bà, Phèn Sẹn Nhi Ản không nói gì thêm mà lặng lẽ chờ đợi lựa chọn của bà. Thực ra, nói thẳng ra thì một giáo sư bình thường như vậy đối mặt với sự truy sát của quốc gia thì còn có lựa chọn nào khác. Giáo sư Lý ngẩn người một lúc rồi cười thảm, đến cả chính phủ cũng muốn giết tôi còn có thể sống được đến bao giờ? Cậu cứu tôi để làm gì? Phèn Sẹn Nhi Ản thản nhiên nói, bởi vì chúng tôi cần sức mạnh của mỗi người. Trên thế giới này cũng có rất nhiều người sở hữu năng lực mạnh mẽ, nhưng vì thế mà bị quốc gia dùng bỏ. Nhưng họ lại càng không muốn ngồi chờ chết. Chúng tôi đang liên kết lại, tập hợp tất cả sức mạnh, đương nhiên là để tìm một con đường sống cho chính mình. Giáo sư Lý ngẩn ra một lúc, trong mắt dần ánh lên tia hy vọng, lẽ nào người đó không phải kẻ lừa đảo? Ông ấy hoàn toàn không cần nói, tôi vẫn có thể nghe thấy ông ấy thì thầm trong đầu mình. Hóa ra là thật. Tổ chức của các cậu là do họ thành lập sao? Nghe câu này, tim Phèn Sẹn Nhi Ản chợt nảy lên. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói, tổ chức của chúng tôi có rất nhiều người, không biết bà đang nói về ai, ông ấy có đặc điểm gì. Giáo sư Lý suy nghĩ một lát rồi nói, đó là một ông lão trông rất hiền từ, nghe nói là bác sĩ của một cơ quan đặc biệt. 5 năm trước, trong học viện của chúng tôi có một sinh viên đột nhiên mắc một căn bệnh kỳ lạ, sốt cao đột ngột đến 45 độ nhưng lại rất hung hăng. Người ngồi xe lăn đó đã đến và cuối cùng đưa sinh viên này đi. Có người nói ông ấy có dị năng, nhưng nhiều người lại cho rằng ông ấy là kẻ lừa đảo. Phèn Sẹn Nhi Ản thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, thực chất là để che giấu đôi tay đang run rẩy và ánh mắt kích động của mình. Người ngồi xe lăn có thể giao tiếp tâm linh trực tiếp với người khác. Tất cả những từ khóa này dường như đều ám chỉ gã cực kỳ mạnh mẽ đó lại xuất hiện trong thế giới này. Nếu người này xuất hiện, thì mấy tên như Sở Hải Đờ Man hay Bờ Lạ đều chỉ là đồ bỏ đi. Phèn Sẹn Nhi Ản cố nén sự kích động trong lòng, hỏi, giáo sư Lý, vậy bà có biết thông tin nào khác về ông ấy không? Giáo sư Lý nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi hình như nghe người bên cạnh gọi ông ấy là hiệu trưởng, có vẻ là người phụ trách một trường học dành cho trẻ câm điếc và thiểu năng trí tuệ. Phèn Sẹn Nhi Ản meo mắt lại, nói, tên đầy đủ của ngôi trường đó, có phải là trường năng khiếu thiếu niên xạ vì hệ không? Ừm, chắc là vậy. Giáo sư Lý gật đầu. Phèn Sẹn Nhi Ản hít một hơi thật sâu, rồi nói với giáo sư Lý, chúng ta đi thôi. Trên danh sách đen, bà bị xếp ở vị trí thứ 11 trong thứ tự ám sát. Bây giờ chúng ta phải đi tìm một người khác trong danh sách ở hồ, ông Vũ Hoàn Giờ. Tôi hy vọng bà có thể dùng chính câu chuyện của mình để thuyết phục ông ấy đi cùng chúng ta, nếu không, ông ấy chỉ có thể chờ chết mà thôi. Giáo sư Lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, thực ra nửa tiếng trước tôi vừa gọi điện cho ông ấy. Không chỉ vậy, để tăng thêm sức thuyết phục, 8 người chúng tôi đã hẹn nhau ngày mai sẽ cùng công bố tin tức về ngày tận thế năm 2012 để gây chú ý, 7 người còn lại tôi đều có thể thông báo cho họ. Phèn Sẹn Nhi Ản gật đầu, vậy thì tốt quá rồi. Việc công bố của các vị chắc chắn sẽ không thể lan truyền ra ngoài, vì dưới sự can thiệp cưỡng chế, sẽ không có phương tiện truyền thông nào đưa tin như vậy. Kể cả khi công bố trên mạng, các vị sẽ phải đối mặt với một tổ chức khổng lồ dị dạng và đáng sợ, sẽ có hàng ngàn hàng vạn kẻ phục vụ cho họ như virus, tiếng nói của các vị sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức, giống như bong bóng xà phòng tan biến trong sóng biển vậy. Đúng vậy. Giáo sư Lý buồn bã nói, 8 người chúng tôi muốn chống lại cả một quốc gia, thật sự quá ngây thơ. Ngây thơ hơn nữa là chúng tôi lại đi tin vào cái gọi là tự do dân chủ. Phèn Sẹn Nhi Ản gật đầu, bà hãy thuyết phục họ ngay lập tức, sau đó tìm một nơi tập hợp. Tôi sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp đám FBI theo dõi các vị. 2 giờ sau, có vẻ như câu chuyện của giáo sư Lý đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người, hoặc có lẽ vì động cơ công bố ngày tận thế của những người này đều không trong sáng, đều muốn uy hiếp chính phủ để lấy vé lên tàu, nên ai cũng rất sợ chết. Có mấy người vừa nghe tin đã vội vã chạy đến. 2 người còn lại sau khi xem những bức ảnh và cảnh cháy nổ do giáo sư Lý chụp tại hiện trường cũng lập tức quyết đoán làm theo. Tiếp theo, việc dọn dẹp cái đuôi phía sau đương nhiên được giao cho Phèn Sẹn Nhi Ản xử lý. Chuyện này hắn có thể nói là đã quen tay hay việc, huống hồ còn có sự hỗ trợ của Zemtas. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là gió sắp nổi thì mây kéo đầy trời. FBI với tư cách là cơ quan đặc biệt của Mỹ chắc chắn nắm được nhiều thông tin hơn những người khác, không ít người có thể suy ra được nhiều nội tình. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến tận thế, dưới sự chi phối của tình hình này, hiệu suất làm việc của FBI sụt giảm nghiêm trọng cũng là điều dễ hiểu. Lúc này, Dì đã thiết lập một điểm tập kết tạm thời an toàn ở New York. Những tinh anh xã hội được giải cứu sẽ tập trung tại đây, sức mạnh của họ tự nhiên không thể xem thường. Quan trọng hơn, New York là một trong những đô thị lớn nhất thế giới, việc mua sắm các nhu yếu phẩm cũng thuận tiện hơn nhiều, càng có lợi cho kế hoạch tiếp theo của phèn sèn nghỉ ăn. Lúc này, tin tốt liên tục truyền về. Anh bạn da đen bên kia báo rằng ẻ đổ của gia tộc cũ lần đã lần theo mùi hương tìm thấy anh ta, sau khi biết kế hoạch của họ đã đồng ý hợp tác. Sự gia nhập của gia tộc cũ lần khiến nhân lực giải cứu các chuyên gia lại tăng lên đáng kể. Hơn nữa, đối với những người trong danh sách ám sát ở nước ngoài, gia tộc cũ lần cũng có thể dựa vào các mối quan hệ trước đây để nhờ huyết tộc ở các quốc gia khác giúp đỡ. Phải biết rằng, những huyết tộc trong trạm vạng này tuy ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp, nhưng thực chất đều là những lao quái vật mấy trăm tuổi, mạng lưới quan hệ mà họ xây dựng rất ổn định. Tính toán như vậy, nhiệm vụ dự kiến cần ít nhất hơn 60 tiếng đồng hồ, không ngờ lại được rút ngắn xuống còn chưa đầy 24 tiếng. Vì vậy, Phèn Sen Mỹ Ản đã thay đổi ưu tiên công việc của mình, điểm đến tiếp theo chính là trường năng khiếu thiếu niên xạ vì hệ. Lúc này, hắn chỉ cần thuyết phục được người đó, nhân vật đã ngấm ngầm trở thành một biểu tượng của thế giới, thì sẽ có được một đồng minh mạnh mẽ chưa từng có. Chương 13, Học viện xạ vì hệ cho những tài năng trẻ. Học viện xạ vì hệ cho những tài năng trẻ là một nơi trông vô cùng kín đáo. Toàn bộ học viện như được che giấu giữa những vườn hoa, mang phong cách kiến trúc của những năm 1940. Nơi cho bọn trẻ hoạt động chỉ rộng bằng một sân bóng rổ. Cánh cổng trông như được sửa sang tạm bợ chỉ đủ cho một chiếc xe ra vào. Trong vườn hoa bên ngoài cổng trường, những đóa hồng, mai vàng và diên vi đang nở rộ rực rỡ. Thực chất, nơi này vốn được cải tạo từ một dinh thự cũ. Nếu có ai đó đứng bên ngoài cổng trường, họ sẽ nhận ra một điều khá quái hoang, đó là cánh cổng sắt sơn đen luôn đóng chặt. Nếu không có người mở cửa, e là chỉ có cách trèo tường vào, chứ không tài nào vào được. Nơi này thậm chí còn chẳng có lấy một cái chuông cửa. Từ xa, một chiếc xe đạn vụ xòa ấn màu đen chạy tới, chiếc xe di chuyển gần như không một tiếng động, lướt đi trên mặt đất như thể trượt đi. Có lẽ chỉ khi áp hai vào nắp cạp họ mới có thể nghe thấy tiếng động cơ êm ái, mượt mà của nó. Chiếc vụ xòa ẩn vệ tổng trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ này, cũng giống như hành khách bên trong, mang trên mình những dấu ấn của sự kín đáo, sang trọng và phẩm giá. Cánh cửa xe được chế tạo đặc biệt mở ra, hạ xuống một cây cầu trượt. Một ông lão đầu chọc đẩy xe lăn trở xuống, ánh mắt ông kiên định và uyên bác, lại có một sự trong trẻo vô ngần như bầu trời xanh thẳm. Vì vậy, khi ông nhìn bạn, không những không cảm thấy ông thấp hơn một bậc vì ngồi trên xe lăn, mà ngược lại, giống như một vị vua ngồi trên ngai vàng nhìn xuống thần dân của mình. Sống mũi ông cao, vết hằn hai bên khóe miệng rất rõ, điều này càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của người ở địa vị cao. Đôi môi không cố mím chặt lại toát lên một sự kiên định lạ thường. Một cô gái bước xuống, nhanh chóng đỡ lấy chiếc xe lăn và nói chuyện thân mật với ông. Nhưng ông lão đột nhiên nhìn thấy cánh cổng, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, mỉm cười nói: "Jin, có vẻ như chúng ta có một vị khách không mời mà đến, đến rồi. Tuy chúng ta không có ở đây, nhưng Bobby, thì rồi chắc cũng đã dậy rồi. Hy vọng chúng sẽ nhẹ tay một chút." Khi chiếc xe lăn được đẩy đến trước cổng sắt, cánh cổng lập tức tự động mở ra, như thể vốn dĩ không hề khóa. Ông lão này thậm chí còn mỉm cười gật đầu với cánh cổng: "Chào buổi trưa, Tom già." Sau đó, cô gái tên Jin đẩy ông lão định vào hành lang, nhưng ông lại hứng thú lắc đầu, chỉ về phía khu vườn bên cạnh. Vị khách ghé thăm lần này rất thông minh, khác với những kẻ đến đây vì đô la trước kia. Anh ta đã quan sát kỹ môi trường xung quanh rồi mới quyết định đột nhập. Cả lộ trình và phương thức đột nhập đều có những điểm đáng khen ngợi, tránh được hầu hết các cạm bẫy của chúng ta. Người thú vị như vậy bây giờ hiếm lắm. Dù sao ta cũng hiếm khi rảnh rỗi, cứ đi theo dấu chân của anh ta xem sao. Cũng khó trách ông lão có chút ngạc nhiên, phải biết rằng, học viện xạ vì hệ cho những tài năng trẻ không phải là một nơi bình thường. Những cạm bẫy được bố trí bên trong, ngay cả những người lính đặc nhiệm đã qua huấn luyện khắc nghiệt nhất cũng chưa chắc có thể phát hiện và vượt qua. Jin mỉm cười gật đầu, đẩy ông lão tiến về phía trước. Suốt quãng đường, ông lão không ngừng mỉm cười gật gù, bởi vì trên đoạn đường vừa đi qua có ít nhất 3 cạm bẫy, nhưng tất cả đều không có dấu hiệu bị kích hoạt. Vì vậy, ông càng tò mò hơn về thân phận của người kia. Đột nhiên, Jin nói: "Thưa ngài Chatler, nếu tôi nhớ không lầm, đài phun nước phía trước chính là nơi bộ bị thường luyện tập năng lực của mình. Hành trình của vị khách không mời này có lẽ phải dừng lại ở đây rồi." Bộ bị. Trong khu vườn ngàn hoa khoe sắc phía trước, có một đài phun nước bằng đá cẩm thạch được xây dựng vô cùng tinh xảo, trông giống như ngọn núi ly sâm tanh được xếp chồng lên nhau trong các bữa tiệc, vừa tinh tế vừa sang trọng. Nước trong đài cũng được bơm lên từ mạch ngầm. Cậu thiếu niên người băng bộ bị thích nhất là nhúng hai tay vào dòng nước trong vắt, rồi nhìn lớp băng xinh đẹp từ từ ngưng tụ, đóng băng dòng nước, sau đó lại tan chảy. Lúc này, khu vườn vẫn vậy, đài phun nước vẫn vậy, và bộ bị cũng vẫn ở đó. Điểm khác biệt duy nhất là, cậu thiếu niên tuấn tú thích nhúng tay vào dòng nước trong veo kia đang nằm trên mặt đất, làn da lộ ra ngoài trắng bệnh, yếu ớt. Nhưng trông cậu không có vẻ gì là nguy hiểm đến tính mạng, vì bàn tay đang đặt trên mắt vẫn không ngừng run rẩy, như thể đã phải chịu một cú sốc cực lớn. Ánh mắt sâu thẳm của Chatler lúc này đột nhiên dao động, rồi chuyển thành một vẻ hứng thú. Bộ bị trông vẫn khỏe mạnh, chỉ là gần như kiệt sức, có vẻ là do dị năng đã cạn kiệt. Chắc chắn là cậu ta đã ra tay với vị khách kia, và rồi thật đáng kinh ngạc, vị khách đó đã mặc cho cậu ta đóng băng mình, hoặc đã né tránh được băng của cậu ta, cho đến khi dị năng của bộ bị cạn kiệt thì anh ta bỏ đi. Jin kinh ngạc nói, trên đời này lại có người mạnh đến thế sao? Tiếp theo, họ tìm thấy chiếc áo khoác của tỷ rồ bên cạnh lò sưởi yêu thích của cậu ta. bản thân Tỷ Dụ thì đang mệt mỏi ngủ say trên chiếc ghế tựa gần đó, tiếng ấy nghe rõ mồn một. Tóc cậu ta thậm chí còn cháy xém quá nữa, đủ thấy trận chiến lúc đó kịch liệt đến mức nào. Đi tiếp về phía trước, sự phá hoại ở đây nghiêm trọng hơn hẳn. Một tòa nhà đã sụp đổ, nguyên nhân sụp đổ đối với Jin rất quen thuộc, đó là do sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của Xịt Lọc lan ra ngoài. Lúc này, chàng trai Xịt Lọc đang chán nản ngồi bên cạnh, hai tay vùi vào tóc, trông vô cùng suy sụp và ngây dại. Thấy Jin và ông lão trên xe lăn, cậu không nói gì, chỉ giơ tay chỉ về phía trước. Nơi đó là một căn phòng rất bình thường, nhưng nó lại nổi tiếng vì hiệu trưởng của học viện Xạ Vi Hệ cho những tài năng trẻ, giáo sư Chatler thở rằng Xịt Xạ Vi Hệ thường xuyên trao đổi với bạn bè ở đây. Trong căn phòng nhỏ trông có vẻ bình thường này, Mạng Nghệ Tô hùng mạnh, Ezic Manus là người ghé thăm nhiều nhất. Ngoài ra, nghe nói những nhân vật huyền thoại như Y Dương Man, vợ Lách Bùn cũng từng đến đây. Hội Lũ Mỹ Nạ thì trong truyền thuyết cũng được thành lập tại chính nơi này. Vì vậy, những người có thể bước vào và ngồi trong căn phòng này đều là những nhân vật lừng lẫy. Còn về người không được mời mà có thể tự tiện ngồi vào, nói thật, cho đến nay, dường như người trước mắt chính là người duy nhất. Giáo sư ít nở một nụ cười đầy hứng thú, nhìn Jin một cái rồi khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô buông tay, sau đó tự mình đẩy xe lăn đi vào. Đây là một cách ông thể hiện sự tôn trọng. Và khi nghe thấy tiếng xe lăn, người đang ở trong phòng khách đã đứng dậy trước một bước. Người này chỉ là một thanh niên, nhưng cử chỉ không kiêu ngạo cũng không tự ti, lịch sự nhã nhặn, còn nở một nụ cười đầy áy náy. Thưa ngài Chatler, tôi tên là Thủy Thủ. Rất xin lỗi vì đã gặp ngài một cách đường đột như vậy, nhưng tôi thực sự có nỗi khổ tâm buộc phải làm thế. Ngài Chatler nhìn Phèn Sen Mị Ản, mỉm cười nói, trên người cậu có một lớp xương mù bí ẩn. Đó là rào cản của vận mệnh sao? Nếu vậy thì người phải nói lời xin lỗi phải là tôi mới đúng. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu cuộc nói chuyện, tôi có một câu hỏi rất tò mò. Ba học trò của tôi tuy không phải quá mạnh, nhưng phương pháp đánh bại chúng mà không gây ra thương tổn thì thực sự rất hiếm. Trùng hợp là, tôi lại không cảm thấy cậu thuộc loại người có sức mạnh tinh thần quá lớn. Phèn Sen Mị Ản mỉm cười đáp, thực ra câu trả lời cũng không có gì lạ, chỉ là khả năng chịu đòn của tôi tương đối mạnh mà thôi. Giống như một bao cát, người ta đấm bao cát đến khi hết sức thì tự nhiên sẽ bỏ cuộc. Ví dụ này không thích hợp. Giáo sư Chatler cười nói, cậu rất mạnh. Sắc mặt Phèn Sen Mị Ản trở nên nghiêm trọng, anh thở dài một hơi, người mạnh đến đâu, trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên cũng vô cùng nhỏ bé. Thưa giáo sư Chatler, ngài có biết chuyện trái đất sắp bị hủy diệt không? Phèn Sen Mị Ản lập tức đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt giáo sư Chatler cũng trở nên nghiêm nghị, phải, tôi biết, nhưng tôi cho rằng cách nói này không đáng tin. Phèn Sen Mị Ản nói một cách nghiêm túc và chân thành, thưa giáo sư, tôi không thể nói ra lai lịch của mình, nhưng xin ngài hãy xem một phần ký ức trong đầu tôi. Tôi biết ngài có thể làm được điều này. Lời nói có thể lừa dối, nhưng ký ức thì không. Chỉ là, trong ký ức của tôi cũng có nhiều vùng cấm mạnh mẽ, xin ngài hãy cẩn thận một chút, nếu không, tôi sợ sức mạnh phản chấn từ những vùng cấm đó sẽ làm ngài bị thương. Giáo sư Chatler sững người một lúc, nhưng cũng biết chuyện này hệ trọng, bèn không khách sáo mà nhìn thẳng vào mắt Phèn Sen Mị Ản. Đối với Phèn Sen Mị Ản, dường như chỉ một giây trôi qua, nhưng giáo sư Chatler trước mặt chồng đã có phần tái nhợt, người lảo đảo, mồ hôi túa ra đồng địa, ông lập tức nhấn một nút trên xe lăn. Ngay lập tức, Jin xông vào, cảnh giác nhìn Phèn Sen Mị Ản. Thấy giáo sư lắc đầu, cô mới thả lỏng, rồi rót cho ông một ly nước. Căn phòng chìm vào im lặng, một lúc sau giáo sư mới chậm rãi nói, những ký ức tôi vừa thấy, đó là tương lai sao? Đúng vậy. Phèn Sen Mị Ản đáp dứt khoát. Tương lai mà tôi đã tận mắt chứng kiến. Thật đáng sợ, giáo sư Chatler lẩm bẩm, sự cố chấp của tôi đã khiến tôi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Trong đầu Phèn Sen Mị Ản lóe lên một tia sáng, cơ hội gì ạ? Giáo sư Chatler hít một hơi thật sâu, một năm trước, một người bạn cũng đã tiết lộ cho tôi thông tin tương tự. Nhưng tôi đã không tin anh ấy, mà chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên anh ấy không bỏ cuộc, vẫn không ngừng nỗ lực, nghe nói đã có những đột phá mới, và vẫn luôn giữ liên lạc với tôi. Tiếc là tôi vẫn chưa bao giờ tin anh ấy. Phèn Sen Mị Ản nghiêm túc nói, bây giờ vẫn chưa muộn đâu, thưa giáo sư. Tôi không đến tìm ngài một mình. Lực lượng của chúng tôi cũng rất mạnh, đủ để tạo nên kỳ tích trong hơn 10 ngày tới. Giáo sư Chatler khẽ lắc đầu, muộn rồi. Bởi vì, tôi ra ngoài hôm nay, chính là để tham dự tang lễ của anh ấy. Anh ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào tuần trước. Chương 14, tàu Noe không phải là lựa chọn duy nhất. Phương Sâm Nham trầm ngâm, nhìn thẳng vào mắt giáo sư Chatler và nghiêm túc nói, xin thứ lỗi, giáo sư, tôi cho rằng thứ cướp đi sinh mạng của bạn ngài không phải là tai nạn xe cộ. Giáo sư Chatler ngỡ ngàng, cậu nói vậy là có ý gì? Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, đó là thế lực kinh hoàng được liên hợp bởi 46 quốc gia cùng 3.796 siêu tỷ phú toàn cầu. Muốn tạo ra một tai nạn để giết chết một người, việc đó còn dễ hơn gấp 10 lần so với nghiền chết một con đệm. Chatler đột nhiên chau mày, lạnh lùng hỏi, tại sao? Phương Sâm Nham bình thản giải thích, thông thường, động cơ diệt khẩu của thế lực kinh hoàng này là để ngăn chặn tin tức về ngày tận thế lan truyền, tránh gây ra hoảng loạn khổng lồ và cản trở kế hoạch chế tạo tàu Noé của họ. Tôi có ở đây một bản danh sách săn giết được hai, phần lớn những người trong danh sách đều là những người cố gắng công bố tin tức này ra công chúng. Hiện tại, đồng đội của tôi đang cố gắng giải cứu và đưa họ đến nơi an toàn. Thứ hai, việc chế tạo tàu Noé cần một lượng lớn nguyên tố hoặc vật liệu quý hiếm. Thưa ngài Chatler, bạn của ngài đã không ngừng tìm cách tự cứu mình, vậy rất có thể ông ấy đã tích trữ một số vật liệu quan trọng nhưng không chịu giao ra. Đối với kế hoạch tàu Noé đang chạy đua với từng giây từng phút, đây chắc chắn là điều không thể tha thứ. Tôi có thể biết tên bạn của ngài không? Zebilia Barton. Chatler đáp. Cái tên này tuy rất xa lạ, nhưng Vương Sâm Nham lập tức gọi điện thoại tra cứu. Hắn phát hiện ra trong giới khoa học, ông ta lại là một người lừng lẫy danh tiếng. không chỉ là người đoạt giải Nobel năm 2008 mà còn rất có uy tín. Một người như vậy nếu đã sớm chuẩn bị phương án đối phó với ngày tận thế thì chắc chắn không phải là hành động không có mục đích. Phương Sâm Nham nói ngay, vì ngài Đoạ Tần từng mời ngài, điều đó chứng tỏ ông ấy cũng đã mời những người khác. Tôi vẫn giữ quan điểm cũ, muốn chống lại cơn thịnh nộ của trái đất, sức mạnh của một người là hoàn toàn không đủ. Tôi tin rằng trước khi qua đời, ngài Đoạ Tần đã thành lập một đội ngũ hùng hậu để thách thức số phận. Nghiên cứu của họ rất có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Ngoài ra, thưa ngài Chatler, chẳng lẽ ngài không muốn tìm ra nguyên nhân cái chết thực sự của bạn mình sao? Rõ ràng, Chatler đã bị Phương Sâm Nham thuyết phục. Ông nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi gật đầu, chúng ta đi. Tài xế của Chatler cũng là một dị nhân, nổi tiếng với sức mạnh của mình. Hơn nữa anh ta và bố bị có quan hệ rất tốt, nên khi bắt tay Phương Sâm Nham đã cố tình dùng thêm sức. Không ngờ Phương Sâm Nham chỉ mỉm cười đón nhận như không có chuyện gì, trước khi buông tay còn siết ngược lại một cái, khiến tài xế hạt mặt trắng bệnh. Anh ta lập tức nhăn nhó nhai răng, vung vẩy tay không hề che giấu. Phương Sâm Nham lại thầm thở dài trong lòng. Thực lực thế này vẫn còn quá yếu, phá hoại bao giờ cũng khó hơn xây dựng rất nhiều. Thế hệ thứ hai của X-Men hiện tại gần như chưa trưởng thành. Giáo sư Chatler là một người tấn công tâm linh, nhưng đáng tiếc là tất cả khế ước giả đều có rào cản tinh thần bẩm sinh. Sức mạnh của người tài xế dị nhân trước mặt này cũng chỉ tương đương với một thực lực giả, nhiệm vụ của mình vẫn còn trọng trách nặng nề, đường còn xa. Sắc mặt Chatler lúc này vô cùng u ám, lạnh lùng như một pho tượng. Ông nhớ lại mấy kẻ lạ mặt không chút đau buồn lảng vảng trong tang lễ của người bạn cũ sáng nay, ánh mắt của chúng rõ ràng là cảnh giác và độc địa. Nghĩ đến đây, Chatler chỉ muốn lập tức đến ngay nơi ở cũ của Bạc Tợn, nhưng ông không lên tiếng thúc giục Hass, vì người tài xế đã theo ông 25 năm này chắc chắn hiểu được lòng ông. Từ xa, qua lớp kính chắn gió được lau chùi sạch sẽ của chiếc xe phệ tổng, có thể thấy biển báo của đại lộ 156. Hạt thành thạo giảm tốc độ một chút, bật đèn xi nhan rồi rẽ vào. Phía trước, căn biệt thự mái nhọn màu đỏ chính là nhà của ngài Bạc Tợn. Ngài Chatler rất thích vừa trò chuyện với bạn cũ trên bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, vừa tận hưởng ánh nắng buổi chiều và những chiếc bánh quy do bà Bạc Tợn tự tay nướng. Đáng tiếc, bãi cỏ lúc này đang bị giày xéo một cách thô bạo. Một đám người mặc vest đen đang đứng trên đó, bà Bạc Tợn bị họ khống chế và gào khóc thảm thiết. Đồ đạc trong nhà đều bị quăng ra ngoài, thậm chí cả sàn gỗ cũng bị tẩy lên không tha. Dĩ nhiên, những người này trông có vẻ chuyên nghiệp trong việc lục soát, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về việc di chuyển và sắp xếp đồ đạc, khiến cả ngôi nhà trông như một mớ hỗn độn. Do sự hiện diện của xe cảnh sát và hàng rào cảnh giới, người xem cũng rất ít. Chatler nhắm mắt lại, vẻ mặt tĩnh lặng như nước giếng cổ, nhưng Jin biết rằng ông lão này đã nổi giận. Điều này tuyệt đối không phải là đoán mò, mà có thể cảm nhận được qua các khớp ngón tay trắng bệnh của giáo sư Chatler khi ông siết chặt tay vịn xe lăn. Hạt điêu luyện đạp phanh, kéo phanh tay, rồi việc đầu tiên dĩ nhiên là mở cửa xe. Nhưng phía sau lại vang lên một loạt tiếng lách cách kỳ lạ. Phương Sâm Nham nhìn sang, phát hiện chiếc xe lăn của Chatler đang biến hình một cách nhanh chóng. Đúng vậy, không sai, là biến hình. Chiếc xe lăn liên tục gấp lại, khớp nối, rồi lắp ráp một cách thuần thục, cuối cùng nhanh chóng hình thành một bộ khung xương ngoài độc đáo trên đôi chân của Chatler, trông tựa như bộ khung của một đôi giày thể thao. Nó khiến Chatler, người vốn bị liệt, đột nhiên đứng dậy, bước những bước mạnh mẽ về phía ngôi nhà với tiếng lách cách. Vẻ mặt Chatler vẫn tĩnh lặng như nước giếng cổ, nhưng Phương Sâm Nham lại cảm thấy có gì đó không ổn, cực kỳ không ổn. Cứ như thể tư duy của chính mình bị can thiệp, bắt đầu chậm lại. Quan trọng hơn, bất cứ nơi nào Chatler đi qua, những người xung quanh ông đều như thể thời gian ngưng động, tất cả đều chết lặng tại chỗ, với biểu cảm chung là há hốc miệng, mặt mũi méo mó, trông như tượng sáp. Hừm, năng lực này là... Phương Sâm Nham nhíu mày, thuật nô dịch ký ức sao? Xem ra ông lão thực sự nổi giận rồi. 10 phút sau, những cảnh sát và nhân viên FBI đứng cứng đờ tại chỗ mới hồi phục lại. Ký ức của họ lúc này đều dừng lại ở khoảnh khắc vừa đến đây, còn những chuyện xảy ra tiếp theo thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Kinh khủng hơn, những cơn đau đầu dữ dội nhanh chóng ập đến. Như một sự trừng phạt, Chatler không chỉ tước đoạt một đoạn ký ức của họ, mà còn khiến các tế bào não chứa đựng những ký ức đó chết đi. Nói cách khác, những kẻ xui xẻo này sẽ phải chịu đựng sự dày vò tương tự như chứng đau dây thần kinh sinh ba trong suốt phần đời còn lại, và mọi phương pháp điều trị đều vô hiệu. Đó chính là cái giá phải trả khi hứng chịu cơn thịnh nộ của Chatler. Sau khi sắp xếp lại chỗ ở cho gia đình bà Bạc Tợn, giáo sư Chatler cuối cùng cũng nhíu mày nói với Phương Sâm Nham một câu, họ quả thực đã thành lập một tổ chức như vậy, và nghiên cứu đã bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm. Chỉ vì Bạc Tợn bị bắt và tình hình kinh tế eo hẹp, tổ chức này đã đứng trước bờ vực giải thể. Quan trọng hơn, họ có thể nói là rắn mất đầu, không ai có thể lấp vào vị trí lãnh đạo của Bạc Tợn. Phương Sâm Nham cười nói, tiền bạc không phải là vấn đề, tiềm lực tài chính của đồng minh huyết tộc của tôi rất hùng hậu. Quan trọng hơn, thưa giáo sư, chỉ cần phương án của chúng ta có khả năng thành công, chính phủ có thể thu phí lên tàu là 1 tỷ euro, thì chúng ta có thể thu 2 tỷ. Về người lãnh đạo, để tôi nghĩ xem, chắc chắn sẽ có cách. Tài liệu nghiên cứu của giáo sư Bạc Tợn được lưu trong một chiếc USB. Đối mặt với sự đổ bộ mạnh mẽ của ngày tận thế, những trận động đất kinh hoàng trước tiên đã định sẵn số phận của các hầm trú ẩn hạt nhân dưới lòng đất sẽ trở thành mộ chôn. Tiếp theo đó là phương án tàu Noe mà đa số các nhà khoa học lựa chọn. Đáng tiếc, giáo sư Bạc Tợn và nhóm của ông rõ ràng không thể sao chép y hệt để chế tạo tàu Noe, nhưng tàu Noe cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Vì vậy, phương án cuối cùng của họ là phi thuyền. Một chiếc phi thuyền khổng lồ. Từ bản thiết kế lý thuyết có thể thấy, phi thuyền sẽ bay thẳng lên độ cao từ 15.000 đến 20.000 mét so với mặt đất. Như vậy, khi vào đến tầng bình lưu, nó có thể hoàn hảo tránh được các hiện tượng như sét, mưa đá, mưa bão ở tầng đối lưu. Phi thuyền không chú trọng tốc độ, mà tập trung vào tải trọng, độ bền và sự ổn định. nếu thiết kế thành công, kẻ thù lớn nhất mà phi thuyền phải đối mặt chính là gió bão. Do đó, yêu cầu về động cơ và nhiên liệu của phi thuyền không cao. Dưới ý tưởng thiết kế này, tải trọng của một chiếc phi thuyền có thể đạt tới 800 tấn. Số người có thể vận chuyển lên tới 5000 người, đó là còn tính theo cân nặng trung bình của người trưởng thành là 60 kg, tổng trọng lượng của 5000 người là 300 tấn. Nếu giảm bớt chất lượng cuộc sống, giới hạn thậm chí có thể đạt tiêu chuẩn vận chuyển 10000 người. Vì độ cao của phi thuyền rất đáng kinh ngạc, ngay cả cho bụi núi lửa cũng chỉ có thể tồn tại ở tầm bình lưu, nên có thể sử dụng pin mặt trời làm nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Về nguồn nước, sau khi sử dụng hết, có thể hạ xuống tầng đối lưu để thu thập. Ý tưởng thiết kế đề xuất có thể xem xét xây dựng riêng 2 đến 3 chiếc phi thuyền làm nền tảng cung cấp nước ngọt và thực phẩm, và phi thuyền cũng không cần lo lắng về nguy cơ va chạm hay rơi vỡ. Những người trên phi thuyền có thể sẽ phải sống trong cảnh thực phẩm và nước ngọt bị kiểm soát, diện tích sinh hoạt bình quân đầu người chỉ có thể so sánh với tù nhân, nhưng có thể tính toán được rằng thời gian ngày tận thế kéo dài cũng chỉ khoảng 1 tháng. Dù phải chịu đựng cuộc sống như ngồi tù 1 tháng, cũng tốt hơn vạn lần so với cái chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Sâm Nham biết rõ tình hình cụ thể khi ngày tận thế ập đến, hắn cảm thấy phương án này thực sự có khả năng thành công rất lớn. Hắn xem tiếp xuống dưới, phát hiện nhóm nghiên cứu đang đối mặt với 3 vấn đề chính. Thứ nhất, vấn đề khung kim loại của phi thuyền không đủ bền chắc vẫn chưa được giải quyết. Thứ hai, vấn đề lực nâng lơ lửng luôn không đủ. Thứ ba, vấn đề lực đẩy của hệ thống động lực không đủ. Nếu khắc phục được 3 điểm này, kế hoạch này có thể ngay lập tức bước vào giai đoạn chế tạo. Sau khi thấy 3 vấn đề này, trong lòng Vương Sâm Nham lại có cảm giác đống nhiên thông suốt, cảm thấy vấn đề lớn nhất cũng đã được giải quyết, không nhịn được mà bật cười sảng khoái. Chương 15, vị chủ trì hung hãn nhất nhìn Vương Sâm Nham đang cười lớn, giáo sư Chatler và Jin đứng bên cạnh đều có chút ngỡ ngàng, nhưng cả hai vẫn lịch sự không cắt ngang tiếng cười của anh. Mãi một lúc sau, Phương Sâm Nham mới lau nước mắt nói, thật xin lỗi, tôi thất thố quá. Nhưng nếu thiết kế của phi thuyền chỉ có chút vấn đề như vậy thì không khó để giải quyết đâu, thưa giáo sư, ngài có thể giúp một tay đắc lực đấy. Tôi thực sự rất vui. Giáo sư Chatler cười khổ, rất xin lỗi, thủy thủ, tuy tôi cũng nghiên cứu khoa học, nhưng tôi trước nay chỉ chuyên tâm nghiên cứu về lĩnh vực tâm trí và não bộ con người, không thể giúp được chút nào trong 3 chuyện này cả. Phương Sâm Nham mỉm cười nói, thưa giáo sư đang kính. Tuy ngài không giúp được, nhưng ngài vẫn là một nhân vật quan trọng không thể chối cãi. Vì nếu không có ngài, sẽ rất khó thuyết phục một người có thể giải quyết phần lớn vấn đề ra mặt. Mà theo tôi được biết, trên thế giới này người có thể thuyết phục được kẻ vừa mạnh mẽ vừa kỳ quái đó dường như chỉ có ngài mà thôi. Giáo sư Chatler không hổ là người có chỉ số IQ rất cao, ông sững sờ một lúc rồi nói, cậu nói là... Mạ lạ. Phương Sâm Nham đáp, không sai. Chính là ông ta, Vạn Tử Vương với năng lực từ trường cực mạnh. Với tính cách kiêu ngạo của mình, ông ta chỉ có thể bị ngài thuyết phục. Một người có thể dùng từ lực để điều khiển gần như mọi kim loại chắc chắn sẽ chọn ra được bộ khung hợp kim bền chắc nhất cho phi thuyền. Vấn đề lực đẩy không đủ để cất cánh cũng có thể tìm ra đột phá nhờ vào nghiên cứu sâu sắc của ông ta về từ trường. Giáo sư Chatler trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu đúng như cậu suy đoán, thì Mạ Lạc quả thật là ứng cử viên phù hợp. Nhưng, tôi không chắc có thể thuyết phục ông ta hợp tác. Phương Sâm Nham thản nhiên nhún vai, thực ra mấu chốt của vấn đề là phải làm cho Vạn Tử Vương tin rằng ngày tận thế chắc chắn sẽ xảy ra. Chuyện này có lẽ tôi làm được, nhưng ông ta chắc chắn sẽ dùng đinh kim loại ghim tôi lên tường trước khi tôi kịp nói xong. Trên thế giới này, người duy nhất có thể khiến một Vạn Tử Vương kiêu ngạo chịu lắng nghe chỉ có ngài thôi, giáo sư Chatler. Chỉ cần Vạn Tử Vương xác thực được ngày tận thế là có thật, ông ta nhất định sẽ hợp tác với chúng ta, vì khao khát sống sót của ông ta còn mãnh liệt hơn tất cả chúng ta cộng lại. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, khoe miệng giáo sư Chatler nở một nụ cười nhạt, cậu thật sự rất hiểu ông ta. Đúng vậy, Mạ Lạc chính là một người như thế, tràn đầy năng lượng, tham vọng ngút trời và có ham muốn kiểm soát cực mạnh. Ông ta chắc chắn sẽ không cam tâm ngồi chờ chết. Di đột nhiên lên tiếng, nhưng dự án của chúng ta vẫn thiếu kinh phí ban đầu và một người chủ trì. Kinh phí không phải vấn đề, trong số các đồng minh của chúng ta có một gia tộc huyết tộc cổ xưa ăn chay, tộc trưởng Cắt Lễ Cú Lần là một người rất hiểu lý lẽ. Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đủ tiền sẽ được chuyển đến, ông ấy còn cả một gia đình lớn cần phải sống sót. Phương Sâm Nham nói đầy tự tin, còn về người chủ trì dự án tôi đã có ứng cử viên rồi. Người này điên rồ, táo bạo, khét tiếng, và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Quan trọng hơn, ông ta là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, chắc chắn có thể giải quyết vấn đề động cơ của phi thuyền. Bình thường ông ta có thể rất tà ác, nhưng vào thời khắc mấu chốt thế này, chúng ta lại cần chính một kẻ độc đoán, tàn bạo nhưng tài hoa như vậy mới có thể hoàn thành kỳ tích trong thời gian ngắn. Nghe Phương Sâm Nham miêu tả, giáo sư Chatler đột nhiên cau mày, người cậu nói, sao nghe giống một tên khốn mà tôi quen thế nhỉ? Phương Sâm Nham cười nói, ồ, vậy thì chắc là tôi đang nói về tên khốn đó rồi. Thưa giáo sư, không ai có thể phủ nhận tiến sĩ Ô Tô Gùn Thờ Học Tạ Vụ là một nhà khoa học thiên tài. Quan trọng hơn, ông ta có người vợ mà mình hết mực yêu thương. Bất kể tính cách và phẩm hạnh của ông ta ra sao, ông ta nhất định sẽ toàn lực cố gắng vì sự an toàn của bản thân hoặc gia đình. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta bây giờ không phải đang tìm một tấm gương đạo đức, mà là tìm một người phụ trách có thể chế tạo ra chiếc phi thuyền chết tiệt này nhanh nhất. Lẽ nào anh nói đến tiến sĩ học tộc đủ, nhưng... Di nói với vẻ mặt khó coi, làm vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của chúng ta. Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, một chiếc phi thuyền có thể cứu sống ít nhất 5000 người. Thưa cô, chúng ta tranh luận ở đây thêm một phút, rất có thể sẽ quyết định sinh tử của mấy ngàn người. Câu nghĩ rằng, tôi trả một cái giá đắt để xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ đường dẫn lối cho mọi người, là để phân biệt cái gọi là chính nghĩa hay sao? Trong mắt tôi, phương pháp nào cứu được nhiều người nhất, đó chính là phương pháp chính nghĩa nhất. Cậu nói đúng. Giáo sư Chatler là người đầu tiên lên tiếng, Jin, em phải xin lỗi anh thủy thủ. việc thuyết phục Mạ Lạt tham gia cứ để tôi lo. Nhưng anh thủy thủ này, nếu tôi xuất hiện trước mặt tiến sĩ Ổ Tổ Gùn Thờ Học Tạ Bù, hiệu quả sẽ hoàn toàn trái ngược. Mấy cánh tay máy bạch tuộc của ông ta sẽ không cho tôi cơ hội ngồi xuống nói chuyện đâu, nên việc này chỉ có thể do anh tự mình thực hiện. Phương Sâm Nham mỉm cười, đương nhiên, tôi nghĩ mình có thể thuyết phục được ông ta. Nếu không được nữa thì ứng cử viên dự bị của chúng ta có thể là Lý Đồng Man. Lý do Lý Đồng Man chỉ là lựa chọn dự bị là vì tuy anh ta rất xuất sắc đến mức đáng kinh ngạc, nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng. Đó là hướng nghiên cứu chính của Lý Đồng Man vẫn nghiêng về chiến tranh và đánh bại đối thủ, còn mọi thứ của tiến sĩ học tổ phủ, kể cả việc phạm tội, đều là vì nghiên cứu khoa học của ông ta. Mục đích cướp bóc của ông ta là để có kinh phí nghiên cứu, mục đích chế tạo cánh tay bạch tuộc là vì chán ghét những trợ lý ngu ngốc. Mọi người nghe Phương Sâm Nham nói vậy, kể cả Jin cũng đều im lặng, không thể phản bác. Bởi vì lúc này hai bên đều có một lợi ích chung, đó là chế tạo song phi thuyền càng nhanh càng tốt. Có một người như Phương Sâm Nham, người đặt tiến độ chế tạo lên trên hết thảy, đứng ra giám sát cũng là một chuyện tốt. Phương Sâm Nham nói tiếp, tôi cần vài đoạn tư liệu hình ảnh có thể lấy được lòng tin của tiến sĩ học tổng thủ, tốt nhất là do chính tay giáo sư Chatler cung cấp. Ngoài ra, sau 3 ngày, chính xác là 2 ngày nữa, nơi chúng ta chế tạo phi thuyền rất có thể sẽ bị tấn công với cường độ chưa từng có. Vì vậy, xin mọi người hãy huy động tất cả lực lượng vũ trang có thể huy động. Giáo sư Chatler nghi hoặc hỏi, chúng ta tập trung lại với nhau, lẽ nào còn có kẻ dám đến gây rối? Mục đích của chúng là gì? Phương Sâm Nham nhìn Jin và giáo sư Chatler trước mặt, nghiêm túc nói, nếu tôi và đồng đội không xuất hiện trên thế giới này, thì tất cả mọi người đều đã chết trong thảm họa tận thế năm 2012. Nhưng sau khi tôi đến, mọi người đã có hy vọng sống sót, đúng không? Đồng tử của giáo sư Chatler đột ngột co lại, ý cậu là, lịch sử sẽ cố gắng tiến về phía trước theo quán tính, để sửa chữa sai lầm. Phương Sâm Nham lắc đầu, đương nhiên không phải quán tính, mà là bạo lực. Công việc trước đây của tôi và đồng đội chính là một phần của thế lực duy trì sự cân bằng lịch sử này. Khoảng 48 giờ nữa, sẽ có những người giống như chúng tôi xuất hiện, khác biệt ở chỗ chúng tôi đến để giúp các vị, còn bọn họ, là đến để sửa chữa sai lầm của lịch sử. Jin không thể tin nổi, sửa chữa thế nào? Phương Sâm Nham lạnh lùng đáp, hợp chúng quốc Hoa Kỳ sửa chữa sai lầm của những kẻ phạm tội giết người cấp độ 1 như thế nào? Sắc mặt Jin lập tức tái nhợt. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, quay người đi về phía con phố bên cạnh, trong lịch sử, các vị đều là những người chắc chắn phải chết. Vậy thì, chỉ cần các vị cũng chết đi, tự nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sửa chữa được sai lầm. Khi nói câu này, dưới chân Phương Sâm Nham phát ra một tiếng rắc giòn tan, nghe như tiếng dầm nát một con rán. Chợ giao dịch ngầm ở New York lúc nào cũng tấp nập, hoạt động 24 giờ không đóng cửa. Bên ngoài nơi đây là một bãi bán xe cũ siêu lớn, nhưng ở tầng 2 và tầng 3 lại là địa điểm giao dịch hàng ăn cắp của toàn bộ New York. Ở đây không có thứ gì người ta không dám bán, cũng không có thứ gì người ta không dám mua. Một nơi mà ngay cả ma túy cũng có thể mua bán tự do, đương nhiên bao gồm cả việc tẩu tán hàng gian. Vì là hàng ăn cắp, nên giá bán ra thường thấp đến mức đáng sợ, giá mua vào chỉ bằng 1/10, thậm chí 1/20 giá gốc. Nơi đây đã hình thành một chuỗi sản nghiệp vô cùng hoàn chỉnh. Sau khi hàng gian được rửa sạch, lợi nhuận thu về ít nhất cũng là siêu lợi nhuận hơn 1.000. Không biết bao nhiêu kẻ đã nhúng tay vào, thậm chí sống nhờ vào việc này, đó cũng là lý do lớn nhất giúp khu chợ giao dịch ngầm này có thể tồn tại vững chắc ở New York. Thông thường, hàng hóa mà tiến sĩ học tỏ thủ cấp được sẽ được mang đến đây bán, đổi lấy một khoản kinh phí đáng kể để hỗ trợ cho các nghiên cứu của ông ta. Vì là khách quen nên ông ta cũng được chiết khấu rất cao. Tiến sĩ học tỏ thủ là một kẻ của nghiên cứu khoa học, niềm vui của ông ta nằm ở việc chinh phục hết đỉnh cao khoa học này đến đỉnh cao khoa học khác, còn những chuyện thế sự khác thì một chữ cũng không biết. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến dự án của ông ta bị cắt giảm kinh phí, vì vậy, ông ta phải dựa vào việc cướp bóc để duy trì dự án của mình. Sau khi hoàn thành giao dịch, tiến sĩ học tỏ thủ qua loa gọi một cái hamburger, rồi tranh thủ lúc lên xe nhét vào miệng, sau đó nhảy lên chiếc xe của mình. Nhưng lúc này, gã phát hiện có một người đang chặn trước đầu xe. Một người trẻ tuổi có vẻ mặt bình tĩnh. Tiến sĩ học tỏ thủ không phải là một kẻ hiền lành, gã rất nóng nảy, thô lô nói, cút ngay khỏi đầu xe của tao, nếu mày không muốn bị tông chết. Phương Sâm Nham đáp lại bằng cách đặt tay lên đầu xe. Ánh mắt tiến sĩ học tỏ thủ lóe lên tia hung ác, gã lập tức nhấn mạnh chân ga. Tiếng la động cơ ô tô gầm lên một tiếng kinh hoàng, khói đen phun ra mù mịt, nhưng bàn tay của người kia lại như được hàn chặt vào đầu xe, không hề nhúc đích. Bánh sau của chiếc xe quay tít tại chỗ trên mặt đất, để lại những vệt cao su rõ rệt. Tiến sĩ học tỏ thủ lập tức nổi giận, gã túi người bước ra khỏi xe. Chiếc áo khoác gió màu xám sau lưng gã đột nhiên thùng lên, rồi bị xé toạc một cách dữ dội. Từ sau lưng gã, bốn xúc tu máy móc cực kỳ mạnh mẽ vươn ra, hung hãn quất thẳng về phía Phương Sâm Nham chương 16. Mạn Nghệ Tổ gia nhập tiến sĩ Bạch Tuộc là một người đàn ông trung niên, đeo cặp kính râm màu cà phê, trông hết sức bình thường. Dường như ông ta quanh năm suốt tháng đều khoác một chiếc áo gió màu vàng đất, thân hình bằng bỡ, khuôn mặt thậm chí còn cho người ta cảm giác đầy thịt ngang. Chỉ có trong ánh mắt là lộ ra vẻ chuyên chú, cố chấp và lạnh lùng, cảm giác như thể trên đời này ngoài những thứ ông ta quan tâm ra, không có gì là không thể vứt bỏ. Thật lòng mà nói, ấn tượng đầu tiên về tiến sĩ Bạch Tuộc hoàn toàn không giống một nhà khoa học, dùng những từ như tài xế xe tải hay đại ca xã hội đen để hình dung về ông ta có lẽ còn phù hợp hơn. Do một tai nạn trong cuộc thử nghiệm hạt nhân, dây thần kinh cổ sống của ông ta đã hợp nhất với các cánh tay máy, đồng thời cơ thể cũng vì bức xạ hạt nhân mà biến dị trở nên cường tráng như một dị nhân. Các thành phần trong tia bức xạ đã làm thay đổi cấu trúc não của ông ta. Vì có thêm 4 cánh tay, bộ não của ông ta đã tự sắp xếp lại hệ thống thần kinh trong cơ thể để tối ưu hóa hoạt động. Giờ đây, những xúc tu này có thể hoạt động hoàn toàn theo ý nghĩ của ông ta. bốn cánh tay máy sau lưng ông ta càng không thể xem thường, mỗi cánh tay đều sở hữu trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, và mỗi cái có thể nâng được vật nặng 8 tấn. Thao tác đơn giản, hoàn toàn kháng bức xạ, độ chính xác cực cao, chức năng co rỗi còn cho phép các xúc tu quấn lại và ẩn mình trong chiếc áo gió rộng thùng thình. Điều này đã giúp ông ta hoàn thành hết thí nghiệm đáng kinh ngạc này đến thí nghiệm khác, viết ra vô số lý thuyết mới, khiến ông ta nổi danh toàn cầu. Phương Sâm Nham giơ tay đỡ đòn này của tiến sĩ Bạch Tuộc, nhưng cả người cũng run lên, bị đánh lùi lại mấy bước. Nhưng ngay lập tức, hắn tóm lấy một cánh tay máy khác, nhân lúc tiến sĩ Bạch Tuộc còn đang kinh ngạc. Hai tay dùng sức, hắn lại bất ngờ quật văng tiến sĩ Bạch Tuộc ra ngoài. Thân hình nặng nề của tiến sĩ Bạch Tuộc đập mạnh lên nóc một chiếc xe hơi gần đó, kính chắn gió vỡ tan, mảnh vụn bay tứ tung, còi báo động hú vang linh ỏi, nóc xe còn lom xuống một hố lớn. Chịu thiệt thòi, tiến sĩ Bạch Tuộc nổi giận đùng đùng, một cánh tay máy kẹp chặt lấy cánh cửa xe, dễ dàng xé toạc nó ra khỏi thân xe, rồi ném thẳng về phía Phương Sâm Nham. Cách tấn công này ngay lập tức khiến Phương Sâm Nham không tài nào phòng bị. Hắn né trái tránh phải, tiến sĩ Bạch Tuộc còn chưa kịp tháo dỡ hết nửa chiếc xe thì đã ném cho hắn không còn chỗ nào để trốn. Ngay sau đó, xúc tu thép quét ngang, đánh bay Phương Sâm Nham xa hơn 10 mét. Trên mặt tiến sĩ Bạch Tuộc lộ ra nụ cười nham hiểm. Như vậy cuối cùng cũng hạ được cơn giận. Nhưng ngay khi ông ta định thừa thắng xông lên, Phương Sâm Nham lại lộn một vòng rồi đứng dậy, hét lớn, dừng lại. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham lật cổ tay, thanh 13 huyết đã nằm gọn trong tay. Tiến sĩ Bạch Tuộc ngửa mặt lên trời cười ha hả, ngạo mạn nói, ngươi nghĩ dùng thứ đồ chơi trẻ con này là có thể tiếng cười của ông ta đột ngột tắt lịm. Người thanh niên trước mặt bước lên một bước, vung một đao chém tới, lưỡi đao lóe lên ánh sáng sắc bén đến bức người. Một chiếc xe xỉ chỗ ẻn bên cạnh bị nhát đao này chém cho lộn mấy vòng, tiếng sắt thép ken két chói tai, rồi bị trẻ làm đôi. Vũ khí này đã chứng tỏ nó đủ sức uy hiếp các xúc tu của tiến sĩ Bạch Tuộc. Tiến sĩ Bạch Tuộc cười lạnh, giơ một xúc tu lên, đầu kẹp của nó mở ra, bên trong hiện ra một họng súng đen ngòm, rồi ông ta gầm lên, ngươi nghĩ một thanh đao rách có thể uy hiếp được ta sao? May mà sau khi chém ra nhát đao đó, Phương Sâm Nham không tấn công nữa mà đứng yên tại chỗ, giang hai tay ra nói, chờ đã. Tôi đến tìm ngài không phải vì mấy thứ tào lao như công lý, mà là muốn đầu tư. Đầu tư? Tiến sĩ Bạch Tuộc ngẩn ra, có lẽ đã lâu lắm rồi ông ta không nghe thấy những lời như vậy. Lúc này, Phương Sâm Nham đã ung dung giơ tay tiến lại gần, đúng vậy. Đầu tư? Tôi đã phân tích tất cả các nhà khoa học, và vẫn cảm thấy tiến sĩ là người có tiềm năng và giá trị đầu tư nhất. Câu Tân Búc không chút dấu vết này lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tiến sĩ Bạch Tuộc vẫn cảnh giác nói, vậy ngươi muốn đầu tư vào dự án nào? Phương Sâm Nham nhún vai, tôi không nghĩ đây là nơi thích hợp để bàn chuyện. Hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó uống tách cà phê? Tiến sĩ Bạch Tuộc nhắm mắt, nhìn sâu vào Phương Sâm Nham, rồi đột nhiên hỏi, nếu ngươi đến tìm ta để đầu tư, tại sao lại đánh nhau với ta trước? Phương Sâm Nham xuề tay, cười khổ, bởi vì tuy có người giới thiệu tôi đến tìm ngài, nhưng nếu đi theo cách thông thường, chắc chắn ngài sẽ không cho tôi cơ hội để nói chuyện. Tiến sĩ Bạch Tuộc ồ một tiếng, tò mò hỏi, ai đã giới thiệu ngươi đến tìm ta? Phương Sâm Nham cười khổ, dường như chúng ta đã thu hút rất nhiều người vây xem rồi. Để tránh tiến sĩ nghi ngờ, tôi đi theo ngài được chứ? Cuộc giao chiến biến thái của hai người họ vừa rồi đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ. Nếu đây không phải là khu chợ đen mà chính phủ cố tình chừa ra, tin rằng xe cảnh sát đã hú còi linh ỏi kéo đến cả đoàn rồi. Phải thừa nhận rằng, sự tò mò của tiến sĩ Bạch Tuộc lúc này đã bị Phương Sâm Nham khơi dậy thành công. Ông ta nhìn Phương Sâm Nham, cười khẩy, ngươi muốn đi theo ta, được thôi. Nhưng phải để cánh tay máy của ta tóm lấy. Phương Sâm Nham nhún vai, thở dài, không vấn đề gì. Giết tôi không mang lại cho ngài chút lợi ích nào, nhưng giữ tôi lại sẽ đưa các thí nghiệm khoa học của ngài lên một tầm cao mới. Hai cánh tay máy của tiến sĩ Bạch Tuộc liền vươn tới tóm lấy Phương Sâm Nham, còn đầy vẻ đe dọa mà kẹp lấy đầu hắn, trông như thể có thể dễ dàng bóp nát đầu hắn bất cứ lúc nào. Nhưng nếu Phương Sâm Nham yếu ớt đến vậy, hắn đã chẳng thể tồn tại đến bây giờ. Nếu là những nhân vật phản diện khác, Phương Sâm Nham chắc chắn sẽ không bất cẩn như vậy. Nhưng đối với một kẻ cùng tín, cố chấp với nghiên cứu khoa học như tiến sĩ Bạch Tuộc, giết người tuyệt đối không phải là sở thích của ông ta, đặc biệt là khi việc giết chóc xung đột với đam mê của mình, Phương Sâm Nham gần như chắc chắn ông ta sẽ chọn khoa học. Điều khiến Phương Sâm Nham ngạc nhiên là sau khi lên xe, tiến sĩ Bạch Tuộc lại đưa hắn đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô gần New York có hàng trăm khu đô thị vệ tinh, bên trong cũng có những nơi tương tự như khu phát triển kinh tế và cũng có những công trình dở dang. Nhà máy bỏ hoang này rõ ràng nằm trong một khu phát triển dở dang như vậy, mặt đường bê tông đã nứt nẻ, cỏ dại hai bên mọc um tùm, gần như lan cả vào rãnh thoát nước. Rõ ràng, tiến sĩ Bạch Tuộc đã đặt viện nghiên cứu khoa học tạm thời của mình ở đây. Ông ta rất tùy tiện lôi Phương Sâm Nham vào một văn phòng cũ nát gần đó, rồi mất kiên nhẫn nói, "Bây giờ ngươi có thể nói rõ mục đích đến đây rồi chứ? Thời gian của ta rất gấp." Phương Sâm Nham gật đầu, lấy ra một thiết bị mà giáo sư ít đưa cho, đặt lên bàn. Lập tức, một hình ảnh liên lạc video kiểu cũ hiện ra. Ảo ảnh của giáo sư ít gật đầu với tiến sĩ Bạch Tuộc, "Chào, Tô Tô, lâu rồi không gặp." Tiến sĩ Bạch Tuộc liếc nhìn Phương Sâm Nham, cười lạnh, "Những người khác sợ khả năng khống chế tinh thần của ngươi, chứ ta thì không." Tiến sĩ Bạch Tuộc nói thật, bốn cánh tay máy của ông ta đều sở hữu trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, thậm chí có lúc suýt chiếm quyền kiểm soát trở thành nhân cách chính. Khả năng kiểm soát tâm trí của giáo sư ít có thể hữu dụng với con người, nhưng đối với ai thông minh lại là một sự tồn tại khá khó xử. Giáo sư ít nói với tiến sĩ Bạch Tuộc bằng giọng nghiêm túc, bây giờ không phải là lúc nói chuyện ân oán cũ. Anh có biết không? Thế giới của chúng ta sắp bị hủy diệt. Tiến sĩ Bạch Tuộc lập tức phá lên cười, rồi lau nước mắt nói, tôi không ngờ ông cũng tin vào những chuyện hoang đường đó. Giáo sư ít nghiêm nghị đáp, tôi đã xác nhận rồi, đó không phải là chuyện hoang đường, mà là sự thật như đinh đóng cột. Ô tô, ông thấy tôi có giống người nói năng bừa bãi hay bịa chuyện không? hay là ông nghĩ cả hai lão già tôi và Mạn Nệ Tổ đông dưng lú lẫn cả rồi. Ống kính trong video lùi ra xa, có thể thấy Mạn Nệ Tổ đang ngồi trên ghế sofa của giáo sư ít với đôi mày cao chặt, xem xét một loạt tài liệu hình ảnh mà Phương Sâm Nham mang đến. Sau khi thấy tiến sĩ Bạch Tuộc, ông ta chỉ lạnh lùng nói, những thứ họ đưa ra thật giả thế nào ta còn chưa biết, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, từ năm 2008 đến nay, tốc độ biến đổi từ trường của trái đất đã tăng nhanh gấp 1.000 lần. Theo tính toán của ta, chưa đầy một tháng nữa, tốc độ biến đổi này sẽ đạt đến đỉnh điểm. Nụ cười của tiến sĩ Bạch Tuộc cuối cùng cũng cứng đờ trên mặt. Lúc này, Phương Sâm Nham rất đúng lúc đưa ra các tài liệu liên quan mà mình mang theo. Sau khi xem xong, giáo sư ít nghiêm túc nói, thật lòng mà nói, Tổ, tôi rất không thích anh. Trong lòng tôi, Tony Sở Tạc mới nên là người lãnh đạo đứng đầu. Chẳng qua là thủy thủ tiên sinh hết lòng đề cử anh, tôi mới bằng lòng giao phó trọng trách này không, phải là giao phó tính mạng của tôi và các học trò vào tay anh. Nếu anh không tin chuyện này thì mau từ chối đi, thời gian của chúng ta bây giờ rất quý giá. Thực ra, tiến sĩ Bạch Tuộc có một câu cửa miệng rất có thể miêu tả tính cách của ông ta. Khi vợ ông khuyên ông nghỉ ngơi, tiến sĩ Bạch Tuộc luôn nói, Eddie Rồng có ngủ trước khi phát minh ra bóng đèn không? Mặt cố nỉ có ngủ trước khi phát minh ra radio không? Bệ ỷ thổ vẫn có nghỉ ngơi trước khi viết bản giao hưởng số 5 không? Sự tự cao ngút trời và tính cách cuồng nhiệt ấy lập tức hiện rõ. Nghe giáo sư ít nói vậy, đôi lông mày rậm của tiến sĩ Bạch Tuộc dựng đứng lên. Ông ta đập một phát lên bàn, giận dữ gầm lên, tên khốn Tony Sở Tạc đó làm sao có thể so sánh với ta? Với tiến sĩ ổ tổ gùn thở học tạ vụ vĩ đại. Đồ thiện cận nhà ngươi. Giáo sư ít nhún vai, xuề tay, việc mà Tony Sở Tạc thích làm nhất chính là dùng sự thật để khiến người khác ngậm miệng. Tiến sĩ Bạch Tuộc nổi cơn thịnh nộ, cánh tay máy đập thẳng xuống, biến thiết bị liên lạc thành một đống sắt vụn. Nhưng rồi ông ta đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn Phương Sâm Nham nói, chờ đã, nếu chuyện chính phủ đang xây dựng con tàu loa mà ngươi nói là thật, vậy thì có một người ta quen chắc chắn đã mua vé lên tàu. Ta phải xác nhận với ông ta. Chương 17, giải cứu hoàn hảo phèn xén nì ạn xuề tay, tôi không có vấn đề gì, nhưng vẫn mong là càng nhanh càng tốt. Ừm, người ông muốn hỏi thăm, hẳn là một siêu đại gia và cũng là nhà tài trợ cũ của ông, chính là ngài Virgin Gỗ Lìn Haji ở buồn, phải không? Tiến sĩ Bạch Tuộc thiếu kiên nhẫn liếc phèn xén nì ạn một cái. Đúng vậy, nếu có chuyện đó thật, tập đoàn của cậu ta liên quan đến lĩnh vực quân sự, bản thân lại là một doanh nhân lớn, chắc chắn sẽ nhận được lời mời. Tút tút tút. Alo, tôi muốn gặp Haji, Haji ở buồn. Gì cơ? Không rảnh à, cô phải bảo cậu ta nghe máy của tôi ngay. Một giọng nói ngọt ngào vang lên, xin ngài chờ một lát. Vâng, vâng, đang chuyển máy. Ngay sau đó, giọng nói thiếu kiên nhẫn của Gazin gỗ lỉnh vang lên, Bạch Tuộc, ông phát điên gì thế? Tôi đang bận. Tiến sĩ Bạch Tuộc quyết định đi thẳng vào vấn đề, hoặc có lẽ ông muốn không biết nói bằng bò. Haji, cậu đã nghe về chuyện tàu Noe chưa? Nói cho tôi biết ngay lập tức. Gazin gỗ lỉnh Haji lập tức phá lên cười một cách gượng gạo, ha ha ha, chuyện bớ vẩn đó mà ông cũng tin à? Buồn cười thật, đúng là chuyện cười chết người. Tiến sĩ Bạch Tuộc trầm giọng, Haji, nói thật cho tôi biết. Chuyện này còn giấu được bao lâu nữa, chỉ còn hơn 10 ngày thôi. Hay là để tôi đi hỏi người khác? Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Xem ra đúng là có chuyện đó thật, nhưng tư cách của tôi dường như vẫn đang trong quá trình xét duyệt. Tiến sĩ Bạch Tuộc nổi trận lôi đình, tên khốn nhà cậu. Tại sao không báo cho tôi biết ngay từ đầu? Gazin gỗ lìn Haji hừ lạnh một tiếng, khinh bị nói, đến tiền ăn hamburger ông còn phải đi cướp, ông có 1 tỷ euro không? À không, là 1 tỷ euro một vé. Vợ và con gái ông không thể không đi cùng, vậy ông có 3 tỷ euro không? Cậu, cút đi. Tiến sĩ Bạch Tuộc gầm lên giận dữ như bị đánh trúng chỗ hiểm, rồi tiện tay ném văng chiếc điện thoại. Phèn xèn nỉ ạn đứng bên cạnh nghe lỏm không nhịn được cười, không ngờ tiến sĩ Bạch Tuộc lừng danh cũng có ngày bị coi như một kẻ thất bại mà khinh miệt. Nhưng ngay sau đó, anh liền an ủi vị tiến sĩ đang tức đến đỏ mặt tiến hai, tiến sĩ yên tâm. Chính phủ sẽ không để ngài Haji lên tàu đâu, vì họ không thể đưa một nhân tố bất ổn có thể đe dọa đến sự thống trị của mình lên con tàu đó được. Tiến sĩ Bạch Tuộc thở hổn hển, ngỡ ngàng hỏi, cái gì? Phèn xèn nỉ ạn mỉm cười, đây chỉ là kế hoan binh của chính phủ thôi. Con tàu đó nhiều nhất cũng chỉ cứu được 300 đến 400 ngàn người, điều này chắc chắn sẽ khiến lực lượng vũ trang trong tay chính phủ bị thu hẹp đáng kể, trong khi sức mạnh cá nhân của ngài Gazin gỗ lìn lại không hề suy yếu. Trong tình huống đó, một khi ngài Gazin gỗ lìn nảy sinh tham vọng làm vua, ai có thể ngăn cản được ông ta chứ? Vì vậy, việc ông ta không thể lên tàu gần như là điều tất yếu, cái gọi là xét duyệt chỉ là một kế hoan binh mà thôi. Nghe xong, tiến sĩ Bạch Tuộc cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Ông bưng ly nước bên cạnh lên tu ừ ngực một hơi, rồi lập tức căng thẳng đứng dậy, cái căn cứ nghiên cứu khoa học chết tiệt đó ở đâu? Chết tiệt, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tôi phải bắt đầu công việc ngay. À phải rồi, trước đó, tôi phải đưa Thở Dẹ Xạ và Henry đi cùng. Người vợ ban đầu của tiến sĩ Bạch Tuộc tên là Dốc Sở, hai người vô cùng yêu thương nhau. Nhưng trong một vụ dò dỉ hạt nhân chí mạng, tiến sĩ Bạch Tuộc đã dung hợp với những cánh tay cơ khí, còn Dốc Sở cũng thiệt mạng trong tai nạn. Trong khoảng thời gian đó, tiến sĩ Bạch Tuộc bị ý chí của những cánh tay máy chi phối, đó là thời kỳ điên cuồng và đen tối nhất của ông, thực chất là điên cuồng cướp bóc để hoàn thành nghiên cứu khoa học của mình. Tất nhiên, sự cuồng nhiệt này cũng có giới hạn. Cũng giống như một người đàn ông bình thường không thể lúc nào cũng duy trì trạng thái hưng phấn tột độ. Tiến sĩ Bạch Tuộc cũng phải tĩnh tâm lại để đối mặt với cuộc sống của mình, và lúc này, Thở Dẹ Xạ, em gái của Dốc Sở, đã bước vào cuộc đời ông. Một trái tim và thể xác cô đơn, cộng với khuôn mặt giống hệt người vợ quá cố, đã khiến tiến sĩ Bạch Tuộc nhanh chóng xây dựng lại gia đình, còn có thêm một đứa con tên là Henry. Hạnh phúc tìm lại được sau khi đã mất khiến tiến sĩ Bạch Tuộc càng thêm trân trọng gia đình, cũng khó trách ông lại sốt ruột đến vậy. Có lẽ một phần là vì ông thực sự muốn tranh thủ thời gian, phần khác là vì lo lắng vị trí của mình sẽ bị Ý Rồng Man thay thế. Ông không thể nào có đủ tiền để mua vé lên tàu. Cuối cùng cũng xong. Nhìn tiến sĩ Bạch Tuộc và gia đình bắt đầu tất bật thu dọn đồ đạc, Phèn Sen Nhi An bước ra ngoài. Anh tự châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, để nhì có tìm thấm vào tận phổi, rồi mang lại cho mình cảm giác khoan khoái. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, nhất thời cảm thấy cả những tầng mây u ám và thời tiết tồi tệ dường như cũng trở nên thuận mắt hơn. Mọi mối lo toan ngổn ngang khi vừa bước vào thế giới này gần như đã được gỡ rối, áp lực nặng nề trên vai cũng vơi đi không ít. Đột nhiên, điện thoại bên hông reo lên. Phèn Sen Nhi An bắt máy, là gì gọi tới? Giọng cô rõ ràng mệt mỏi nhưng lại ẩn chứa một sự phân chấn khó tả. Thủy thủ, chúng ta làm được rồi. Người của gia tộc Cú Lần vừa báo tin, ngài Sở Tỷ Vận Sẩn ở Thụy Điển đã được huyết tộc kịp thời cứu thoát. Ông ấy là người cuối cùng trong danh sách chưa được bảo vệ. Khi giọng gì vừa dứt, Phèn Sen Nhi An cũng lập tức nhận được thông báo. Đội bạn, át chủ bài, chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, khởi đầu cứu rỗi. Nhiệm vụ yêu cầu cứu ít nhất 3 người, giới hạn số người cứu 27 người. Số người các bạn đã cứu 27 người. Độ hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo. Mỗi người các bạn sẽ nhận được 5 điểm công vân, 5 điểm thuộc tính cơ bản tự do. Độ thân thiết của các bạn với mỗi người được cứu sẽ tự động tăng lên sùng kính sùng bái. Các bạn sẽ nhận được phần thưởng thêm là ngày tận thế sẽ bị trì hoãn 300 giờ. Nhắc nhở, thế lực liên minh bạn đang xây dựng đã đạt đến giới hạn, các nhân vật huyền thoại nổi tiếng trong thế giới này sẽ không gia nhập nữa. Nhiệm vụ chính tuyến, cứu rồi 2 sẽ được mở trong vòng 12 giờ tới. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi An hội họp với những người phe mình. Bây giờ tất cả mọi người đều đang chạy đua với thời gian, vì vậy ngay khi tiến sĩ Bạch Tuộc đến nơi, ông liền cùng nhóm nghiên cứu và mạ nệ tổ thảo luận. Lợi thế lớn nhất mà họ đang nắm giữ, ngay cả chính phủ cũng không có, chính là các thông số thảm họa cụ thể của ngày tận thế mà Phèn Sen Nhi An mang đến. Điều này cho phép họ có thể nhắm đúng mục tiêu để đối phó. Quan trọng nhất, họ biết thảm họa tận thế sẽ kéo dài bao lâu trước khi mặt đất trở lại bình thường, nhờ đó có thể lên kế hoạch ngay lập tức về lượng thực phẩm và nước uống cần mang theo. Vì đây là một lần hợp tác chân thành chưa từng có, chỉ trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ, nhóm nghiên cứu đã giải quyết được 3 vấn đề nan giải nhất hiện tại như trẻ tre. Nếu mọi vật chất và dây chuyền sản xuất đều thuận lợi, thì chỉ cần 3 ngày, chiếc phi thuyền đầu tiên được đặt tên là Hy vọng đã có thể bay thử. Theo phương án do tiến sĩ Bạch Tuộc đề xuất, cứ 7 phi thuyền sẽ tạo thành một đội hình bán cố định. Trong đó, 6 phi thuyền khổng lồ sẽ hợp thành một hình lục giác, và ở chính giữa hình lục giác sẽ là phi thuyền vận tải trung tâm. Phi thuyền vận tải sẽ có các lối đi đơn giản để kết nối với các phi thuyền còn lại, dùng để vận chuyển thực phẩm và nước ngọt. Mục đích của việc thành lập đội hình liên hợp này là để tăng cường đáng kể sự an toàn của các phi thuyền. Một khi có một phi thuyền khổng lồ gặp sự cố, nó cũng sẽ không bị rơi thẳng xuống mà có thể dựa vào lực nổi của 6 chiếc còn lại để từ từ hạ xuống. Ngay cả khi có sự cố khẩn cấp đột ngột xảy ra, phi thuyền vận tải ở giữa cũng có thể chủ động cắt đứt các thiết bị kết nối khẩn cấp với phi thuyền gặp sự cố, loại bỏ nó ra khỏi đội hình. Sau khi xem xét phương án và hình ảnh 3D được tạo ra tạm thời, những người tham gia cuộc họp cũng đưa ra một số câu hỏi liên quan, chẳng hạn như liệu khí bên trong phi thuyền có phát nổ hay không. Các thành viên của nhóm nghiên cứu đã nhanh chóng giải đáp. Ngay cả những người không có mặt ở New York cũng đã xem cuộc họp qua video và cuối cùng đều khá hài lòng. Họ quyết định huy động tất cả các nguồn lực có thể để đầu tư vào kế hoạch, đồng thời mở cửa thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. Ngay lập tức, khối tài sản mà nhóm của Phèn Sen Nhi An tập hợp được cũng tăng lên như một quả cầu tuyết lăn. Hầu hết các nhà đầu tư đều hào phóng chưa từng thấy, và họ cũng không có ý kiến gì về việc Phèn Sen Nhi An có ý định sử dụng số tiền khổng lồ này để chế tạo thêm các phi thuyền khác. Trái đất sắp bị hủy diệt rồi, mấy thứ bất động sản, vàng bạc, tài khoản ngân hàng chết tiệt thì có ích gì? Thà dùng nó để cứu thêm nhiều người còn hơn. Sau năm 2012, dân số chính là tài sản lớn nhất. Giống như một vị hoàng đế không có thần dân thì khác gì một kẻ ăn mày. Yêu cầu duy nhất của những nhà đầu tư này là vị trí của họ trên phi thuyền phải là nơi an toàn và tốt nhất. Vấn đề này cũng rất dễ giải quyết, đó là sắp xếp họ ở trên phi thuyền vận tải nằm ở trung tâm đội hình. Phi thuyền vận tải nằm ở trung tâm đội hình, nghiêm nhiên là vị trí cốt lõi. Hơn nữa, trên đó chủ yếu vận chuyển nước, thực phẩm, thậm chí là một số vật phẩm thiết yếu sau ngày tận thế như hạt giống, máy móc, v.v. Tất nhiên có thể đảm bảo sự thoải mái cho hành khách, và quan trọng hơn là nắm giữ quyền tách các phi thuyền khác ra khỏi đội hình. Sự sắp xếp như vậy có thể nói là giúp các nhà đầu tư dù ở trong cơn biến động của ngày tận thế vẫn ở vị trí trung tâm của tài sản và quyền lực, làm sao họ có thể không hài lòng được chứ? Sau khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, Phèn Sen Nhi An cuối cùng cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Lúc này, tất cả những người tham gia kế hoạch đều đã tập trung tại New York. Phèn Sen Nhi An để ý thấy bên cạnh ngài Edo Cụ Lần đã có một mớ lạ rụt rè bầu bạn, xem ra hai người họ quả đúng là định mệnh. Tộc trưởng gia tộc Cụ Lần còn đặc biệt đến để cảm ơn Phèn Sen Nhi An, nếu không gặp được nhóm của anh, tin rằng gia tộc Cụ Lần sẽ chỉ bừng tỉnh khi ngày tận thế đã đến, và kết cục của họ khi đó chỉ có thể là diệt tộc. Chương 18, xung đột không thể tránh khỏi không còn nghi ngờ gì nữa, chính phủ lúc này đã tin và cũng đã nhận ra một vài manh mối, nhưng chỉ cần Phương Sâm Nham và những người khác im hơi lặng tiếng, không rêu rao về ngày tận thế, không can thiệp vào kế hoạch chế tạo con tàu nọa của họ, thì chính phủ cũng sẽ không mạo hiểm gây ra bất ổn xã hội để đến thanh tra bọn họ. Tuy nhiên, 4 tiếng sau, tiến sĩ Bạch Tuộc đã triệu tập một cuộc họp. Phương Sâm Nham để ý thấy những người ông ta gọi đến bao gồm cả ma cả rồng, dị nhân, tóm lại không một ai là người thường, tất cả đều là những kẻ sở hữu sức mạnh phi thường. Tiến sĩ Bạch Tuộc giơ bản danh sách trong tay lên, vào thẳng vấn đề, tuy trong tay tôi hiện đang có một khoản tiền khổng lồ chưa từng thấy, nhưng trên đời này lại có rất nhiều thứ dù có tiền cũng không mua được. Vì vậy, tôi yêu cầu các vị ra tay giúp tôi lấy được những vật liệu trong danh sách này. Ai cũng nghe ra được ý tứ chưa nói hết trong lời của tiến sĩ Bạch Tuộc, bởi vì ai cũng biết ông ta sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với những vật liệu mình muốn mà không mua được. Lũ ma cà rồng thì nhe răng cười một cách không kiêng dè gì, nhìn nhau cười. Điều đáng nói là, hiện tại gia tộc Cụ Lần không còn là thế lực lớn nhất trong huyết tộc nữa, mà là tộc Bờ Rủ Dạ từ châu Âu ngửi thấy mùi gió mà kéo đến. Tên của thủ lĩnh tộc này, đồng thời cũng là thân vương London, khiến Phương Sâm Nham nghe xong cũng cảm thấy như sấm bên tai, đó chính là Giờ Dạ Cụ Lạ. Giáo sư ít không khỏi nhíu mày nói, nếu không có những vật liệu này, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại sao? Tiến sĩ Bạch Tuộc dùng đôi mắt bằng tia máu nhìn giáo sư ít, nói, nếu có thể tập hợp đủ những vật liệu này, thì xác suất chúng ta sống sót qua ngày tận thế sẽ tăng ít nhất 45. Một ba tước ma cà rồng đột nhiên khàn giọng nói, chỉ cần có thể tăng thêm dù chỉ 1% cơ hội sống sót cho ta, ta cũng sẵn lòng đi vận động tay chân một chút, huống hồ ta cũng thấy cuộc sống hiện tại thật quá nhàn rỗi. Vạn Tử Vương thì mất kiên nhẫn nói, đừng lãng phí thời gian, đưa danh sách ra đây. Trước xu thế chung, giáo sư ít cũng giữ im lặng. Phương Sâm Nham bèn gõ tay lên bàn nói, chúng ta vẫn nên cố gắng giữ im lặng hết mức có thể. Phía chính phủ đã rất chú ý đến chúng ta rồi, đừng gây thêm chuyện nữa. Mua được thì mua, không mua được thì tốt nhất cũng đừng giết người. Tiến sĩ Bạch Tuộc liền liệt kê danh sách ra, nhìn vào một loạt các mục trong đó, Phương Sâm Nham đột nhiên cũng nhận được một loạt thông báo nhiệm vụ, giới thiệu nhiệm vụ, không chỉ có chính phủ mới có những biện pháp ứng phó khi ngày tận thế đến gần, trên thế giới cũng có rất nhiều thành phần tinh anh đang tự cứu mình. Nhóm của các bạn hiện tại phải tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn mới có thể đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng cấp bách. Nội dung nhiệm vụ, trong vòng 72 giờ, thu được 5 kg chỉ sùn, 700 dê ụ dạ nhỉ thủy ngân, 1000 kg rồ đùn. Gợi ý nhiệm vụ, vào thời điểm này, mỗi người tuyệt đối không còn chiến đấu vì bản thân nữa, sau lưng họ là cha, mẹ, người thân, bạn bè, tất cả đều ủng hộ ý chí quyết chiến đến cùng của họ. Vì vậy, sự khốc liệt của trận chiến rất có thể sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng, tình xưa nghĩa cũ cũng sẽ tan thành mây khói. Sau khi thấy loạt thông báo này, Phương Sâm Nham nhíu mày, rồi nhìn sang phòng họp đang hỗn loạn ồn ào như một cái chợ bỡ, đột nhiên đứng dậy nói, nếu các vị cho rằng đây là chuyện dễ như trở bàn tay, thì e rằng lát nữa số người sống sót sẽ không quá một nửa. Lời nói của Phương Sâm Nham lúc này rất có trọng lượng, lập tức trấn áp được cả đám người. Anh nói tiếp, trên đời này vốn không có kẻ ngốc. Tin tức về ngày tận thế dù chưa lan truyền trong dân chúng, nhưng trong giới tinh hoa cấp cao, ít nhiều gì cũng sẽ có tin đồn lọt ra ngoài. Sẽ luôn có người không lên được tàu, nhưng ai cũng không muốn chết, điều đó có nghĩa là ai cũng sẽ tìm cách sống sót. Dựa vào đâu chỉ cho phép chúng ta chế tạo phi thuyền bỏ trốn, mà không cho người khác chế tạo tàu ngầm cứu mạng? Nói đến đây, Phương Sâm Nham liếc nhìn vị tiến sĩ có sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng, "Tiến sĩ, nếu cũng có người muốn chế tạo phương tiện để vượt qua ngày tận thế, vậy những vật liệu ông cần có xung đột với họ không?" Tiến sĩ Bạch Tuộc im lặng một lúc rồi nói, "Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao giá của những kim loại hiếm này đột nhiên tăng vào rồi. Tôi nhớ một năm trước, giá của chúng chỉ bằng chưa đến 1/10 hiện tại, tại sao bây giờ lại tăng cao như vậy? Rõ ràng là vì cũng có người đang thu mua tích trữ. Vì vậy, anh nói rất đúng, nếu muốn thu thập những vật liệu này, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với các thế lực khác. Vậy thì chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn." Phương Sâm Nham nghiêm túc nói. "Bởi vì xung đột có nghĩa là kết thù, báo oán, đổ máu, nên tôi đề nghị tất cả mọi người hãy đưa gia đình, người thân của mình đến đây. Một là để tiện lên phi thuyền khi tận thế đến, hai là để tập trung lại bảo vệ." Nói đến đây, Phương Sâm Nham nhìn quanh một vòng, "Vậy thì, sức mạnh của chúng ta vốn đã có hạn, nếu không thể tận dụng hết khả năng thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Sức mạnh của mỗi người đều khác nhau, vì vậy không khó để sàng lọc ra ai tiện cho việc tấn công, ai tiện cho việc phòng thủ. Đương nhiên, nếu nói về việc phòng bị ngoại xâm, giáo sư ít phối hợp với máy quyết đại sóng nào thật sự là người chủ trì phòng thủ không ai có thể hơn được, ước chừng có thể bao phủ toàn bộ khu sản xuất và sinh hoạt của chúng ta trong mười mấy ngày tới, các vị có ý kiến gì không?" Đề nghị này của Phương Sâm Nham quả thực rất được lòng người. Năng lực mạnh mẽ cùng với uy tín và phẩm hạnh của giáo sư ít quả thực đủ để mọi người tin tưởng giao phó an nguy của người thân, vì vậy không ai có ý kiến. Tiếp theo, họ lại sàng lọc ra một số người giỏi phòng thủ, ví dụ điển hình là công tước huyết tộc Lệ Unit. Hắn có thể phân thân thành 7 con rơi vàng nhỏ làm vật đánh dấu, bản thể có thể nhanh chóng di chuyển qua lại giữa 7 con rơi này, dùng trong phòng thủ có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Còn có một công tước huyết tộc khác còn bá đạo hơn, trực tiếp hóa thành xương máu. Đây vốn là chiêu thường thấy của ma cà rồng, nhưng xương máu rộng 2 km vuông thì chắc chưa ai thấy bao giờ. Bước vào màn xương máu đó gần như là bước vào một kết giới hùng mạnh, kinh khủng hơn là muốn tìm bản thể cũng không tìm được. Lại ví dụ như bao tô nữ nổi tiếng với việc tung tuyệt chiêu cần thời gian vận khí rất lâu, nếu cô ấy đi tấn công, có lẽ chưa kịp bay lên trời đã bị tập hỏa rồi. Người thép di chuyển chậm chạp, bậc thầy hảo giác sở chỉ cờ, và cả kiếm sĩ hổ có thính giác, khứu giác, thị giác nhạy bén cũng ở lại. Ngoài ra, nhím và dạ hành nữ giới chướng bạn Tử Vương cũng được giáo sư ít điểm danh lựa chọn, trở thành thành viên của đội phòng vệ. Giáo sư ít cũng rất hứng thú với Alin Cú Lần của gia tộc Cú Lần, người có khả năng tiên tri. Những người ở lại này phối hợp với các loại vũ khí mạnh mẽ do tiến sĩ Bạch Tuộc và các nhà khoa học chế tạo, về cơ bản có thể nói là bao phủ toàn bộ căn cứ. Cộng thêm máy quyết đại sóng não của giáo sư, dù không nói là vững như thành đồng, nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó bị công phá. Đừng quên tiến sĩ Bạch Tuộc cũng không phải kẻ hiền lành gì, người nện cũng suýt bị ông ta đánh cho mất hết tự tin. Về phần đội hình tấn công thì còn hoành tráng hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Huyết tộc với khả năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ và không sợ chết chính là những thích khách tốt nhất trong đêm tối. Huống hồ họ còn có thân vương London Dở Dạ Cụ Lạ hùng mạnh dẫn đội. Kết hợp với ma hình nữ dạ vẫn đã cồn mở biến hóa khôn lường, làm ác ma giỏi dịch chuyển tức thời, việc tạo ra ưu thế 10 đánh 1 trong khu vực nhỏ cũng hoàn toàn có thể. Nếu tình hình biến thành cường công, ngay lập tức có thể hình thành đội hình với Vạn Tử Vương làm nòng cốt, Jin với khả năng dò xét chỉ thua kém giáo sư ít làm hỗ trợ, Kim Cương Lang và Tử Vong Nữ những sinh vật bất tử cùng với Hồng Thản khắc con quái vật thời tiền sử là mũi nhọn. Phía sau là Lôi Xạ Nhãn loại biến thái cung cấp hỏa lực yểm trợ. Một khi đội hình địch rối loạn, huyết tộc đang rình rập mai phục bên cạnh sẽ lập tức của lên, điên cuồng cắn xé. Sóng biển dữ dội vỗ vào đê chắn sóng, nếu ai dám đứng trên đó, có lẽ sẽ bị những con sóng bạc đầu cuốn vào biển cả xanh thâm mênh mông. Dường như ngày tận thế 2012 đang muốn diễn tập trước, nhìn ra xa tích tắc, từng lớp sóng cuồn cuộn như núi non. Nếu không tin rằng thông tin này do Jin đọc trực tiếp từ não của kẻ nội gián, thật khó tưởng tượng được trong cái thời tiết quỷ quái này lại có hàng lậu được đưa lên bờ, mà còn là tận 3 kg chỉ sùm. Phải biết rằng, 3 kg chỉ sùm này rất có thể được tuần ra từ kho bí mật của hạm đội biển đen, với giá hiện tại, ít nhất cũng phải hơn 100 tỷ USD. Đương nhiên, một món hàng đắt giá như vậy chắc chắn cũng có những nhân vật mạnh mẽ bảo vệ. Điều này có nghĩa là liên minh hy vọng do Phương Xâm Nham thành lập sẽ chính thức va chạm trực diện và khốc liệt với các thế lực khác trên thế giới này. Mưa như chút nước đập mạnh xuống mặt Phương Xâm Nham, dường như muốn tạo ra từng gợn sóng lăn tăn trên mặt biển của trào. Đột nhiên, Phương Xâm Nham quay đầu lại nói, cô có chuyện gì sao? Mục tiêu có thể đến bất cứ lúc nào. Một bóng dáng thon thả mặc áo mưa đen vẫn không che được vẻ yêu kiều bước đến bên cạnh Phương Xâm Nham, chính là học trò của giáo sư Jin. Cô nhìn Phương Xâm Nham với vẻ mặt u ám nói, tôi không thích anh. Năm 2012 có tận thế hay không vẫn là chuyện hư cấu, nhưng anh vừa đến đã khiến thầy của tôi phải đi ngược lại nguyên tắc bao năm của mình, xa vào con đường tội phạm. Kể cả khi tận thế 2012 là thật, chính phủ cũng chỉ chế tạo được 4 chiếc con tàu đọa, anh dựa vào đâu mà có thể làm được điều giống họ. Âm mưu của anh sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi vạch trần. Phương Xâm Nham cười khổ lắc đầu, chúng ta hành động quá muộn, đó là bất lợi của chúng ta, nên chúng ta phải đi cướp, phạm tội để sinh tồn, đó là chuyện bất đắc dĩ. Còn về ưu thế lớn nhất của chúng ta, đó là biết được tình hình cụ thể của thảm họa trong tương lai, nên có thể chế tạo phương tiện một cách có mục tiêu, còn những người khác thì không thể. Chương 19, Hút nhìn gương mặt Jin trước mắt, Phèn Sèn Nỉ Ản kiên nhẫn giải thích, chính phủ tại sao phải dốc toàn lực của nhân loại mới chế tạo được 4 chiếc tàu đọa. Bởi vì họ không biết tình hình cụ thể của thảm họa, chỉ có thể thiết kế dựa trên mọi khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Phân tích theo thông tin cô cung cấp, mỗi chiếc tàu được chế tạo ra đều có thể chống lại nhiệt độ cao trên 1000 độ, chịu được cái lạnh âm 80 độ, chịu được áp suất dưới nước 10000 mét, có thể cung cấp nhu cầu sinh tồn cho 50000 người trong suốt 5 năm. Hơn 90 những thiết kế này thực ra đều lãng phí. Phèn Sen Nỉ Án lại thở dài nói, tiếc là tôi không có cách nào nói cho chính phủ biết sự thật. Thứ nhất, họ dựa vào đâu để tin tôi? Thứ hai, nếu họ tin tôi, số người được cứu càng nhiều, có khi độ khó sau này, à không, phải là thế lực được tương lai phái tới để sửa chữa sai lầm sẽ càng lớn mạnh hơn. Nghe thì có vẻ rất có lý. Jin lạnh lùng nói, nhưng tôi không tin anh không có chút tư lợi nào trong đó. Tại sao anh không dám mở lòng để tôi xem ký ức của anh? Phèn Sen Nỉ Án dở khóc dở cười giang tay ra nói, không phải tôi không mở, mà là cô hoàn toàn không vào được. Được chứ? Lai lịch của tôi đã nói rồi, đặc biệt đến mức cô không thể tưởng tượng nổi, trong ký ức cũng có một lớp rào cản bảo vệ. Chuyện này ngay cả thầy của cô, lão già giáo sư ít cũng đã thừa nhận, sao còn đổ lên đầu tôi? Jin lạnh lùng nói cho cùng thì anh vẫn không dám. Phèn Sen Nỉ An cười nói, tôi có gì mà không dám, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra cho cô thăm dò, chỉ cần cô có khả năng phá vỡ phong tỏa. Hai mắt Jin đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc bén rồi biến mất. Cô ấy vậy mà lại thật sự đọc ký ức của Phèn Sen Nỉ An một lần nữa ngay lúc này. Phèn Sen Nỉ An đương nhiên chẳng hề gì. Đối với nhân vật trong cốt truyện, tất cả thông tin liên quan đến không gian đều bị che giấu. Quan trọng hơn, Phèn Sen Nỉ Ản trước đây cũng từng gặp những người có năng lực tâm linh mạnh hơn Jin đọc ký ức, một lần là ở chỗ nữ hoàng bói toán tỷ gạn tiết tiết trong thế giới cướp biển vùng Cạ Di Bỉn, một lần là trong trận chiến với vật thí nghiệm kẻ khờ cách đây không lâu. Sự thật tàn khốc là, những kẻ dám làm vậy đều phải chịu thiệt rất nặng. Ngoại lệ duy nhất là giáo sư ít, nhưng có lẽ điều này liên quan đến việc lao già đó biết điểm dừng. Trong lúc vất vả lật xem ký ức của Phèn Sen Nỉ Ản, tinh thần lực của Jin cũng đang trôi đi nhanh chóng. Phèn Sen Nỉ Ản thì vẫn lung dung, để cô nàng này nếm chút khổ sở rồi tự rút lui cũng tốt. Nhưng đúng lúc này, mặt biển phía xa dường như phát ra âm thanh. Anh vừa quay đầu lại, đã thấy sắc mặt Jin trắng bệnh, ánh mắt tăng dã, rõ ràng đã dốc hết toàn lực. Nhưng trong con ngươi của cô, lại xuất hiện ba song sắt tựa như lồng giam khó mà hình dung nổi, điều kỳ lạ nhất là phía sau song sắt lại có ngọn lửa phẫn nộ màu đen đang bùng cháy. Thấy dị tượng như vậy, Phèn Sen Nỉ Ản trong lòng khẽ động, lập tức nhớ ra người phụ nữ này không hề tầm thường. Thực lực hiện tại của cô bình thường, nhưng nhân cách thứ hai lại là Hắc Phượng Hoàng vô cùng mạnh mẽ. Dị nhân cấp 5. Phải biết rằng, ngay cả Ma Nệ Tổ và giáo sư ít cũng chỉ là dị nhân cấp 4 mà thôi. Lúc này, cô chỉ là do giáo sư ít đã dùng lồng giam tâm linh khóa chặt nhân cách phụ của cô ấy từ trước, một khi bùng nổ, sẽ xuất hiện biến số cực lớn. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Nỉ Ản không chút do dự tắt thẳng một cái. Một tiếng chát giòn giã đánh cô từ trạng thái ngây dại trở về với nhân cách chính, rồi nghiêm túc nói, ngẩn người ra làm gì, kẻ địch đến rồi. Sau khi bị một cái tát, vết hằn đỏ trên mặt Jin hiện rõ, nhưng cô ấy lại lạ thường không hề lên tiếng trả đũa. Cô chỉ im lặng ngẩn người một lúc, dường như vẫn còn đang dư vị cảm giác khó tả khi nhân cách thứ hai thức tỉnh. Ngay sau đó, cô ôm đầu, rồi chỉ về phía mặt biển phía tây phát ra cảnh báo. Hơn 10 giây sau, một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ trồi lên. Tiếp đó, có 5 người xuất hiện trên cầu thang cập bờ, người đi giữa xách một chiếc vali có hình dạng rất kỳ lạ. chiếc vali đó trông như một nụ hoa được phóng to hàng trăm lần, chính là chiếc hộp đặc chế dùng để chứa nguyên tố chi sùm mà độc tỏ học tỏ cụ đã mô tả. Mọi người đang chuẩn bị hành động, nhưng trong thai nghe đã đeo sẵn vang lên giọng nói căng thẳng bị đè nén, xin chú ý, người xách vali là bợ rủ sở băng nở. Đó là một con quái vật rất mạnh. Ngoài ra, người đi cuối cùng hẳn là người cao su dịt dị cha ở trong nhóm phẹn tạ tiệp phá vừa. Bợ rủ sở băng nở. Phèn sen mi ản cũng kinh ngạc. Gã này cũng là một nhà khoa học. Trong một lần thí nghiệm tia gẹm mạ xảy ra sự cố nổ, vì bảo vệ đồng nghiệp mà bị nhiễm một lượng lớn bức xạ tia gẹm mạ khiến cơ thể biến đổi. Chỉ cần anh ta tức giận, tim đập nhanh, anh ta sẽ biến thành hụt cuồng bạo. Mà sức mạnh của hụt thì vô cùng đáng sợ, có gen sao biển nên có thể tái sinh, dù bị chặt đầu cũng sẽ mọc lại, có lục lạc, có thể tăng cường sức mạnh của mình thông qua ánh sáng, càng tức giận, sức mạnh càng lớn. Ước tính gã này ít nhất cũng là nhân vật cùng cấp với Magneto, đến cả họ vợ gìn cũng không phải đối thủ của hắn. Phèn sen nỉ ản cũng không ngờ, lần đầu ra tay của mình lại gặp phải một khúc xương khó gặm như vậy. Chết tiệt, nhân lực của chúng ta có vẻ hơi ít, có cần gọi viện trợ không? Một ý nghĩ lướt qua trong đầu phèn sen nỉ ản. Bởi vì tối nay là lần xuất kích đầu tiên, kẻ địch hoàn toàn không phòng bị, nên để đạt hiệu quả cao nhất, họ đã chia quân làm ba đường. Trong nhóm này, ngoài nhóm của phèn sen nỉ ản, còn có ba bá tước huyết tộc, cộng thêm Jin và dị nhân toàn, người có sức bật đáng kinh ngạc và chiếc lưới có sức sát thương kinh hoàng. Lúc này xem ra, chỉ riêng những nhân vật huyền thoại đã xuất hiện đã có hai người, huống hồ còn những người chưa lộ diện. Mấu chốt là, mục tiêu của họ, nguyên tố chi sùm, đang nằm trong tay hủ. Nếu gã này đánh không lại mà bỏ chạy, ngoài mạng nệ tổ và giáo sư ít ra, còn ai có thể cản được hắn? Ngay lúc phèn sen nỉ ản còn đang do dự, trận chiến đã được đám huyết tộc mất kiên nhẫn phát động. Những sinh vật cao ngạo này đã bị kìm nén từ lâu, có thể nói cảm giác ưu việt của chủng tộc cao cấp luôn tồn tại trong lòng họ. Bây giờ kẻ địch đã xuất hiện, còn chờ gì nữa? Tiếng hét chói tai vang lên, âm thanh này lọt vào tai nhóm phèn sen nỉ ản chỉ hơi khó chịu, nhưng đối với kẻ địch, đó lại là một đòn tấn công sóng siêu âm chính hiệu do một bá tước huyết tộc phát ra. Thậm chí có thể thấy khi sóng siêu âm vô hình lướt qua mặt đất, dòng nước và những viên đá trên bề mặt phát ra tiếng lạo xạo, rồi bị khuấy động và vỡ tan thành một cảnh tượng kinh hoàng. Người đi đầu tiên hẳn chỉ là một người bình thường, dưới tác dụng của sóng siêu âm cực mạnh, cơ thể bị thổi bay lên, úp mặt xuống đất. Sau đó, quần áo của anh ta bị xé thành từng mảnh, cả người như con diều đứt dây bị thổi bay đi xa, trong nháy mắt sắp rơi xuống vùng biển sâu hơn chục mét. Nhưng đúng lúc này, người cao su dịt đã phản ứng ngay lập tức. Anh ta đột ngột vươn tay phải về phía sau, và cánh tay phải trong khoảnh khắc kéo dài ra như cao su, tóm lấy chân của gã xui xẻo này, kéo hắn ta từ làn danh sinh tử trở về. Thật sự, trong thời tiết quái quỷ này mà rơi xuống biển, dù là phèn sen nỉ ản trước khi tiến vào không gian cũng lành ít dữ nhiều. Huống hồ là một người bình thường. Nếu không có siêu năng lực của dịt cứu hắn, gã này đã đi nuôi cá ngay lập tức. Ngay sau đó, tiếng súng dữ dội vang lên từ bốn phương tám hướng, ra tay toàn bộ là thuộc hạ của huyết tộc, huyết buộc. Huyết tộc khi cắn người thường có ba lựa chọn. Lựa chọn nhiều nhất là hút máu. Sau đó là tiêm nọc độc vào con mồi, đây được gọi là nụ hôn đầu, để sinh sản ra thế hệ ma cả rồng tiếp theo. Còn một loại nữa, là truyền máu của mình vào. Người được truyền máu chính là huyết buộc, dũng manh không sợ chết, trung thành, không biết đau đớn và mệt mỏi, nhưng mỗi năm cần được truyền máu lại một lần. Ba ba tước huyết tộc mang theo toàn bộ là những huyết buộc tinh nhuệ nhất dưới trướng. Tuy chỉ có 15, 16 người, nhưng hỏa lực họ điều khiển gần như mạnh hơn một đại đội. Có thể nói trong nháy mắt đã chút xuống hàng trăm kỷ lộ gẹm đạn của một cơn bão kim loại. Khói súng mù mịt, thậm chí lửa lớn còn lan trên cả những con sóng. Thế nhưng, vào lúc hỏa lực bắn phá lên đến đỉnh điểm, một bóng người màu xanh lục khổng lồ lại ngang nhiên xung ra, lao thẳng lên ngược chiều cơn bão kim loại. Đạn bắn vào cơ thể hắn, vậy mà lại tóe lửa, bay tứ tung. Hắn trong nháy mắt đã xông đến trước mặt một huyết buộc khổng lồ đang cầm súng phun lửa gần nhất, đấm thẳng một quyền xuống. Gã khổng lồ kia giơ hai tay lên định đỡ, hai huyết buộc bên cạnh cũng rút kiếm xả mù rì chém xuống hỏng vây mị cứu triệu. Nhưng đao quang tuy sắc lạnh, lưỡi dao bén nhọn chém vào da thịt của hút lại như chém vào da cũ, chỉ để lại hai vết trắng. Còn hút lúc này lại thực hiện một động tác linh hoạt hoàn toàn khác với vẻ ngoài nặng nề của mình. Hắn đổi đập thành tóm, một tay từ dưới bổ lấy chân trái của gã khổng lồ, kéo hắn mất thăng bằng, rồi tay kia tóm lấy chân phải của hắn, hung hăng xé một cái, vậy mà lại vô cùng hung bạo xé hắn ra làm hai mảnh. Một lượng lớn chất lỏng vừa giống máu vừa giống dầu tuôn ra, chảy lênh láng khắp đất. Có thể thấy rõ từ mặt cắt bị xé toạc, nội tạng bên trong của huyết buộc cũng đã biến dị rõ rệt, vừa có cảm giác như thịt, lại có vẻ kỳ dị như nhựa, những mô thịt màu đỏ sẫm, tím sẫm ghê tởm không ngừng ngọ ngậy. Sức sống của nó cũng vô cùng ngoan cường, đến lúc này vẫn chưa chết hẳn, cứ dây rủa không ngừng như cá mắc cạn. Một tâm phúc của mình bị giết, một bá tước huyết tộc nổi giận, hét lên một tiếng, xoay người lao xuống như một con rơi, mười đầu ngón tay có móng vuốt sắc như dao găm, răng nanh trong miệng cũng hiện rõ. Hút còn không thèm liếc nhìn gã, tung một quyền, không khí bị nén lại tạo ra tiếng nổ vang như sấm. Chương 20, tử chiến và chiến tử. Tuy cú đấm của người khổng lồ xanh có thế tựa sấm sét và quần, dường như có thể đánh nát cả một ngọn núi chắn trước mặt, nhưng gã huyết tộc kia lại lanh lẹ như cá lội trong nước, cực kỳ linh hoạt men theo những gợn sóng dao động trong không khí mà khéo léo né được. Gió lốc thổi phần phật chiếc áo choàng lớn màu đỏ đen của gã bá tước huyết tộc. Gã men theo cánh tay của người khổng lồ xanh, cuốn lên một cách quỷ dị, giữa những ngón tay đã xuất hiện một con dao găm bạc khắc đầy phù văn phức tạp, nhẹ nhàng lướt qua. Ai cũng biết, điểm yếu của ma cà rồng là bạc, nước thánh, thánh giá và tỏi, thế nên việc một ma cà rồng dùng vũ khí bằng bạc cũng khó coi ý như một gã đàn ông mặc váy vậy. Thế nhưng, phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ. Lai lịch của con dao bạc này lại vô cùng hiền hách, trong truyền thuyết, nó vốn là dao ăn của Simon Titor. Cái tên Simon Titor có lẽ khá xa lạ với mọi người, nhưng thân phận khác của ông lại lừng lẫy danh tiếng, ai ai cũng biết. Đó chính là người đứng đầu trong 12 tông đồ của chúa Diệt. Một vật phẩm từng được một nhân vật huyền thoại như vậy sử dụng, dù không thể so sánh với chén thánh, tấm vải liệm hay ngọn giáo lòn chỉ chủ, thì ít nhất cũng là một thánh vật đáng gờm. Sự thật đúng là như vậy, con dao găm tỏa ánh bạc lấp lánh này đã được thờ phụng suốt 470 năm trong nhà Nguyễn Sistine, nhà thờ lớn nhất châu Âu. Cuối cùng, nó bị một tu sĩ khổ hạnh gai góc đầy phẫn nộ mang đi, xông thẳng vào tổng bộ Hắc Ám giáo đình đương thời, gây ra một cơn mưa máu gió tanh trong giới huyết tộc. Trận chiến đó đã khiến hai thần vương, bảy công tước thiệt mạng, còn số bá tước và nam tước thì không thể đếm xuể. Sau khi trả một cái giá nặng nề như vậy, họ cuối cùng cũng giết được vị tu sĩ khổ hạnh gai góc kia, và món vũ khí này cũng bị huyết tộc thèm muốn sức mạnh của nó dụ dỗ mà sa ngã. Tuy huyết tộc ngày nay đã suy yếu, nhưng thánh đao sa ngã này thế nào cũng không đến lượt một gã bá tước sử dụng. Lời giải thích duy nhất chính là, gã hẳn là cậu ấm đời thứ hai hoặc thứ ba, hơn nữa còn là một kẻ không hề thua kém thân vương giờ dạ cụ lạ. Nắm đấm của người khổng lồ xanh chạm phải thánh đao sa ngã, lập tức bị xẻ toạc ra một cách vỏ ghẽ. Thân thể và cánh tay của gã bá tước huyết tộc vặn vẹo theo một cách mà con người tuyệt đối không thể làm được rồi đâm tới. Con dao bạc kia thế như trẻ tre cắm phập vào cánh tay người khổng lồ xanh, lướt qua nhẹ nhàng không một tiếng động, thế là đại công cáo thành. Vết thương nhỏ đến mức có thể bỏ qua, mảnh như một sợi tóc. Thế nhưng, người khổng lồ xanh trúng chiêu lập tức toàn thân cứng đờ, làn da xanh biếc nhanh chóng chuyển sang màu trắng bệnh như xác chết, đông cứng lại thành những khối vô cơ như bê tông. Bước chân của gã khổng lồ cũng loạn choạng đi mấy phần, nhưng đột nhiên gã dùng mình một cái, lớp da bị hóa đá trên bề mặt lập tức nổ tung lớp buốt, để lộ ra vết thương máu thịt be bét bên trong, miệng vết thương to bằng cả cái chậu rửa mặt. Khói trắng như bị ăn mòn bốc lên nghi ngút. Cơn đau dữ dội khiến người khổng lồ xanh nghiến răng kẹt kẹt, gân xanh trên trán vì tức giận mà phồng lên, trông như những đường ống nước xoắn xuýt. Trong tình huống này, tốc độ của gã lại tăng lên lần nữa, gã sải bước mấy mét, tóm được gã ba tước huyết tộc vừa ra tay thành công, rồi lại theo lệ cũ, tóm lấy hai chân hắn, sau đó dùng sức xé mạnh. Cảnh tượng thảm khốc lại tái diễn, gã ba tước huyết tộc xui xẻo kia lại bị xé xuống thành hai nửa. Nhưng giữa tiếng hét thảm thiết, năng lực bảo mệnh mạnh mẽ của huyết tộc đã được thể hiện tối đa. Thi thể bị xé thành hai mảnh bỗng nổ bùm một tiếng, hóa thành hàng trăm con rơi lông lá đen kịt, định bay tán loạn ra bốn phương tám hướng. Nhưng lúc này, người khổng lồ xanh đã hít một hơi thật sâu. Thân hình gã vốn đã vô cùng cao to và bỡ, nhìn từ xa như một khối lập phương, lúc này sau khi hít sâu liền nhanh chóng phình to, miệng như sắp biến thành một hố đen khổng lồ, khiến cơ thể gã căng phồng lên như một quả bóng da khổng lồ, hai mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt đến 2-3 cm. Rồi người khổng lồ xanh há miệng, thời gian như ngưng đọng lại, sau đó ngửa cổ gầm. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham lập tức cảm nhận được một luồng nguy hiểm chưa từng có. Vốn không định làm chim đầu đàn, hắn vội vàng bổ nhào về phía sau con đê chắn sóng, dùng tay bịt chặt hai lại. Sóng xung kích kinh hoàng khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Chịu đòn đầu tiên chính là bầy rơi đang tản ra giữa không trung như một đám mây đen. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng vỡ tan như những cái mụ, nổ thành từng đám xương máu giữa không trung. Cuối cùng, những đám xương máu này hội tụ lại, ngưng kết thành ảo ảnh của gã bá tước đang giơ hai tay lên trời gào thét trong tuyệt vọng và điên cuồng. Nhưng ngay cả ảo ảnh đó cũng không trụ được một giây dưới tiếng gầm của người khổng lồ xanh, liền méo mó rồi nổ tung. Đối với Phương Sâm Nham đã trốn sau vật che chắn, hắn vẫn cảm thấy chiến trường như vừa có một vụ nổ hạt nhân. Trên đầu, vô số đá, đạn, sắt chết bay mèo mèo qua, văng xa hàng trăm mét. Gió mạnh kèm theo sắt như dao cứa vào má, khiến người ta có cảm giác như đang đạp xe ngược cơn bão cấp 12, đến thở cũng không nổi. Một tiếng gầm của người khổng lồ xanh, uy lực lại đến mức này, dọn sạch chiến trường. Còn tiện tay giết luôn một gã bá tước huyết tộc khó nhằn nhất. Dù mạnh mẽ như gã, sau khi tung ra đòn tấn công kinh hoàng này cũng phải nghỉ một lát. Nhưng từ xa đông có một bóng đen lóe lên, vẽ ra một đường cong đáng kinh ngạc theo đường đạn họa dạ bổn của súng cối, vượt qua khoảng cách ít nhất 50 mét, rơi ngay xuống trước mặt người khổng lồ xanh. Người này, Phương Sâm Nham trong lòng chợt động, hắn lập tức bật dậy khỏi mặt đất, sải bước lao về phía trước. Bóng đen kia rơi xuống trước mặt người khổng lồ xanh, hiện ra là một gã lùn chân vòng kiềng, mặt đầy mụn nhọt lở loét. Đây chính là tay sai đắc lực của Magneto, người đột biến quốc. Thực lực của gã có lẽ không quá mạnh, nhưng sự kiên nhẫn và khả năng nắm bắt thời cơ thì hiếm ai bị kịp. Quốc rơi mạnh xuống trước mặt người khổng lồ xanh đang thở hổn hển, đôi con ngươi nằm ngang như loài hết lộ ra ánh mắt tàn nhẫn và độc địa. Cánh tay khổng lồ của người khổng lồ xanh đã vung ngang hướng tới, nhưng quốc đã tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, cái lưỡi phóng ra nhanh như chớp. Loài hết trông không phải là một loài động vật hoạt bát, nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, khi một loài hết ở Nam Mỹ bắt đầu săn mồi, tốc độ phóng lưỡi của nó thậm chí có thể nhanh hơn đạn gấp 3 lần. Cú tấn công này của người đột biến quốc tuy khoảng cách có hạn, nhưng tốc độ tấn công vẫn vượt xa sức tưởng tượng của con người, nhanh hơn loài hết thông thường gấp 10 lần chứ không ít. Thế nên mới có thể nói, một khi đã ra tay là không chuẩn. Cái lưỡi trông mềm mại kia nhanh như điện xẹt đâm vào mắt phải của người khổng lồ xanh, xuyên sâu vào tận não. Lúc rút về thậm chí còn kéo cả nhãn cầu ra ngoài. Dù đã trải qua cả quá trình đó, mí mắt phải của người khổng lồ xanh còn chưa kịp nhắm lại. Chỉ một chi tiết nhỏ này cũng đủ cho thấy cú đòn của cóc nhanh đến mức nào. Đương nhiên, nếu lưỡi của gã bị mí mắt của con quái vật này kẹp lại, tin rằng con quái vật da xanh này chỉ cần dùng sức mạnh của mí mắt cũng có thể giật đứt lưỡi của gã ra khỏi miệng. Cơn đau tột cùng lan khắp cơ thể người khổng lồ xanh, gã vung liên tiếp 3 cú đấm, cóc né tránh vô cùng chật vật. Dù mỗi cú đấm của người khổng lồ xanh đều hụt, đấm xuống đất, nhưng đất đá văng tung tóe và sóng khí lan ra bốn phía thì không thể nào tránh được. Dưới sức mạnh của người khổng lồ xanh, ngay cả những sát thương dư chấn này cũng khiến khóe miệng cóc rỉ ra máu màu xanh lục. Cú đấm thứ tư. Xong rồi, mình không né được. Ngay lúc cóc đang tuyệt vọng nghĩ vậy, một bóng người đã nhanh chóng lao tới chắn trước mặt gã. cóc lập tức có cảm giác thoát chết trong gang tấc. Gã chưa bao giờ cảm thấy khuôn mặt của người đàn ông tên đáng ngầm này lại đáng yêu đến thế. Vì vậy, ngay cả động tác giơ khiên lên đỡ đòn của người khổng lồ xanh của anh cũng trở nên vô cùng phóng khoáng. Thấy cảnh này, cóc chấp lấy cơ hội, cơ bắp rắn chắc trên hai đùi căng cứng, bộc phát ra một lực đẩy cực lớn, trong nháy mắt đã bắn đi theo đường vạ dạ bổn hơn 30 mét, biến mất vào bóng tối. Cùng lúc đó, nắm đấm của người khổng lồ xanh bị chột một mắt đã đấm mạnh vào chiếc khiên liệt nhật của đáng ngầm. Chiếc khiên ám kim này lập tức phát ra những tiếng răng rắc khô khốc, như thể một chiếc xe hơi cũ kỹ đang ì ạch chạy qua, ánh sáng ám kim trên bề mặt nó bắn ra từ phía. Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng nó vẫn đỡ được cú đấm này. Chỉ là Phương Sâm Nham và Tư đều thấy rõ, thanh máu của đá ngầm như bị quét đi một mảng lớn. Bản thân anh cũng vì cú đấm mạnh này mà loạn choạng lùi lại, để lộ sơ hở. Đúng lúc này, người cao su dịch cũng bắt đầu ra tay. Hai cánh tay cao su dài mỏng chấp lấy cơ hội, như từ trên trời giáng xuống tóm lấy hai vai của đá ngầm. Nhưng ngay lúc đó, một huyết buộc đang rẽ rủa vô ích bay tới, tiếng hét kinh hoàng của hắn lập tức khiến hắn trở thành tiêu điểm của chiến trường. Gã huyết buộc này như thể được đưa đến tận tay dịch, nhưng rõ ràng mục tiêu của dịch không phải là hắn, nên người cao su lập tức dùng tay trái tóm lấy gã huyết buộc, dễ dàng ném hắn xuống chân người khổng lồ xanh. Người khổng lồ xanh đang đau đớn liền giẫm một chân lên lưng hắn, giẫm gãy xương sống thành một góc tù đáng sợ. Một tiếng hét thảm còn chưa kịp vang lên, người khổng lồ xanh đã túm lấy tóc hắn, vung nắm đấm lên chút giận, đấm liên tiếp vào đầu hắn. Một cái, hai cái, ba cái. Chương 21, hệ thổ đối đầu. Hệ thổ tay trái của Dịch đã hoàn thành sứ mệnh, nhưng tay phải của hắn vẫn không ngừng vươn dài, lao về phía trước với một sự kiên quyết không đạt mục đích không dừng, cuối cùng nắm chặt lấy ngực đá ngầm rồi đột ngột dùng sức. Nhưng đối với đá ngầm, dù đã ăn một cú đấm trời giáng của hợp khiến hai tay tê dại, anh ta vẫn biết rõ hậu quả thảm hại nếu bị kéo đi. Anh ta quyết không chịu bó tay chờ chết, hét lớn một tiếng rồi vung tay bám chặt vào cột trụ của đê chắn sóng gần đó. Dù gì, vị anh hùng huyền thoại này có mạnh đến đâu, hắn muốn không phải dạng sức mạnh, muốn dùng một tay kéo đá ngầm đi thì đúng là quá tự tin. Vì vậy, hai bên lập tức rơi vào thế giằng co. Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Trong bóng tối cách đó hàng trăm mét xuất hiện một bóng hình khổng lồ, kỳ dị và méo mó. Cánh tay dài ngoằng của nó gần như chạm đất, hai điểm sáng màu đỏ rực khó tả lóe lên trong màn mưa gió và sương mù của thủy triều. Xích lọc hai đầu cuối cùng đã xuất hiện trước mặt mọi người trong hình thái chiến đấu. Cùng lúc đó, trên không trung vang lên một tiếng nổ như sấm sét, đó là âm thanh gầm rít khi tảng đá do đại địa chi mâu tạo ra đang bay với tốc độ cao. Mãi đến lúc này mọi người mới kịp nhận ra gã khổng lồ kia đã thực hiện động tác ném. Ồ, xem ra Tam Tử đã ký khế ước được với một kẻ có sức chiến đấu rất mạnh đây. Phương Sâm Nham lúc này thậm chí còn bình tĩnh đưa ra đánh giá, đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến gã xịt lọc hai đầu thiếu niên này chiến đấu. Vẫn là câu nói cũ, tuy tảng đá mà gã này ném ra rất bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là sức sát thương của nó yếu. Chuyện một con chim hạ gục chiếc máy bay chở khách lớn hơn mình hàng vạn lần không phải là hiếm. Khi tốc độ bay đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ trở thành một vũ khí hủy diệt biến mục nát thành thần kỳ. Đạn đá do chính tay đại địa chi mẫu tạo ra va vào cánh tay cao su của Jin, tảng đá lập tức vỡ tan, nổ bùm một tiếng bắn ra vô số mảnh vụn, bao trùm một phạm vi vài mét vuông xung quanh, tạo thành hiệu quả sát thương diện rộng như mảnh đạn tháo. Jin đột ngột hừ một tiếng, vẻ mặt lộ ra nét đau đớn, đá ngầm lập tức thoát khỏi sự trói buộc và chạy thoát thành công. Tay phải của hắn cũng kịp thời rụt về. Nhưng khi xịt lọc hai đầu lại hung hăng ném tới món quà thứ hai, một người khác từ tàu ngầm lao ra đã xông đến trước mặt hút. Vô số nham thạch nhanh chóng bám vào đôi chân của hắn, trong nháy mắt biến hắn thành một con quái vật đá hình khối vương ước, cường tráng. Gã này đón lấy đạn đá của Xin Long, cảm giác như một người anh trai đang chào đón đứa em trai nghịch ngợm về nhà, dùng một bàn tay to lớn nắm chặt lấy đạn đá, sau đó tảng đá tan chảy vào lớp da nham thạch của hắn như kem. Dù vậy, hắn vẫn bị lực lượng khổng lồ kèm theo đẩy lùi mấy bước. Xem ra khoảng cách giữa Xin Long hai đầu thiếu niên và thể trưởng thành vẫn còn tồn tại. Nếu đổi lại là mẹ của nó ra tay, tin rằng gã này chắc chắn sẽ bị đánh cho phọt cả bã. Thật đau đầu. Lại thêm một nhân vật huyền thoại nữa, Dìm hệ thổ trong nhóm vẹn tạ tiền phá vừa. Phương Sâm Nham vừa hiểm trợ đá ngầm cùng anh ta lui lại, vừa nhìn khối nguyên tố đất khổng lồ kia giơ chân phải lên, hung hăng giẫm mạnh xuống đất. Lập tức, những tảng đá xung quanh kẻ địch trồi lên, tạo thành một công sự hình bầu dục được xây dựng từ những cột thạch nhũ lầm chậm, ngăn chặn thành công tầm nhìn và cả đạn từ bên ngoài. Trận chiến này thật tệ hại, một trận phục kích đã biến thành trận tao nộ. Tôi chỉ hy vọng nó không trở thành một trận tháo chạy là may rồi. Phương Sâm Nham bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, giọng nói tức giận của Tư vang lên từ kênh liên lạc của đội. Này, tôi và Mộ Dẹn Xạ phải đợi đến bao giờ mới được ra tay? Trước khi khai chiến, Phương Sâm Nham đã cảnh cáo Tư và anh bạn Da Đen, trừ khi anh và đá ngầm gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc trước khi thăm dò được thực lực của kẻ địch, hai người có khả năng sinh tồn tương đối kém này tốt nhất nên giữ im lặng. Lúc này, Tư rõ ràng đã chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn. Phương Sâm Nham lúc này ra hiệu cho Jin ở phía sau, ý bảo cô dùng liên kết tâm linh kết nối mình với hai huyết tộc và cóc. Thưa các vị, chúng ta phải đối mặt với ba nhân vật huyền thoại, và còn chưa chắc có mục tiêu nào khác hay không. Bây giờ tôi cần xác nhận một chuyện, đó là lúc này khi bắn điểm trợ, có ai chắc chắn đã phá hủy được tàu ngầm của chúng không? Rất nhanh, một bá tước huyết tộc trả lời, có, huyết buộc của tôi khẳng định rằng hắn đã giáng cho chiếc tàu ngầm đó vài đòn chí mạng. Cái của nợ đó không chìm đã là may lắm rồi. Phương Sâm Nham thở dài, nói như vậy, đám người này không còn đường lui rồi. Thật lòng mà nói, lực lượng của chúng ta hiện tại vẫn hơi yếu, nên tôi đề nghị mọi người nên rút lui. Nếu không, một khi trong tàu ngầm lại chui ra thêm một con quái vật nào đó của phe đạ thì phá vừa, thì việc duy nhất chúng ta cần tính đến là làm sao để sống sót. Chạy trốn. Tuyệt đối không thể. Hai vị bá tước huyết tộc đồng thời gầm lên, thánh thể đao xa ngã vẫn còn trong tay con quái vật da xanh đó. Hơn nữa, hai chúng tôi đối đầu với dịch cũng có ưu thế. Giết hắn không phải là chuyện quá khó, chỉ cần một chút thời gian. Phương Sâm Nham thở dài, vấn đề là dịch không thể nào chạy ra solo với các vị được, vai trò chính của hắn hẳn là kéo một người trong chúng ta đến dưới nắm đấm và bàn chân của hụt. Sau đó, tên nguyên tố đất kia đảm nhiệm phòng ngự, hụt tấn công một bộ ba tam giác sắt hoàn hảo. Thực tế, các vị vừa thấy rồi đấy, thật không may là đồng đội của tôi cũng chuyên về tấn công hệ thổ, chúng ta rất khó có biện pháp hiệu quả nào với tên nguyên tố đất đó. Anh dường như đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi. Jin chen vào với giọng tức giận. Phương Sâm Nham thậm chí còn nói một cách có phần cay nghiệt, đó là vì trong trận chiến trước đó, cô chẳng thể hiện được chút cảm giác tồn tại nào cả. Jin lập tức lộ vẻ giận dữ, phẫn nộ nói, nếu không phải vì lúc trước tôi đã hao phí quá nhiều tinh thần lực để dò xét não của anh, thì làm sao lúc nãy tôi lại không thể thi triển bất kỳ năng lực nào? Hơn nữa, trong trận chiến anh thì có biểu hiện tốt lắm sao? Phương Sâm Nham cười khổ, ok, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô có thể làm gì trên chiến trường, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc một kế hoạch tác chiến. Jin hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi có thể khiến hụt và dìm đồng thời mất kiểm soát cơ thể trong 5 giây. Nhưng, nếu gây sát thương cho chúng trong khoảng thời gian đó thì có thể sẽ rút ngắn thời gian này. Gút. Phương Sâm Nham búng tay một cái, nếu cô nói là thật. Cái gì gọi là nếu tôi nói là thật? Tôi nói tôi làm được thì nhất định sẽ được. Jin gần như hét lên. Phương Sâm Nham nói với hai vị bá tước huyết tộc, vậy thì, đừng quên mục tiêu thực sự của chúng ta. Khi cô ấy khống chế hai con quái vật đó lấy đi nguyên tố chỉ sùm, ồ, tất nhiên, còn thánh thể đao xa ngã thì giao cho hai vị nhé. Hai vị bá tước huyết tộc do dự một chút rồi tỏ ý không có vấn đề gì. Tiếp theo, có lẽ cậu có thể thử chọc mù con mắt còn lại của hút. Như vậy, cho dù khả năng tái tạo của hắn có mạnh đến đâu, thì ít nhất cũng phải làm người mù một tuần. Cốc Hàn giọng nói, không, ít nhất là một tháng, vì tôi sẽ quen tay bơm nọc độc vào vết thương nhưng cậu phải đảm bảo sau khi tôi ra tay, đá ngầm có thể kịp thời đến điểm trợ tôi. Chuyện đó thì khỏi phải nói. Đá ngầm kêu hành vô tấm khiên của mình. Tiếp theo. Phương Sâm Nham do dự một chút rồi nói, nếu còn có nhân vật huyền thoại nào xuất hiện, thì lực lượng còn lại của chúng ta sẽ dùng để đối phó với họ. Nếu không có lẽ chúng ta có thể dành cho ngài dịch một bất ngờ nho nhỏ. Ngay khi Phương Sâm Nham vừa dứt lời, không ai ngờ rằng kẻ địch lại phát động một cuộc đột kích toàn diện. Mặt đất dường như đột ngột lấy Jim làm trung tâm, xảy ra sự vặn vẹo và xoay chuyển kinh hoàng. Ngay sau đó, gió lớn gào thét, chỉ thấy Jim dùng hai nắm đấm hung hăng nện xuống đất, những tảng đá bao phủ trên người hắn đều nổ tung, hòa cùng với công sự đá vỡ vụn xung quanh, tạo nên một cảnh tượng cắt bay đá chạy trong phạm vi mấy trăm mét. Không chỉ vậy, chiến trường ngay lập tức bị báo cắt bao phủ, bên trong còn có những tảng đá lớn bằng cái chậu rửa mặt bay ngang dọc, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Cẩn thận, chúng sắp xông ra rồi. Jin đang nhắm chặt hai mắt hét lớn. Rõ ràng, nhóm phẽn tạ tịt phở và hụt đã biết rõ họ không còn viện quân, hoặc chính xác hơn là viện quân của họ cũng đang bị tấn công dữ dội. Vì vậy, kéo dài thời gian đối với họ cực kỳ bất lợi, một khi chờ được viện quân của đối phương đến thì sẽ càng khó khăn hơn. Thật lòng mà nói, đòn tấn công này đối với nhóm Phương Sâm Nham quả thực là bất ngờ. Jim đã hy sinh sức phòng ngự của mình để đổi lấy một lĩnh vực báo cắt kinh hoàng như thế này, dùng để hỗ trợ cho một cỗ xe tăng như một đột phá vòng vây đúng là trời sinh một cặp. Nhưng, đúng lúc này, Jim cuối cùng cũng thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình. Trong đầu tất cả mọi người bên phe mình bỗng cảm thấy một luồng khí mát lạnh chuyển đến. Mặc dù khắp nơi đều là cắt bay đá chạy, mắt cũng không thể mở ra, nhưng lại có thể cảm nhận được một khung cảnh quan sát toàn bộ chiến trường từ trên xuống, không sót một chi tiết nào. Càng kinh ngạc hơn, khi mọi người nhìn thấy một vài Jim, họ có thể cảm nhận rõ ràng thông điệp mà Jim truyền đến. Tôi sẽ sử dụng năng lực chấn nhiếp tâm linh sau 5 giây nữa, thời gian duy trì là 5 giây. Phương Sâm Nham lúc này cũng để ý thấy, lớp giáp đất trên người Dìm đã vỡ tan và phân tán trong lĩnh vực của hắn, đóng vai trò như những điểm kết nối quan trọng để điều khiển. Bất chợt, Tam Tử lại nói với Phương Sâm Nham trong kết đội, anh Nham, nếu có thể, chúng ta có thể ưu tiên giữ lại Dìm không? Dị năng của hắn và dị năng của Xịt Lọp hai đầu cùng một nguồn gốc, hơn nữa còn thuần thục hơn, hẳn là sẽ có ích hơn. Chương 22, gã cóc bị hủy dung hai thành viên huyết tộc, một trái một phải, như bóng ma trong đêm, lặng lẽ áp sát hai bên sườn người khổng lồ xanh đang sải bước chạy. Loài rơi vốn giỏi bay lượn đổi hướng ở cự ly ngắn và dùng sóng siêu âm để dò xét môi trường, nên dù không có cầm, họ cũng là những người chịu ảnh hưởng ít nhất, huống hồ còn có sự trợ giúp của cầm, người gần như sở hữu năng lực hạt đêm. Còn Phương Sâm Nham và đồng đội thì đã như hổ rình mồi, nhắm thẳng vào điểm yếu của thổ nguyên tố Dìm. Thế bắt buộc phải có. Đột nhiên, một luồng sóng kỳ ảo méo mó tỏa ra từ người cầm, phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt, luồng sóng đó lại phản xạ từ trên trời xuống, đồng thời đánh trúng cả người khổng lồ xanh và thổ nguyên tố Dìm. Cả hai run lên bần bật. Vì người khổng lồ xanh vẫn đang trong trạng thái chạy nhanh, cơ thể lại đột ngột cứng đờ, nên gã cứ thế ngã sấp về phía trước, giống như một chiếc xe tải khổng lồ mất lái, đâm sầm vào bên đường. Ngay lúc người khổng lồ xanh ngã nhào, hai thành viên huyết tộc đã lao vút ra, cơ thể vặn vẹo theo những tư thế mà người thường không thể làm được, đồng thời chộp lấy thanh thánh đao đọa lạc đang được người khổng lồ xanh tùy tiện dắt ở ống dài. Phương Sâm Nham thầm rủa trong lòng, hai tên ngốc này quả nhiên chỉ chăm chăm vào món đồ đó mà quên mất việc chính. May mà sau khi hai thành viên huyết tộc đấu với nhau một chiều, gã bên phải đã đoạt được thánh vật, còn gã bên trái thì bực bội gào lên một tiếng, trở tay đoạt lấy chiếc hòm chứa nguyên tố chỉ sùm. Coi như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Người khổng lồ xanh lúc này lòng nóng như lửa đốt, nhưng gã chỉ có thể trơ mắt nhìn như rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát, ý thức dường như đã hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đâm sầm vào tảng đá phía trước. Bãi đá ngầm ven bờ đổ sập âm ầm, trong màn bùn đất mờ mịt, con mắt còn lại của người khổng lồ xanh cũng nhòe đi, muốn đưa tay lên lau bùn đất mà cũng lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, một bóng người kỳ dị từ trên trời giáng xuống, giẫm mạnh lên mặt đất. Một mùi tanh nồng đặc trưng khó ngửi sộc vào mũi người khổng lồ xanh, gã lập tức há to miệng gào thét, "No!" Nhưng ngay giây tiếp theo, người khổng lồ xanh chỉ cảm thấy con mắt còn lại của mình lạnh bớt. Rồi bóng tối vô tận ập đến. Điều kinh khủng là sâu trong hốc mắt còn có cảm giác lạnh lạnh, ngọt ngọt, nhanh chóng lan sâu vào đại não. Thứ bóng tối đó là thứ khiến lòng người khổng lồ xanh sụp đổ trong tuyệt vọng. May mà lúc này, quyền kiểm soát cơ thể đã trở lại với người khổng lồ xanh. Đột nhiên từ một người bình thường biến thành kẻ mù lòa, sự hoảng loạn và tuyệt vọng trong lòng thật khó tả, dù là siêu anh hùng hay người thường cũng vậy. Người khổng lồ xanh hét lên thảm thiết, hai cánh tay to bẹ vung vẩy điên cuồng, dường như đã hất văng thứ gì đó. Rồi gã nhắm một hướng lao thẳng đi, gã vậy mà lại lao thẳng ra biển lớn và bị những con sóng dữ tợn nuốt chửng trong nháy mắt. Sau khi người khổng lồ xanh lao xuống biển, nơi đó đột nhiên dậy sóng dữ dội, cuộn lên những con sóng cao hơn 10 mét, ầm ầm vỗ mạnh vào đê chắn sóng, thậm chí tất cả mọi người đều cảm nhận được mặt đất dưới chân rung chuyển đến kinh người. Lúc này, dù là Phương Sâm Nham cũng không có gan xuống biển truy sát, vì vậy sống chết của người khổng lồ xanh cũng đành phó mặc cho số trời. Cùng lúc ra tay với người khổng lồ xanh, đòn tấn công của 5 người Phương Sâm Nham cũng đồng thời giáng xuống người dìm. Lúc này, vì phải tách lớp giáp đất hình thành từ dị năng trên cơ thể để duy trì sự tồn tại của lĩnh vực hùng mạnh kia, nên sức phòng ngự của bản thân dìm không được gia tăng. Người ra tay đầu tiên tất nhiên là Phương Sâm Nham với kỹ năng đột kích. Ánh sáng từ man yêu đồng lóe lên, hắn đã nhắm thẳng dìm mà lao tới. Trong quá trình lao tới, Phương Sâm Nham bị mấy tảng đá vỡ ba vào người, máu chảy đầy mặt, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không hề nào đúng. Hắn hút thẳng vào người dìm, hiệu ứng choáng 3 giây kèm theo chỉ kéo dài chưa đến 1 giây. May mà dìm lúc này cũng bị tâm linh chấn nhiếp của cầm làm cho tê liệt, dù lòng hoảng hốt không thôi nhưng cơ thể lại không thể có bất kỳ phản ứng nào. Ánh sáng lóe lên, đá ngầm kích hoạt hiệu ứng đặc biệt trên chiếc khiên ám kim của mình, rồi móng đuốt đáng sợ ở tay phải cũng hung hãn cào xuống. Phương Sâm Nham không nói hai lời, đâm thẳng thanh huyết 13 tới. Cùng lúc đó, đá ném của người khổng lồ độc nhãn hai đầu, lưu đạn từ súng của gã da đen, nguyên lực xung kích trầm gai của tư, tất cả đều tập trung lên người gã. Dìm rú lên một tiếng điên cuồng, máu tươi phun ra từ mũi và tai. Giây phút này, gã cảm nhận sâu sắc mối đe dọa của tử thần, đặc biệt là nguyên lực chứa bích trầm gai của tư, sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong như một mũi kim tiêm đâm sâu vào cơ thể gã, rồi bùng nổ dữ dội, khiến nhãn cầu của dìm đau nhức dữ dội như muốn nổ tung. Trong cơn đau đớn tột cùng, mặt đất quanh dìm đột nhiên nổ tung, vô số gai đá trồi lên như sóng cuộn, hất văng Phương Sâm Nham và đá ngầm. Đối mặt với đòn tấn công này, đá ngầm theo bản năng lựa chọn né tránh phòng ngự, còn Phương Sâm Nham thì hoàn toàn mặc kệ, đột ngột lao lên phía trước. Sau khi dìm tung ra chiêu này, mặt đá dưới chân gã bỗng biến thành bùn lầy, trực chờ nuốt chửng gã. Nhưng Phương Sâm Nham lúc này đã kích hoạt năng lực kèm theo trên chiếc nhẫn ám kim, lóe lên như một dải cầu vồng kinh thiên, vượt qua khoảng cách mấy chục mét để đến bên cạnh dìm, hai tay nắm chặt vai gã. Ánh mắt dìm nhìn Phương Sâm Nham, có thể nói là vừa tràn ngập căm hận, vừa tràn ngập tuyệt vọng. Phương Sâm Nham đâu thèm để ý đến ánh mắt của gã, dứt khoát nổ bứng gã lên như nổ củ cải, kéo theo vô số đất đá, ném thẳng lên không trung. Mái tóc dài của Tư bay phấp phới, giữa không trung cũng vang lên tiếng cười quái dị của Sid, một luồng khí tức sắc bén trong bóng tối lập tức xuyên thủng cơ thể dìm. Cùng lúc đó, ngọn chiến mâu sấm sét của gã da đen cũng xé toạc không trung tạo ra một vệt sáng chói mắt. Người khổng lồ độc nhãn hai đầu lúc này không ném đá nữa, con độc nhãn trên cả hai cái đầu của nó đều lóe lên ánh sáng u tối, cuối cùng tập trung vào đầu của dìm. Máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, dìm ngã sấp xuống đất, nhưng ngay lập tức lại bật dậy, liều mạng lao ra biển. Rõ ràng gã cũng có cùng suy nghĩ với người khổng lồ xanh. Nhưng khi chỉ còn cách biển hơn chục mét, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, gã đột nhiên dừng lại, ôm ngực ho dữ dội một cách quái dị. Chớp lấy cơ hội, Phương Sâm Nham đã đuổi kịp, một lần nữa giơ cao đao. Vì đòn tấn công gai đá lúc trước, trên người hắn vẫn còn một lớp ánh sáng màu xanh lam kỳ dị, đó chính là dấu hiệu rõ rệt của việc tiêm kích thích tố manh thú đã được kích hoạt. Ánh đao lóe lên, thanh huyết 13 chém liên tiếp 3 nhát vào người gã, tiếng cắt xé cơ xương trầm đục vang lên. Sức mạnh kinh khủng như vậy, dù là nhân vật huyền thoại cũng phải chịu trọng thương thế thảm. Nhưng dìm vẫn cố chấp lao xuống biển. Phương Sâm Nham lúc này sao có thể cam tâm? Hắn nghiến răng lao theo. Những người khác thì thôi, nhưng hai thành viên huyết tộc có cảm ứng rất mạnh với sức mạnh hắc ám, còn Cẩm thì đang phụ trách giám sát toàn cục. Họ đồng thời cảm nhận được, vào khoảnh khắc Phương Sâm Nham lao xuống biển, mặt biển vốn đang cuồng bạo dường như cũng tĩnh lặng trong giây lát, bị bóng tối và sự bí ẩn thống trị. Dưới làn nước dường như có vô số xúc tu khổng lồ cuộn trào, cuốn chặt lấy dìm, siết mạnh như đang ép cô. Thực chi thú. Đối mặt với thế công cuồng bạo này, đồng tử của hai thành viên huyết tộc và Cẩm cũng co rụt lại. Dĩ nhiên họ cảm nhận được sự khủng bố của đòn tấn công này. Ý chí bất khuất và tinh thần điên cuồng của dìm lập tức bị nghiền nát. Một lượng lớn máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Phương Sâm Nham lao ra biển, ngược sóng từng bước leo lên đê chắn sóng, sau lưng kéo lê thân thể đang hấp hối của dìm, rồi ném cho bóng người khổng lồ giữ tận trong bóng tối. Người khổng lồ độc nhãn hai đầu phát ra tiếng cười hê hê quái dị, như thể nhận được đồ chơi, cầm dìm trong tay tung qua tung lại như búp bê. Phương Sâm Nham không khỏi nghĩ đến kết cục bi thảm của tên trọng tài giả thiết huyết kia. Hắn dĩ nhiên không dám làm phiền thú vui tao nhã của gã độc nhãn nhỏ, bèn kéo Tam Tử qua nói, bảo đứa nhỏ này cho dìm một cái chết nhẹ nhàng đi. Cách chế biến thức ăn của người khổng lồ độc nhãn cũng quá tàn bạo rồi, dù sao cũng là con người, không cần phải làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy. Tam Tử lại ngạc nhiên nói, anh Nam, người khổng lồ độc nhãn không phải là ố giờ ăn thịt người đâu. Hơn nữa, món khoái khẩu hiện tại của nó là cơm cuộn gà Bắc Kinh thêm ớt. Anh đưa thịt người cho nó chỉ ném vào thùng rác thôi. đứa nhỏ này sẽ dùng dị năng của Dìm để rèn luyện bản thân trước, sau đó hấp thụ nó. Cuối cùng Dìm cũng không chết, chỉ mất đi dị năng và trở thành người thường thôi. Cơm cuộn gà Bắc Kinh. Vãi. Phương Sâm Nham trợn trắng mắt nói, thằng nhóc này còn ăn ngon hơn cả tôi. Mà với cái thể hình của nó, một bữa chắc phải ăn ít nhất 100 cuộn nhỉ. Lúc này, từ xa vọng lại tiếng cãi vã. Nhìn kỹ lại, thì ra là gã cóc với một bên mặt sưng mù. Trông gã đúng là thảm đến cực điểm, xương mặt chắc đã bị đánh nát, nửa con mắt cóc lồi cả ra ngoài. Thì ra sau khi cóc chọc mù con mắt còn lại của người khổng lồ xanh, đá ngầm vốn đã hứa sẽ đỡ cho gã đòn tấn công tiếp theo, kết quả là tất cả mọi người trong đội át chủ bài đều đang tập trung hỏa lực vào Dìm. Thế nên, gã cóc xui xẻo đã bị bán đứng một cách đáng xấu hổ. May mà sau khi bị chọc mù cả hai mắt, người khổng lồ xanh vừa kinh vừa giận, nên cóc mới tránh được chỗ hiểm, nhưng xem ra cũng đã bị hủy dung rồi. Trời ơi, khuôn mặt đẹp trai của ta sao lại thành ra thế này? Gã cóc vừa lùn vừa thô, mắt lồi như bong bóng nước, dưng dưng tức giận nói. Đã ngầm biết mình bởi lý, chỉ đành giang tay nhìn Phương Sâm Nham cầu cứu. Chương 23, thức tỉnh. Giáo sư Chát Lơ tàn khốc. Cũng không thể trách cóc nổi giận, thực ra hắn rất tin tưởng Dạ Đá. Lý do là lần đầu tiên, Dạ Đá rõ ràng không có nghĩa vụ cứu hắn, nhưng lại không đi theo lẽ thường mà chủ động chạy đến cứu hắn. Vì vậy, lần thứ hai, cóc cảm thấy rất đáng tin cậy, thật sự yên tâm và táo bạo đi tấn công, không ngờ đúng lúc này lại bị bắn đứng. Chuyện này cũng giống như một người nhặt được 1 triệu mà không tham, trả lại cho chủ cũ, nhưng sau đó lại vay 100.000 rồi không trả, cùng một đạo lý. Cóc nổi giận không phải vì vết thương của mình, mà có lẽ là vì cảm giác khó khăn lắm mới tin tưởng một người lại phải nhận lấy kết cục bị lừa gạt thảm thương. Cái cảm giác bị tổn thương đến mức rỉ máu khi vừa mới tin tưởng một người thật là đau đớn. Lúc này, trận chiến cũng đã gần đến hồi kết. Hụt bị mù cả hai mắt, trốn xuống biển không rõ sống chết. Trong nhóm phẹn tạ tịt phạm vừa, Dìm bị bắt, có lẽ sẽ phải chịu số phận trở thành người thường. Người còn lại là đội trưởng Dìm, người cao su, thì bị hai bá tước huyết tộc bám giết không tha. Hai vị bá tước huyết tộc đã rút kinh nghiệm từ gã đồng loại bị giết trước đó nên vô cùng thận trọng, hành động với phương châm không cầu có công nhưng cũng không mắc lỗi, cộng thêm một đám huyết buộc không sợ chết cầm vũ khí điên cuồng tấn công, quả thực khiến Dìm vô cùng khổ sở. Đặc biệt là một trong hai vị bá tước huyết tộc, trông có vẻ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tay cầm một con dao thánh thể sa đoạn, mỗi lần ra tay đều nhắm vào những chỗ hiểm như ngón út, gót chân, sau lưng, và chỉ cần rạch một lớp da thấy máu là được. Những vết thương nguyền rủa tích tụ lại, chồng chất lên da của Dìm như bậy đến, bậy biến, sức sát thương phải nói là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thánh khí sa đoạn này có uy lực mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên nhóm của Phèn Sèn Nỉ Ản cũng thèm thuồng. Nhưng sau khi dò xét, họ phát hiện ra thanh thánh vật sa đoạn này hoặc là chỉ có ma cà rồng mới sử dụng được, hoặc là phải được đại năng tinh lọc rồi giao cho một thánh kỵ sĩ sùng đạo sử dụng, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhóm Phèn Sèn Nỉ Ản, vì vậy họ đành từ bỏ ý định hắc cắn hắc. Tuy nhiên, nhóm Phèn Sèn Nỉ Ản vẫn đánh giá thấp năng lực của người đứng đầu Phèn Tạ Tiệt Phá Vừa. Sau khi để lại một cánh tay cao su đẫm máu, Dìm hét lên một tiếng thảm thiết rồi trốn vào trong tàu ngầm, sau đó kích nổ quả bom trước khi những người khác kịp xuống tới. Rõ ràng, Dìm chắc chắn có kế hoạch dự phòng nào đó nên mới tự tìm đường chết như vậy. Nhìn mặt biển đen ngòm cuộn sóng, cũng không ai dám bất chấp tất cả mà đuổi theo. Sau trận chiến này, vì một bá tước huyết tộc đã chết, cộng thêm cóc bị trọng thương, nên sĩ khí của nhóm Phèn Sèn Nỉ Ản có phần sa sút. Nhưng khi quay về nơi tập kết, họ mới phát hiện ra thương vong của nhóm mình vẫn còn là nhẹ. Nhóm do Mạn Nghệ Tổ dẫn đầu chịu tổn thất nặng nề nhất, có đến 7 dị nhân thiệt mạng, trong đó bao gồm cả hai ái tướng của giáo sư Ít Lạp Tỳ Dỗ và Ải Sệ Ản. Theo lý mà nói, Tỳ Dỗ và Ải Sệ Ản vẫn còn là thiếu niên, không nên ra trận, nhưng Mạn Nghệ Tổ cũng ngưỡng mộ tài năng của Tỳ Dỗ nên đã đưa cậu ta theo. Không ngờ Tỳ Dỗ lại tìm đến Hú Mạn Vật của nhóm Phẹn Tạ Tịt Phá Vừa. Kết quả, Hú Mạn Vật dùng lửa trị lửa, thiêu Tỳ Dỗ thành tro bụi. Ải Sệ Ản thấy Tỳ Dỗ bị giết, hai mắt liền đỏ ngầu, xông lên hàng đầu, vì vậy cũng trở thành bia đỡ đạn. Mạn Nghệ Tổ vốn dĩ vì quý trọng tài năng của họ nên mới đưa họ ra ngoài, không ngờ lại hại chết họ. Lão lập tức cảm thấy mất mặt, định nổi trận lôi đình, nhưng đối thủ mà Mạn Nghệ Tổ phải đối mặt cũng là một cường giả không hề thua kém lão, Bạt Mạn. Thêm vào đó, năng lực của Mạn Nghệ Tổ bị môi trường hạn chế rất nhiều. Ở những nơi như bãi phế liệu ô tô, lão chính là thần. Nhưng ở những nơi không có kim loại hoặc kim loại khan hiếm, lão chỉ là đồ bỏ. Vì vậy, nhóm của Mạn Nghệ Tổ không chỉ thương vong thảm trọng nhất mà còn thất bại trong nhiệm vụ. Ngược lại, đội do một ông trùm khác là Thân Vương Dở Dạ Cụ Lạ dẫn đầu đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng mất ba bá tước. Đối thủ của họ là Sở Hỏ, Vợ Lạ và Ghost Zider, hai bên đã chiến đấu đến mức lưỡng bại câu thương. Sau trận chiến này, cả hai bên đều cảm nhận được áp lực vô cùng nặng nề. Giáo sư Chatler sau khi biết danh sách thương vong thì đau đớn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới kiên quyết nói, không được, tôi nghĩ chúng ta có thể thương lượng với họ. Phi thuyền của chúng ta không phải được thiết kế để có thể chế tạo rất nhiều chiếc sao. Tại sao không thể hợp tác đôi bên? Nghe những lời của giáo sư Chatler, Thân Vương Dở Dạ Cụ Lạ đột nhiên lên tiếng, giáo sư, ý tưởng của ngài rất hay, nhưng tiếc là không thực tế. Giáo sư Chatler ngạc nhiên hỏi, tại sao? Thân Vương Dở Dạ Cụ Lạ thở dài nói, thực ra, từ 2 năm trước, tôi đã biết sơ qua về ngày tận thế. Ở châu Âu, cũng có những người bị chính phủ ruồng bỏ đã thành lập một tổ chức tên là Sinh Tồn, họ cũng bắt đầu tìm cách đối phó với ngày tận thế. Giáo sư Chatler cao mày, vậy tại sao lúc đó ngài không tham gia? Thân Vương Dở Dạ Cụ Lạ chậm rãi nói, tôi cũng muốn cùng hậu duệ của mình tham gia, nhưng tiếc là trong tổ chức Sinh Tồn, người đứng đầu là nữ bá tước Bạt Số Gì, bà ta cũng là một thân vương, và có rất nhiều lý tưởng, ví dụ như tắm máu tươi, chế tạo trinh nữ sát. Nếu tôi muốn gia nhập, tôi sẽ phải thay đổi lý tưởng của chúng tôi là ẩn mình giữa loài người và không làm hại đến tính mạng con người, phải lấy việc giết chóc làm niềm vui và trở thành nô lệ của họ. Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được, dù có chết cũng không thể khiến chúng tôi khuất phục. Giáo sư Chatler cao mày nói, chúng ta có thể loại bỏ tổ chức sinh tồn ra khỏi danh sách đối tượng hợp tác là được. Giáo sư Học Tỏ Tủ và Mạn Nệ Tổ cũng đồng thời thở dài lắc đầu, Chatler, xem ra bây giờ việc hợp tác gần như là không thể. Ngài hãy nghĩ xem, các tổ chức khác để chuẩn bị cho ngày tận thế, tin rằng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Dùng kế hoạch vội vàng khởi động này của chúng ta để thuyết phục những người khác từ bỏ kế hoạch mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong vài tháng, thậm chí vài năm, dù cho người đứng đầu có bị thuyết phục, những người còn lại cũng nhất định sẽ cho rằng họ đã bị sóng não của ngài khống chế. Chatler lập tức sững người, lúc này Phèn Sèn Nhì An nói thẳng vào vấn đề, giáo sư, lý do để ngài thuyết phục chúng tôi rằng kế hoạch của chúng ta ưu việt hơn của họ là gì? Giáo sư Chatler suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp, là vì chúng ta có thông tin tình báo do cậu cung cấp, biết rõ chi tiết về thảm họa khi ngày tận thế 2012 ập đến. Vì vậy có thể tiến hành bố trí một cách có mục tiêu. Tốt. Phèn Sèn Nhì An nhìn thẳng vào mắt giáo sư Chatler và nói, giáo sư, ngài tin lời tôi, đó là vì ngài có thể nhìn thấy bằng chứng xác thực nhất trong tâm trí tôi. Mà nghệ tổ tin lời tôi, là vì ông ấy biết phẩm hạnh và con người của ngài. Giáo sư Học Tỏ Tủ tin lời ngài, là vì ông ấy không có lựa chọn nào khác, ồ, không, là vì ông ấy cũng chính trực như ngài. Bác sĩ Giờ Dạ Cụ Lạ tin lời tôi, là vì trong gia tộc Cụ Lần cũng có những huyết tộc có khả năng đọc suy nghĩ, ví dụ như ngài ẻ đổ Cụ Lần với tiềm năng vô hạn. Nói đến đây, Phèn Sèn Nhì An chậm rãi tiếp, nhưng những người khác, dựa vào đâu để tin tôi? Lúc này, mỗi một con tàu mà các thế lực khác đang xây dựng đều có thể ký thác hy vọng của hàng vạn người, thậm chí ở một mức độ nào đó, còn quyết định quyền lực to lớn của kẻ thống trị trái đất sau thảm họa. Giáo sư, nếu ngài đứng ra thuyết phục các thế lực khác hợp tác, trong thời khắc sinh tử này, người ta sẽ chỉ suy đoán theo hướng tiêu cực, rằng ngài đang lợi dụng siêu năng lực độc nhất vô nhị của mình để đoạt quyền, cướp đoạt tài nguyên, chứ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc hợp tác thật lòng. Giáo sư Chatler dùng hai tay ôm mặt, cuối cùng thở dài một hơi đầy đau khổ và mệt mỏi. Đúng vậy, tôi hiểu rồi, cậu nói đúng. Phèn Sèn Nhì An gật đầu, nhìn ông và nghiêm túc nói, thưa ngài Chatler, thở rằng xít xạ bị hệ, trong phạm vi 2 km lấy phòng họp này làm trung tâm, có rất nhiều người thường tay không tấc sắt đang sinh sống, họ không có sức phản kháng, có lẽ đối với những người khác chẳng đáng là gì, nhưng họ là người thân, bạn bè, người yêu của chúng ta, là động lực lớn nhất để chúng ta tồn tại và phấn đấu trên thế giới này. Và xung quanh những con người này, là các nhà xưởng đang chế tạo công cụ thoát hiểm cho ngày tận thế. Bây giờ, hai thứ quý giá nhất này, đều nên và phải nằm trong phạm vi giám sát của ngài. Chiến tranh đã bắt đầu. Sự trả thù của kẻ địch rất có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào, bất kỳ sự thương hại nào cũng có thể là đang mưu sát người thân của chúng ta, mưu sát chính sinh mạng của chúng ta. Giáo sư Chatler hít một hơi thật sâu, ông cảm nhận được tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình, ánh mắt đó nặng nề đến mức có thể khiến một người bình thường suy sụp. Nhưng giáo sư Chatler không thể trốn tránh, bởi vì người yêu, con gái của ông cũng đang sống ở đây. Tôi biết rồi. Ánh mắt của giáo sư Chatler đột nhiên trở nên lạnh lùng, Jin lập tức sững sờ. Cô nhận ra, giáo sư đã tự thôi miên để tiến vào nhân cách thứ hai, đó là nhân cách tàn khốc đã vứt bỏ lòng thương hại và bi ai. Điều đáng nói là, chính nhân cách phụ này khi còn là một bào thai đã giết chết người anh em song sinh của Chatler, buộc nó phải trốn thoát dưới dạng một thực thể tinh thần. Và giáo sư Chatler ngay lập tức lạnh lùng nói, công nhân Mark, Sansker, Vido, cắt lì ở xưởng số 3 có 45 khả năng là gián điệp, đề nghị xử tử. Hắc, Bobby, Tony ở xưởng số 6 đang cố gắng đánh cắp tài liệu mật, vì lý do bảo mật, đề nghị xử tử. Tiếp đó, giáo sư Chatler quay sang thân vương Dở Dạ Cụ Lạ, giáo sư Học Tỏ Thủ yêu cầu bắt cóc những nhà nghiên cứu khoa học sau đây, xin hãy cử người thực hiện công việc này. Sau khi bắt cóc, hãy đưa họ đến phòng của tôi sẽ tiến hành tẩy não cho họ. Nếu không còn việc gì, vậy thì tan họp. Chương 23, sự trưởng thành của trái cụ rụt đính chính, tập trước người đánh bại Mạn Nệ Tổ là Blackburn, xin được sửa lại giáo sư Chatler bị nhân cách thứ hai khống chế bỗng toát ra một cảm giác lạnh lùng đến đáng sợ, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với một cô máy vi tính vô cảm. Jin nhìn tất cả những điều này, cảm thấy không thể tin nổi, ông lão hiền từ, nhân hậu dường như có thể bao dung tất cả đã biến mất trong chớp mắt. Chỉ có Mạn Nệ Tổ và thân vương Dở Dạ Cụ Lạ là mỉm cười. Đối với họ, chỉ có một giáo sư Chatler như vậy mới đủ tư cách để sánh ngang với mình. Lúc này Phương Sâm Nham cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, đối với anh, giáo sư Chatler có thể xem là người mạnh nhất trong phe mình, nhưng cũng chính vì tính cách của ông mà có thể trở thành mắt xích yếu nhất. Sự không chắc chắn này, nói thật, là điều khiến người ta lo lắng nhất. Giờ đây, giáo sư Chatler đã chủ động bù đắp vào mắt xích này, đó không còn nghi ngờ gì nữa chính là may mắn lớn nhất. Chỉ với vài câu ngắn gọn của giáo sư Chatler, những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự xuất hiện vì lòng nhân từ trước đó của ông đều được bù đắp. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng rất rõ ràng, ít nhất 20 người đã mất mạng vì điều này. Trong 20 người này, có lẽ chỉ có 2-3 người thực sự là gián điệp, còn lại đều là những đối tượng bị chết oan. Đây chính là lý do giáo sư Chatler nhân từ trước đó luôn do dự không quyết, nhưng bây giờ, ông lại không chút ngần ngại mà vung đao đổ thể. Thà giết nhầm 1.000, còn hơn bỏ sót 1 người. Sau khi mọi chuyện đã được bàn bạc ổn thỏa, mọi người đương nhiên trở về nơi ở để nghỉ ngơi. Đúng lúc này, Tam Tử đột nhiên chạy tới vui mừng nói với Phương Sâm Nham, anh Nham, quá trình hấp thụ đã hoàn tất. Trái cụ rụt có lẽ đã thăng cấp thành công lên sinh vật huyền thoại bậc 5 rồi. Phương Sâm Nham nghe xong chuyện này cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn, liền cùng Tam Tử đi về phía sân thượng bên cạnh. Lúc này, có thể thấy Dìm đã được cởi bỏ mọi trói buộc, đang đứng trên sân thượng đối đầu với người khổng lồ một mắt hai đầu trái cụ rụt. Trái Cụ Rút lúc này, nếu tính toán nghiêm ngặt, mới đến thế giới này chưa đầy một tháng, nhưng ở trạng thái chiến đấu, nó đã biến thành một gã khổng lồ cao gần 3 mét, lưng gù, hai tay dài qua gối. Nếu không sử dụng dị năng, mỗi bước đi trên mặt đất đều tạo ra tiếng rung chấn thình thịch, như thể một chiếc xe tải hạng nặng đang lăn bánh qua. Lúc này, Trái Cụ Rút đang cận chiến với Jim, cách tấn công của nó cũng vô cùng đơn giản và rõ ràng, tay trái ấn xuống sân thượng, dị năng phát động khiến sân thượng vỡ tan cảnh, rồi từ trong tay nó hình thành một cây truy đá khổng lồ. Nó lập tức hưng phấn gào thét, bổ thẳng cây truy xuống đầu Jim. Jim trông có vẻ như hai chân đã bị thương, muốn né tránh cũng không thể, chỉ đành nghiến răng đưa tay ra đỡ lấy cây truy đá của Trái Cụ Rút, sau đó hai bên lập tức rơi vào thế giằng co. Jim phải dùng dị năng điều khiển bùn đá của mình để hóa giải cây truy đá thì mới có thể bảo toàn tính mạng. Còn Trái Cụ Rút thì có thể nhân cơ hội này để tìm hiểu cách thức vận hành dị năng của kẻ địch, rèn luyện dị năng của mình trong cuộc đối đầu, hoàn toàn xem Jim như một hòn đá mài. Dù Jim biết rõ ý đồ của đối phương, nhưng mạng là của mình, trơ mắt nhìn cây truy đá nặng mấy trăm ký bổ xuống làm bỡ hóc mình mà không làm gì cả, trừ khi là kẻ ngốc mới làm được, vì vậy hắn cũng chỉ có thể nghiến răng gắng gượng. Trái Cụ Rút vì thiếu sự dạy dỗ của cha mẹ về mặt dị năng trong giai đoạn trưởng thành, giống như một đứa trẻ cầm trong tay mấy triệu mà không biết tiêu thế nào, lúc này được giao lưu trực tiếp về mặt dị năng với Jim, có thể nói là trưởng thành cực nhanh, thu được lợi ích không nhỏ. Ngay lúc Phương Sâm Nham và mọi người đến xem, họ thấy cây truy đá trong tay Trái Cụ Rút đã xuất hiện vô số vết nứt, lung lay sắp đổ lại bị Jim hóa giải. Thế nhưng, Trái Cụ Rút đột nhiên hưng phấn gầm lên vài tiếng. Trong chớp mắt, các vết nứt trên cây truy đá trong tay nó nhanh chóng lành lại. Đáng kinh ngạc hơn, không chỉ vậy, ngay cả bề mặt bàn tay của Jim đang nắm lấy cây truy đá cũng bắt đầu nhanh chóng bị đá bao phủ. Jim lập tức đau đớn hét lên. Điều này đã chứng tỏ rằng, trong việc vận dụng dị năng, Trái Cụ Rút đã vượt qua Jim. Lớp đá ngưng tụ trên cơ thể Jim càng nhiều, vẻ mặt của hắn càng đau đớn. Hai con mắt độc nhất của Trái Cụ Rút cũng bắn ra ánh sáng xanh lẻ chiếu lên người hắn. Cuối cùng, Jim há hốc miệng, rồi từ từ ngã xuống. Dị năng của hắn đã bị Trái Cụ Rút hút sạch, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Chỉ là điều này không gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn, vì nguồn gốc dị năng của hắn là do cơ thể bị biến đổi sau khi bị tia vũ trụ chiếu xạ. Vì vậy, việc Trái Cụ Rút làm chỉ tương đương với việc hút sạch dị năng trong cơ thể hắn mà thôi. Theo thời gian, Jim vẫn có khả năng tái sinh dị năng, nhưng bị Trái Cụ Rút bắt kiệt sức lực theo kiểu tận diệt thế này, nguyên khí đã tổn thương nặng, muốn hồi phục bình thường e cũng là chuyện của mấy tháng hay một năm sau, không còn gây ra mối đe dọa thực chất nào cho nhóm Phương Sâm Nham. Tuy Jim đã vô dụng và họ cũng không định giết hắn, nhưng nhóm Phương Sâm Nham cũng không đợi nào thả người không công. Họ trực tiếp quay lại vài phút hình ảnh của hắn, sau đó làm thành đĩa CD gửi cho nhóm Phẹn Tạ Tịt Phá Vừa, hy vọng có thể dùng hắn để đổi lấy một số nguyên tố hiếm. Tệ nhất cũng phải khiến Phẹn Tạ Tịt Phá Vừa phải ném chuột sợ vỡ bình, không dám toàn lực đối đầu với phe mình. Lúc này Trái Cụ Rút đã trở lại hình thái phi chiến đấu, được không gian ngụy trang thành một thiếu niên da đen béo ú ngốc nghếch, cứ thế ngây ngô nằm trên sàn nhà há miệng ngủ, nước dãi chảy ròng ròng. Tam tử đã liệt kê những nâng cấp mà nó nhận được, HP tăng 20, tỷ lệ bạo kích khi dùng dị năng tăng 10. Nhận được năng lực mới, ném song cực, có thể ném ra hai tảng đá khổng lồ cùng lúc, tảng đá có 50 tỷ lệ gây hiệu ứng tiêu cực đẩy lùi, choáng váng cho mục tiêu, đồng thời tạo ra sát thương phạm vi, uy lực của sát thương phạm vi bằng 50 sát thương trực tiếp. Nhận được năng lực mới, gai đá khu vực, triệu hồi vô số gai đá sắc nhọn trong một phạm vi, gây sát thương nặng cho tất cả kẻ địch, đồng thời tốc độ di chuyển của kẻ địch trong phạm vi giảm 80. Nhận được năng lực mới, phụ ma hỏa diễm, với cái giá tiêu hao dị năng nhiều hơn, có thể thêm lửa vào tảng đá khổng lồ, thêm dung nham vào gai đá khu vực. Sức mạnh của Trái Cụ Rút tăng nhanh không nghi ngờ gì là một tin tốt. Phương Sâm Nham trở về phòng ngủ, vừa nằm xuống nghỉ ngơi chưa đầy 10 phút, lão cha Ly lại đẩy cửa bước vào, nhìn Phương Sâm Nham nói, "Chủ nhân, tôi có chuyện muốn tìm ngài." Phương Sâm Nham ngồi dậy trên giường, gật đầu nói, "Là chuyện về Phật Di, đúng không?" Lão cha Ly nói, "Đúng vậy, bây giờ sức mạnh của Phật Di thực sự quá yếu, đối phó với người thường thì còn tạm được, nhưng một khi gặp phải kẻ giao ước hoặc nhân vật huyền thoại thì gần như hoàn toàn vô hiệu, vì sức mạnh tinh thần của họ so với Phật Di thì quá mạnh mẽ, trong mơ có thể dễ dàng phá tan ảo cảnh của Phật Di." Phương Sâm Nham nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi nói, "Vậy, ông có ý kiến gì về việc này?" Lão cha Ly nói, "Sức mạnh của Phật Di bắt nguồn từ nỗi sợ hãi tâm lý của mọi người đối với nó. Kế hoạch chúng ta đã bàn bạc trước đây là công khai đoạn băng của Phật Di trên đài truyền hình cũng không khả thi, vì chính phủ hiện nay có thể dễ dàng cắt đứt tín hiệu liên quan, làm gián đoạn buổi phát sóng. Hơn nữa, mọi người rất dễ coi đó là một bộ phim hoặc một chương trình giải trí mới lạ nào đó, trong 100 người có một người có thể sinh ra tâm lý sợ hãi lâu dài đã là tốt lắm rồi. Vì Lão cha Ly là nô bộc của Phương Sâm Nham, một khi Phương Sâm Nham chết, nô bộc cũng chắc chắn sẽ chết, nên Phương Sâm Nham khá tin tưởng ông, mất kiên nhẫn nói thẳng, ông nghĩ ra gì thì cứ nói thẳng." Lão cha Ly nghiêm túc nói, "Nếu có thể thuyết phục giáo sư ít giúp đỡ, thì chuyện này sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Giáo sư ít sẽ dùng phương pháp ám thị tâm linh để cấy ghép sự đáng sợ của Phật Di vào đầu khán giả, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Tôi đã tính toán, hiệu quả của việc này sẽ cao đến kinh ngạc, và Phật Di sẽ trở thành quân bài tẩy lớn nhất của chúng ta." Phương Sâm Nham nhíu mày nói, "Cụ thể hơn, làm thế nào?" Lão cha Ly nói, "Chúng ta đến đài truyền hình hoặc đài phát thanh, để giáo sư ít dùng sóng não kiểm soát người phụ trách phối hợp. Ông ấy sẽ kể câu chuyện về Phật Di trên đài, tốt nhất là giáo sư ít nên sử dụng máy khuếch đại sóng não để làm việc này, tự nhiên có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người." Phương Sâm Nham suy nghĩ kỹ một lúc rồi nói, "Với tính cách của giáo sư ít, e là rất khó thuyết phục ông ấy giúp làm chuyện này." Lão cha Ly im lặng, có vẻ cũng đồng tình với quan điểm này của Phương Sâm Nham. "Đừng nghĩ rằng giáo sư ít bây giờ đang ở trạng thái nhân cách phụ thì sẽ dễ nói chuyện. Một người như cô máy, chỉ tính toán thành bại được mất, muốn thuyết phục ông ta ra tay thì phải có lý do đủ lớn. Đặc biệt là trong tình hình hiện tại, khi giáo sư ít đang gánh vác trọng trách phòng thủ, lại càng không thể dễ dàng phân tâm. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham lại nói thật, nếu cứ thế từ bỏ Phật Đỉ thì vẫn rất đáng tiếc. Nếu không mời được giáo sư ít, vậy chúng ta cũng có thể lui một bước mà tính thử. Lao cha Ly nhíu mày nói, lui một bước mà tính, lẽ nào ngài nói? Jin. Phương Sâm Nham gật đầu, không chỉ có Jin, trong gia tộc Cụ Lần còn có một người sở hữu năng lực tương tự, giặt cỡ hài lọc hạ lệ. Gã này yêu sâu đậm Alin Cụ Lần. Đương nhiên, nếu phải chọn một trong hai, thì Jin chắc chắn là đối tượng ưu tiên. Trong cơ thể cô ấy có nhân cách thứ hai là Phượng Hoàng bóng tối, vô cùng mạnh mẽ, là người đột biến cấp 5, về mặt năng lực thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Chương 24, Phượng Hoàng đen nhưng có vẻ như tính cách của nhân cách thứ hai này không được tốt cho lắm, Lao Chát Lơ nói. Phương Sâm Nham đáp, đó là vì cô ấy đã bị nhốt quá lâu. Để đảm bảo an toàn, giáo sư ít đã dùng nhà giam tâm linh để giam cầm nhân cách đó. Về mặt lý thuyết, nhân cách này có thể hợp nhất với nhân cách chính của Jin để tạo ra một nhân cách mới là Phượng Hoàng trắng. Lao Chát Lơ cười khổ, sao tôi cứ có cảm giác như đang đùa với lửa thế này. Phương Sâm Nham mỉm cười, không sao đâu, chúng ta có thể đến nói chuyện với Jin. Nếu thực sự không được, chúng ta có thể tìm ra sập tợ hải lọc hạ lệ, anh ta có thể làm bất cứ điều gì vì Alins. May mà ấn tượng đầu tiên chúng ta để lại cho Alins Cụ Lần cũng khá tốt. Cho tôi chút thời gian, để tôi suy nghĩ xem nên nói chuyện này với Jin như thế nào. Màn đêm dần buông xuống, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu. Chỉ 8 tiếng nữa thôi, tình thế thuận buồm xuôi gió từ trước đến nay sẽ chấm dứt. Bởi vì những đội đối địch với anh sắp thoát khốn. Phương Sâm Nham lúc này vẫn chưa biết mục tiêu nhiệm vụ của họ là gì, nhưng anh đã chọn con đường cứu rỗi, còn họ chọn con đường đối lập, vậy thì không phải tàn sát thì cũng là phá hoại. Thực ra, đối với những khế ước giả đối địch này, Phương Sâm Nham cũng có một vài phỏng đoán cơ bản. Áp lực mà anh phải đối mặt lúc này cực kỳ lớn, ngoài ngay tận thế ra, còn có sự chống đối từ các thế lực do những nhân vật huyền thoại khác tạo nên, hơn nữa còn đứng ở phía đối lập với tất cả khế ước giả trong thế giới này. Vậy thì, độ khó của các khế ước giả phe đối lập có thể sẽ nhỏ hơn, nhưng chắc chắn không nhỏ hơn quá nhiều. Nếu không thì sẽ không tương xứng với độ khó cao của thế giới này. Lẽ nào? Một tia sáng lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham, nhiệm vụ chính tuyến của các khế ước giả phe đối lập có giới hạn số người hoàn thành, ví dụ như chỉ những người có điểm công hơn nằm trong top 10 mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn những người sau hạng 10 sẽ thất bại và bị trừ điểm thuộc tính cơ bản. Còn 3 người có điểm công hơn thấp nhất sẽ bị xóa sổ, hoặc là giết các khế ước giả khác có thể trực tiếp thừa hưởng điểm công hơn của họ. Đúng, chắc là vậy rồi, thế mới hợp lý. Như vậy, dù các khế ước giả chọn con đường phá hoại có cùng một mục tiêu, nhưng giữa các đội với nhau chắc chắn không thể hợp tác chân thành được. Phương Sâm Nham vừa nghĩ vừa tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã đến quán bar bên cạnh khu nhà ở, dù chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng mọi người đều là những nhân vật có năng lực phi thường, đã biến căn cứ tạm thời này trở nên vững như thành đồng mét sắt, hơn nữa còn tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Ngoài quán bar, bên cạnh còn có một siêu thị cực lớn không thua kém gì Walmart. Hàng hóa bên trong khi vận chuyển vào đều được giáo sư ít đích thân quét qua để đảm bảo an toàn. Nhân viên trong căn cứ vào đó không cần trả tiền, muốn lấy gì cũng được. Ngoài ra, người phụ trách siêu thị này tất nhiên còn phải gánh vác trọng trách thu mua số lượng lớn các nhu yếu phẩm. Đến lúc lên trời ở một tháng hoặc lâu hơn, gánh nặng ăn uống vệ sinh của mọi người đều đặt lên vai một mình người đó. Hơn nữa, còn phải tính đến nhu cầu của huyết tộc. Thức ăn của họ chỉ đơn giản có hai loại, máu. Ngay cả những người ăn chay của gia tộc Cụ Lần cũng cần huyết thanh nhân tạo hoặc máu động vật. Dĩ nhiên, việc thu mua lương thực, dầu ăn, thực phẩm quy mô lớn như vậy cũng đã thu hút sự chú ý của chính phủ, nhưng bây giờ trong chính phủ cũng lòng người hoang mang, hơn nữa đây không phải là buôn bán vũ khí, nên họ cũng trực tiếp làm lơ. Chính vì căn cứ được xây dựng hoàn chỉnh như vậy mới có thể dập tắt ý định ra ngoài của mọi người, tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. May mà lúc này số người trong căn cứ không nhiều, ai cũng biết nặng nhẹ phải trái, nên đã giảm bớt rất nhiều gánh nặng công việc cho giáo sư ít. Phương Sâm Nham đẩy cửa quán bar, lập tức thu hút vài ánh nhìn. Năng lực và chiến tích của anh đã được một số huyết bộ truyền ra ngoài, sùng bái kẻ mạnh là hiện tượng ở đâu cũng có, nên ngay lập tức có không ít ánh mắt lạ lơi đưa tới. Phương Sâm Nham lịch sự mỉm cười, rồi nhìn quanh một vòng, phát hiện Xin Lộc Sở Cốt đang thì thầm với Jin ở một góc, liền đi thẳng tới đó. Jin có ấn tượng rất xấu với Phương Sâm Nham. Cô lườm anh một cái, nhưng Xịt Lọp lại có thiệt cảm, thấy anh đi tới chỉ nghĩ là muốn uống một ly, liền lịch sự nhường nửa chỗ ngồi. Phương Sâm Nham ngồi xuống, im lặng một lúc rồi nói, hai vị bây giờ có tin rằng tôi đến từ tương lai không? Xịt Lọp gật đầu. Jin tuy không ưa Phương Sâm Nham nhưng cũng không thể nói dối lòng mình, do dự một lúc rồi cũng gật đầu. Phương Sâm Nham nói, vậy thì tốt, tôi có vài lời muốn nói riêng với hai người. Một dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên trong lòng Jin, nhưng sắc mặt Xịt Lọp cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Anh đứng dậy định đi ra ngoài cùng Phương Sâm Nham, nhưng Jin đã túm chặt lấy anh, móng tay cắm sâu vào da thịt Xịt Lọp. Cô thở hổn hển khó nhọc nói, đừng, đừng đi với anh ta. Em có cảm giác không tốt. Xịt Lọp nhíu mày, em sao vậy? Lo lắng về an toàn ư? Thủy thủ vốn đến để cứu chúng ta, sao có thể ra tay với chúng ta được? Quan trọng hơn, giáo sư vẫn đang giám sát khắp nơi, một khi có chuyện gì, các biện pháp ứng phó sẽ được kích hoạt trong vòng 10 giây, có gì phải sợ chứ? Dù đối mặt với kẻ địch mạnh đến đâu, chẳng lẽ anh không trụ nổi 10 giây sao? Đến câu cuối cùng, vẻ ngạo nghễ của Xịt Lọp lộ rõ. Jin không còn lời nào để nói, đành phải đi theo Phương Sâm Nham ra ngoài. Phương Sâm Nham dẫn họ đến một sân thượng trống trải, rồi dừng lại, một lúc sau mới quay người lại, nói với Xịt Lọp, anh Scott, tôi mạo muội hỏi một câu, anh đã bao giờ hình dung về cái chết của mình chưa? Câu hỏi này lập tức phủ một luồng khí lạnh lên tâm trí Xí Lọt, còn Jin thì chết lặng tại chỗ. Sơ Cốt rõ ràng không ngờ Phương Sâm Nham lại hỏi một câu như vậy, anh ngược cười, cái này tạm thời tôi chưa nghĩ tới. Phương Sâm Nham mỉm cười, vậy anh mong muốn mình sẽ chết theo cách nào? Nếu là người khác hỏi câu này, Xí Lọt chắc chắn đã nổi giận từ lâu, nhưng lúc này anh biết Phương Sâm Nham đến từ tương lai, câu hỏi này chắc chắn có thâm ý, trong lòng đông dâng lên một áp lực nặng nề khó tả. Anh hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhìn sang Jin với sắc mặt tái nhợt bên cạnh, mỉm cười nói, nếu nhất định phải chết, tôi hy vọng có thể chết trong vòng tay người mình yêu. Phương Sâm Nham thở dài một tiếng sâu thẳm, thật kỳ diệu. Trong tương lai mà tôi chứng kiến, anh quả thực đã chết như vậy. Sắc mặt của Jin và Xịt Lọc Sờ Cốt đồng thời trở nên trắng bệnh. Đôi tay Xịt Lọc cũng bắt đầu run rẩy. Phương Sâm Nham nói tiếp, tôi biết bây giờ hai người muốn hỏi nhất là hung thủ là ai, sau đó giết hắn để thay đổi tương lai. Đáng tiếc là, hung thủ này không thể giết được. Sao có thể? Jin đột ngột ngẩng đầu. Phương Sâm Nham nhìn Jin, nói, bởi vì, hung thủ chính là cô. Jin lảo đảo, giọng A hét lên A thẳng thiết, sao có thể là tôi? Sao tôi có thể giết Sờ Cốt? Xịt Lọc thì phá lên cười, quả quyết nói, tôi không tin. Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, đúng vậy, Jin trước mặt anh bây giờ yêu anh sâu đậm, thậm chí có thể chết vì anh. Nhưng, nếu người ra tay không phải là cô ấy thì sao? Phương Sâm Nham dùng một giọng điệu dồn dập. Sơ Cốt, có lẽ anh vẫn chưa biết, trong cơ thể Jin ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, nhưng sức mạnh đó lại thuộc về nhân cách phụ của cô ấy Phượng Hoàng Đen Tàn Bạo, điên cuồng và độc ác. Một người đột biến cấp 5 hùng mạnh vô song. Mặc dù bây giờ cô ta đang bị nhà giam tinh thần của giáo sư phong ấn, nhưng một khi thoát ra, cô ta sẽ hoàn toàn chiếm hữu cơ thể của Jin. Phương Sâm Nham nói đến đây, Xịt Lọc Sơ Cốt đã đột ngột quay sang nhìn Jin, run giọng nói, "Jin, em chuyện này không phải là thật, phải không?" Phương Sâm Nham lại nói tiếp, "Trong tương lai, Jin bị thương nặng, nhân cách chính rơi vào hôn mê, cơ thể bị nhân cách phụ chiếm hữu. Sau đó, anh vui mừng tìm thấy cô ấy và trao một nụ hôn sâu. Tiếp theo, anh bị Phượng Hoàng Đen hùng mạnh phân giải thành những hạt bụi vũ trụ bay lơ lửng. Đó chính là kết cục của anh mà tôi đã thấy." Nghe những lời của Phương Sâm Nham, Jin lập tức chết lặng tại chỗ. Người mình yêu nhất lại bị chính tay mình biến thành tro bụi, đây là một cảnh tượng địa mai đến nhường nào. Xịt Lọc Sờ Cốt lắc đầu lia lịa, "Không, không, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật. Đó là sự thật." Đương nhiên, giọng nói điềm tĩnh của giáo sư ít truyền vào tâm trí họ, ít nhất, nhân cách phụ Phượng Hoàng Đen của Jin đúng là đã bị ta dùng nhà giam tinh thần phong tỏa trong cơ thể. Bình tĩnh nào, Sơ Cốt. Thủy thủ đã nêu ra chuyện này, vậy thì cậu ấy hẳn là có cách giải quyết của mình. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, đúng vậy, nếu phương án phong tỏa trước đây của giáo sư ít đã được chứng minh là sai lầm, vậy thì tôi nghĩ, chúng ta phải sửa chữa phương án này. Giáo sư ít lạnh nhạt nói, ý của cậu là, trước khi nhân cách phụ Phượng Hoàng Đen hoàn toàn lớn mạnh, hay để nó dung hợp toàn diện với nhân cách chính. Dùng sự lương thiện, dịu dàng, nhân từ trong nhân cách chính của Jin để trung hòa ác ý trong nhân cách Phượng Hoàng Đen. Như vậy, một khi thành công, thực lực của Jin cũng sẽ tăng lên cấp 4 Phượng Hoàng Trắng, vẫn còn tiềm năng tăng lên cấp 5, và quan trọng hơn sức mạnh này có thể kiểm soát được. Phương Sâm Nham quả quyết nói. Giáo sư ít bình tĩnh đáp, nhưng, rủi ro của việc dung hợp cũng rất cao, có khả năng rất lớn là nhân cách chính và nhân cách phụ sẽ bài xích lẫn nhau, cuối cùng Jin sẽ trở thành người thực vật. Đó chính là lý do ta dùng nhà giam tinh thần để phong tỏa nhân cách phụ. Chương 25, lưới dao sắc lẹm của Phật Di. Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, cách làm của ông là trốn tránh đấy, giáo sư. Nên biết rằng, cho dù dung hợp thất bại cũng tốt hơn là để mặc cho lịch sử tiếp diễn. Trong dòng lịch sử thông thường, chưa đầy một tuần nữa, Jin sẽ bị trọng thương, sau đó bị nhân cách phụ nuốt chửng, đến lúc đó chúng ta không chỉ mất Jin và Sơ Cốt, mà còn phải đối mặt với Hắc Phượng Hoàng, một kẻ địch dị nhân cấp 5 hùng mạnh. Nếu làm theo cách của tôi, dù kết quả có tồi tệ nhất, Xịt Lọc cũng có thể sống sót, và chúng ta cũng không cần phải đối mặt với kẻ địch hùng mạnh là Hắc Phượng Hoàng. Giáo sư ít im lặng một lúc rồi nói, không ai trong chúng ta có thể quyết định số mệnh của người khác. Nếu giữ nguyên hiện trạng, chỉ cần cẩn thận bảo vệ Jin, chưa chắc tình huống cậu nói đã xảy ra. Chỉ cần nhân cách chính không bị tổn thương nặng, nhà ngục tinh thần của tôi có thể duy trì ít nhất 100 năm. Phương Sâm Nham trầm mặc một lát rồi nói, ông nói đúng. Sơ Cốt, Jin, hai người hãy tự quyết định số mệnh của mình đi. Xịt Lọc Sơ Cốt lớn tiếng nói, Jin, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, em đừng mạo hiểm. Jin thì mặt mày tái nhợt, cúi đầu không nói gì. Đồng nhiên, cô ngẩng đầu lên, kiên quyết nói, em chọn dung hợp. Tuy có nhà ngục tinh thần, nhưng thỉnh thoảng em vẫn cảm nhận được sự cô độc và đau khổ của cô ấy. Trước đây em không biết đó là chuyện gì, bây giờ em mới biết, có một bản ngã khác của mình đang phải chịu đựng sự dày vò lớn đến thế. Sơ Cốt đau đớn nói, nhưng mà, tin em đi, Sơ Cốt, em nhất định sẽ thành công. Jin nghiêm túc nói, lời của Jin rất quả quyết, nghe cũng đầy quyết tâm. Thế nhưng, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào sự kiên định hay quyết tâm là có thể giải quyết dễ dàng. Ý chí đôi khi có thể là yếu tố cần thiết để thành công, nhưng tuyệt đối không phải là yếu tố quyết định. Việc dung hợp hai nhân cách vô cùng khó khăn, huống hồ nhân cách chính của Jin lại yếu hơn rất nhiều so với nhân cách phụ Hắc Phượng Hoàng, đặc biệt là khi kẻ sơ đã bị giam cầm trong lồng giam tâm linh suốt nhiều năm như vậy. Nói một cách thời thượng, sự hung bạo của nó mạnh đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Nếu giáo sư ít không ra tay giúp đỡ, e rằng tỷ lệ Jin bị nuốt chửng ngay khi vừa chạm mặt là hơn 99. Vậy chừng nào thì tiến hành dung hợp nhân cách? Sơ có hỏi. Giáo sư ít trầm ngâm, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Phương Sâm Nham đột nhiên lên tiếng, theo tôi được biết, giặc cỡ Hải Lộc hạ lệ của huyết tộc cũng có năng lực tương tự trong lĩnh vực này, có lẽ anh ta có thể giúp đỡ. Còn một chuyện nữa, không biết tôi có nên nói hay không? Giáo sư ít nói bằng giọng bình thản, cậu nói đi. Cho đến hiện tại, tỷ lệ thành công của tôi trong việc giúp Jin hợp nhất với nhân cách phụ vẫn không vượt quá 30. Kể cả khi người của huyết tộc chịu rút, lạc quan nhất cũng chỉ đạt 40. Bất cứ điều gì có thể giúp ích, cậu đều có thể nêu ra. Phương Sâm Nham bèn vẫy tay gọi Lao Cha Ly lại, trong não của người hầu của tôi thực chất đang ký sinh một con ác quỷ. Con ác quỷ này giáo sư ít và sở cốt lắng nghe Phương Sâm Nham giới thiệu, sự kinh ngạc trong lòng họ ngày càng lớn, càng sâu. Đến cuối cùng, giáo sư ít đã hiểu ra, nói cách khác, cậu muốn chúng tôi gieo rắc nỗi sợ hãi về Phật Đi vào lòng mọi người trước, để sức mạnh của hắn đạt đến đỉnh điểm, sau đó, hắn có thể tiến vào cảnh giới dung hợp của Jin và Hát Phượng Hoàng để giúp chúng ta. Đúng vậy. Phương Sâm Nham rất điểm tính đáp, khi Jin và Hát Phượng Hoàng dung hợp, chắc chắn không thể giữ được tỉnh táo. Vì vậy, lúc đó chính là sân nhà của Phật Đi. Sự giúp đỡ mà hắn mang lại có thể còn lớn hơn nhiều so với những gì các vị tưởng tượng. Quan trọng hơn, trong tương lai vốn có của các vị, không hề có sự tồn tại của Phật Đi. Đừng quên rằng các vị đang cố gắng thay đổi tương lai. Nếu có yếu tố ít này tham gia, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ tăng lên. Thật ra, kế hoạch ban đầu của Phương Sâm Nham là chữa khỏi cho Jin trước, sau đó dùng điều đó làm điều kiện để nhờ cô ra tay giúp đỡ. Bây giờ xem ra lại là trong cái rủi có cái may, bất kể việc dung hợp của Jin thành công hay thất bại, lại thành ra chuyện tốt cho Phật Đi cuối cùng. Giáo sư ít chậm rãi nói, vậy, cậu chắc chắn tôi chỉ cần gieo vào lòng người nghe một mức độ sợ hãi nhất định là được. Nỗi sợ đó sẽ không làm hại con người chứ? Phương Sâm Nham cười khổ, đa số phụ nữ khi nghĩ đến rắn đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng chưa từng nghe nói nỗi sợ đó làm hại ai cả. Giáo sư ít gật đầu, thì ra là mức độ sợ hãi như vậy, thế thì khá đơn giản. Từ góc độ tâm lý học, đây chỉ là một vấn đề thay thế rất đơn giản. Mỗi người đều có thứ mình sợ hãi, ví dụ có người sợ bóng tối, có người ghét ruồi và ròi, có người sợ rắn như cậu nói, có người sợ xương khô và ma quỷ. Việc quyết đại nỗi sợ trong lòng tất cả người nghe trên diện rộng rất khó, nhưng việc biến đổi mục tiêu sợ hãi sẵn có của họ thành hình ảnh Phật Đi đáng sợ không phải là chuyện quá tốn công. Phương Sâm Nham thăm dò hỏi, vậy ý của giáo sư là đồng ý rồi? Giáo sư ít im lặng một lúc rồi nói, 10 phút nữa, tôi sẽ đưa cho các cậu một cuộn băng, sau đó các cậu mang đến đài phát thanh lớn nhất New York để phát là được, chỉ cần phát 5 phút là đủ. Trong đài phát thanh có ít nhất 4 lãnh đạo có quyền hạn này, các cậu chỉ cần thuyết phục một người trong số họ là được. Việc này cứ giao cho người của huyết tộc làm đi, họ hành động nhanh nhẹn, khả năng chạy thoát cực mạnh, chỉ cần không phải là một cuộc tấn công có kế hoạch trước thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nói đến đây, giáo sư ít dừng lại một chút, rồi nói với Phương Sâm Nham, tuy nhiên, tôi và giả sử Hải Lộc Hạ Lệ của huyết tộc không có qua lại, không tìm ra lý do gì để anh ta phải giúp đỡ Phương Sâm Nham biết đây hẳn là điều kiện trao đổi, nên dứt khoát nói, tôi và gia tộc Cụ Lần có chút giao tình, việc này cứ giao cho tôi. Giáo sư ít thở dài một tiếng, vậy thì, bây giờ tôi sẽ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút. 3 giờ sau, Jin, chúng ta sẽ bắt đầu. 3 giờ trôi qua rất nhanh. Vì giáo sư ít lúc này đang nghỉ ngơi, Mạn Nệ Tổ đã tiếp quản việc phòng thủ căn cứ. Cách phòng thủ của Mạn Nệ Tổ cũng vô cùng kỳ lạ, ông ta dùng một chiếc trực thăng giải bột kim loại khắp căn cứ, như vậy dù nhắm mắt không động đậy, ông ta vẫn có thể cảm nhận được mọi động tĩnh bên ngoài thông qua sự thay đổi của bột kim loại. Đối với ông ta, kim loại hoàn toàn giống như một phần cơ thể được ông ta kéo dài ra, khiến người ta phải kinh ngạc. Người đến đầu tiên là Giản Tờ. Bất ngờ là Phương Sâm Nham đã thuyết phục được anh ta rất dễ dàng, bởi vì dị năng của gã này cũng đã đến một ngưỡng cửa quan trọng, mà trong gia tộc Cụ Lần lại thiếu người có thể chỉ điểm cho anh ta. Nhưng nói thật, trên toàn thế giới này, người có thể chỉ điểm cho anh ta về phương diện này, ngoài giáo sư ít ra thì còn có ai? Vì vậy, việc thuyết phục Giản Tờ không tốn quá nhiều công sức. Ngược lại, người đến muộn là Lão Charlie. Sắc mặt ông ta có chút tái nhợt, vẻ mặt cũng rất mệt mỏi, còn đeo thêm một cặp kính râm. Rõ ràng, việc làm vật chứa cho Phật Đi sau khi thực lực tăng vọt tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi Lão Charlie chỉ là một người bình thường. Nếu ông ta tháo kính râm ra, có thể thấy trong đôi mắt ông ta chi chít những tơ máu và mèo, những tơ máu màu đen, thậm chí trong ánh mắt cũng mơ hồ có vài phần điên cuồng của Phật Đi. Càng kỳ dị hơn, cái bóng của ông ta đã hoàn toàn biến thành hình dạng của Phật Đi, mũ phớt, thân hình cong lưng, móng đốt sát, toàn thân gầy trơ xương như bị suy dinh dưỡng nặng. Thậm chí nếu yên tĩnh lại, còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề, khàn đục của Lão Charlie. Cảm giác đó giống như tiếng gầm gừ đầy đói khát và tham lam từ cổ họng của con chó ba đầu nơi vực sâu địa ngục. Phương Sâm Nham nhìn Lão Charlie, hỏi, ông không sao chứ? Lão Charlie đột nhiên nở một nụ cười hiếm thấy, tôi không sao. Gần đây tôi thường nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, khiến tôi rất đau khổ. Nỗi đau ở mức độ này do cậu nhóc Phật Đi gây ra đối với tôi lại vừa phải, có thể giúp tôi phân tâm một chút. Phương Sâm Nham im lặng một lúc rồi nói, xem ra ông cũng là người có chuyện buồn. Vậy được rồi, nếu không chịu nổi, phải nói cho tôi biết ngay. Lão Charlie thản nhiên đáp, chút chuyện nhỏ này có gì mà không chịu nổi. Mọi người đã đến đông đủ, tự nhiên liền tập trung tại phòng làm việc của giáo sư ít bất ngờ là, một ông lớn khác trong căn cứ, thân vương giờ dạ cụ lạc của huyết tộc, cũng có mặt, vẻ mặt nghiêm nghị. Cỗ máy quyết đại sóng não độc nhất vô nhị của giáo sư ít cũng được chuyển đến đây. Ông ngồi lên đó trước, rồi nghiêm túc nói với Jin, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi nhà ngục tinh thần được giải trừ, sẽ không bao giờ có khả năng phong ấn lại cô ta nữa. Hơn nữa, Jin gọi gì, một khi ta nhận thấy việc dung hợp thất bại và cô bị nuốt chửng, chúng ta sẽ không chút do dự mà giết chết cô. Jin mím chặt môi, liếc nhìn xịt lọc bên ngoài, rồi gật đầu thật mạnh. Vậy thì, giáo sư ít nhắm mắt lại, máy quyết đại sóng não bắt đầu khởi động, phát ra những tia sáng liên tục. 3, 2, 1, bắt đầu. Giây tiếp theo, một luồng sức mạnh hùng hậu khó tả bao trùm lấy nơi này. Sức mạnh đó vô hình vô thực, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó. có thể cảm thấy luồng sức mạnh này đang nhẹ nhàng bao bọc lấy đầu của Jin, hẳn là đang loại bỏ sự tồn tại của nhà ngục tinh thần. Jin lập tức từ từ ngã quỵ xuống đất, rơi vào trạng thái hôn mê. Đột nhiên, nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Nửa khuôn mặt bên trái của Jin Gergi đột nhiên méo mó, chỉ có nửa bên phải giữ được vẻ bình tĩnh. Mái tóc dài sau lưng cô bay tung lên, trên đó còn lờ mờ có ngọn lửa màu đen sẫm đang bùng cháy. Ta, ngọn lửa Four Ennis màu đen, cuối cùng đã được tự do. Ta sẽ khiến thế giới này tràn ngập hủy diệt và hận thù. Ta sẽ khiến ngọn gió mang theo mùi lưu hình và điên loạn. Ngươi là ai? Ta nhớ khí tức của ngươi, chính nhà ngục tinh thần của ngươi đã giam cầm ta suốt 13 năm. Thế nhưng, đúng lúc này, một chàng cười quái đản man dợ đột ngột vang lên, chính là tiếng cười cuồng loạn của Fergie. Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy bên tai vang lên thứ âm thanh chói gắt, như tiếng dao sắc lẹm rạch mạnh lên mặt kính, và còn được quyết đại lên cả ngàn lần. Ngay sau đó, Hắc Phượng Hoàng bất ngờ hét lên một tiếng thảm thiết đến cực điểm. Fergie sau khi thực lực tăng vọt, đã không thể kìm nén được sát ý sôi sục trong lòng mà ra tay ngay lập tức. Càng kinh khủng hơn, xem ra hắn đã trực tiếp trọng thương nhân cách phụ Hắc Phượng Hoàng. Vị vua của tà ác và bóng tối này, sau khi có đủ tài nguyên, cuối cùng đã để lộ ra bộ nanh vuốt sắc lẹm đến rợn người của nó.